Chương 2360, theo không kịp. Chương 2360, theo không kịp. Nhưng là, cái này hơn 100 chuôi huyết dược trường thương tại đụng phải Diệp Phi trên thân kim sắc vòng phòng hộ lúc, trực tiếp liền vỡ nát, căn bản là không có cách có thể đến gần Diệp Phi thân thể. Lập tức, Diệp Phi lại ngay cả tiếp theo huy động mấy kiếm, đem còn lại huyết dược trường thương cho toàn bộ đánh nát. Thấy cảnh này, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Phượng Độ bọn người càng là trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người. Những cái kia từ nhà máy được cứu ra người, càng lại như là nhìn thần nhân đồng dạng, nhìn xem Diệp Phi. Nhất là Phương Minh, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể nào hiểu được trước mắt nhìn thấy một màn, cảm giác không thể tưởng tượng. Người này đến cùng là ai a, cũng quá lợi hại đi. Đúng lúc này, từng đợt xe tiếng oanh minh chuyển tới. Chỉ gặp từng chiếc bộ đội gìn giữ hòa bình xe dịp nhà binh lái xe đi qua, sau đó dừng ở cách đó không xa. Cửa xe mở ra, tất cả mọi người tranh thủ thời gian nhảy xuống xe. Nhưng mà, khi những cái kia bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, đều chấn kinh đến, cũng còn cho là mình là hoa mắt. Một cái bay ở trên trời, toàn thân cao thấp bao phủ màu đỏ thấp và mang, một cái trên mặt đất, trên thân tản ra kim sắc và mang, cái này không phải người có thể làm được sự tình. Nhìn tình hình này, hẳn là huyết tộc người bắt người. Sư Tuấn Trạch nhìn thấy bay ở không trung mặt đất, lạnh nhạt nói câu: "Huyết tộc." Nhiều kéo mâu nuốt một cái ít hầu, nói: "Dành các hạ, huyết tộc người vì sao phải bắt người a? Cái này ta cũng không rõ ràng." Sư Tuấn Trạch lắc đầu. Đúng lúc này, Diệp Phi hủy đi cái này hơn 1.000 trôi huyết dược trường thương về sau, sau đó đông nhiên một cước đạp đất, thân thể trực tiếp nhảy đến 3-40 mét không trung, sau đó đông nhiên một kiếm hướng phía mặt tận vung ra ngoài. Chúng sinh đền tội. Vừa dứt tiếng, một đạo to lớn kim sắc quang nhận, mang theo một cỗ hủy diệt chi ý, lại tựa như núi lớn, hướng phía mặt tận nghiền ép mà dưới. Vài tận thấy Diệp Phi một kiếm này lại tăng mạnh khẽ đến lần, lập tức huy động tay phải. Huyết thuẫn. Một mặt từ năng lượng màu đỏ ngòm hình thành tấm thuẫn xuất hiện tại hắn trước người. Vâng. Diệp Phi một kiếm này cũng nặng nề mà bổ vào mặt này huyết thuẫn phía trên. Vài tận muốn cho rằng sẽ ngăn lại Diệp Phi một kiếm này, nhưng một giây sau chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, mặt này huyết thuẫn căn bản không chịu nổi Diệp Phi một kiếm này uy lực, chi kỷ vỡ nát. Mà lại một kiếm này tại bổ ra mặt này huyết thuẫn về sau, kiếm ý cũng không có bởi vậy yếu bớt, mà là kế tiếp theo hướng phía vài tận chém tới. Cái này vài tận trong lòng giật mình, tại Diệp Phi một kiếm này rơi xuống sát na, tranh thủ thời gian chấn động huyết dực về sau nhanh lùi lại mà đi. Ầm ầm, một tiếng cuồng loạn tiếng vang, Diệp Phi một kiếm này cũng nặng nề mà chém xuống trên mặt đất. Mặt đất bị kiếm ý cắt ra một đầu dài đến 7-80 mét khe rãnh, mặt đất xi măng sụp đổ, liền liên hạ mặt bùn đất đều bị xoay tròn lên cao 5-6 mét. Cùng bạo lại hung hãn lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, đem nhà máy vách tường cùng cửa sắt đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia được cứu ra đám người sửng sốt bị dọa sợ, tranh thủ thời gian hướng về phương xa chạy trốn, lúc này mới không có bị ngộ thương đến. Nhìn trên mặt đất người đạo trưởng kia dài khe rãnh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều ngốc trệ, cảm giác trái tim đều ngừng đập, hô hấp đều muốn ngạt thở. Đây chính là địa ngục quân vương lực lượng a, thực tế là quá cường đại. Cái này không phải người, cái này căn bản là thần. Bộ đội gìn giữ hòa bình nhiều kéo mẫu cùng mấy cái quan chỉ huy đều tự lẩm bẩm, rung động trong lòng bản điểm, có loại quỷ bái xúc động. Không hổ là thế giới ngầm vương giả, thực lực thế này, quả thực là người tiên. Về phần Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Phượng Đồ hai người, cũng triệt để bị chấn kinh đến. Chỉ là một đoạn thời gian không gặp, hắn vậy mà lại mạnh lên. Bạch Ngưng Băng một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa như một cái tiểu mê muội nhìn thấy thần tượng của mình đồng dạng. Ông trời ơi, phi ca vậy mà trở nên lợi hại như vậy, ngưu bức, cứ ngưu bức. Bạch Phượng Đồ rung động trong lòng, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng vẻ của nhiệt. Về phần một bên Phương Minh thì là triệt để bỏ đi cùng Diệp Phi ganh đua cao thấp suy nghĩ. Khó trách tiểu tử này có thể bắt được Bạch Ngưng Băng phương tâm, cái này vẹn vẹn chỉ là thực lực, liền hoàn toàn để người theo không kịp a. Lúc này Hoài Tân nhanh lùi lại mấy chục mét, dừng ở không trung. Mặc dù vừa rồi tránh đi Diệp Phi một kiếm này, nhưng một đạo kiếm khí nhưng vẫn là đem hắn gương mặt cắt ra một vết thương, máu tươi tràn ra ngoài. Hắn sờ một chút gương mặt, nhìn xem máu tươi trên tay, sắc mặt lập tức trầm xuống. Địa ngục quân vương, ngươi thật chẳng lẽ muốn sống mái với ta a? Hoài Tân nhìn chằm chằm Diệp Phi, gầm thét một tiếng. Diệp Phi ngạo nghễ đứng ở trên mặt đất, tiếng nổ nói: "Hoài Tân tiên sinh, ngươi là huyết tộc tiền bối, lẽ ra đến nói, ta hẳn là tôn trọng ngươi, sẽ không cùng ngươi không qua được. Nhưng là, nếu như ngươi nhất định phải bắt những người này, vậy ta tự nhiên là không cho phép." "Thật sao? Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản ta." Hoài Tân cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, trong miệng niệm một chuỗi cổ quái chú ngữ, lập tức phát ra một tiếng quát lớn. "Huyết thuật, huyết vũ lưu tinh." Soạn. Trong chốc lát, Diệp Phi trên đỉnh đầu một phương bầu trời lập tức bị một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm bao phủ, đem mặt đất đều cho làm nổi bật huyết hồng một mảnh. Về phần mọi người ở đây, càng là cảm thấy một cỗ kinh khủng lực áp bách. Diệp Phi trong lòng giật mình, cũng phát giác được một tia nguy hiểm. Thế là, Diệp Phi trực tiếp đem cách Trần Đại Thành chân khí chi lực phong xuất ra, hình thành phong ngự, sau đó cảnh giác nhìn về phía trên không. Trong chớp mắt, chỉ gặp từng đoàn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ như máu năng lượng hướng phía dưới rơi xuống, như là từng quả rơi xuống lưu tinh, lại như hạ xuống mưa to, mục tiêu trực chỉ phía dưới Diệp Phi. Từng đoàn tiêu đốt năng lượng màu đỏ ngòm hạ xuống, đập nện tại Diệp Phi trên thân, phát ra phanh 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 tiếng vang. Bất quá, Diệp Phi trên thân cái kia kim sắc thuần dương chân khí tựa như trời sinh có thể khắc chế huyết tộc huyết thuật, kia tiêu đốt năng lượng màu đỏ ngòm tại gặp gỡ Diệp Phi chân khí phòng ngự lúc, trực tiếp liền bị đánh tan, căn bản không đả thương được Diệp Phi mảy may. Mà những cái kia rơi trên mặt đất mưa máu lưu tình, thì là đem mặt đất cho tiêu đốt ra từng cái hố sâu. huyết vũ hóa tiễn. Vài tần thấy thế, lập tức lại lần nữa tăng cường huyết thuật năng lượng. Chỉ gặp kia từng đoàn thiêu đốt năng lượng màu đỏ ngòm vậy mà huyễn hóa thành từng cây thiêu đốt lên mũi tên, lít nha lít nhít hướng lấy Diệp Phi đâm xuống dưới. Năng lượng so với vừa rồi lại tăng mạnh mấy lần không chỉ. Tại cái này thành trên ngàn vạn trôi mũi tên công kích phía dưới, Diệp Phi trên thân chân khí phòng ngự trực tiếp bị suy yếu, rất có bị phá ra tư thế. Diệp Phi trong lòng cảm giác nặng nề, không tiếp tục đi để ý tới cái này lít nha lít nhít huyết sắc mũi tên, mà là phi thân nhảy lên, đống nhiên một kiếm hướng phía Bạch Tần đâm tới. Kiếm bá thiên hạ. Một kiếm đâm ra, kim sắc quang mang bùng lên, như sấm như điện, càng giống như một đạo kim sắc cổ long, mang theo bệ nghệ thiên hạ chi thế, cuồn bật lên. Bạch Tần thấy thế, biến sắc, không rảnh lại phân tâm đi tăng cường huyết sắc mũi tên năng lượng, mà là hai tay vừa thu lại, chấn quát một tiếng, huyết viêm sóng xung kích. Chỉ gặp Bạch Tần trong hai tay ngưng tụ ra năng lượng màu đỏ như máu, nháy mắt hình thành một đạo tráng kiện huyết viêm sóng xung kích, nên tiếp Diệp Phi một kiếm này. Bành! Huyết viêm sóng xung kích đụng vào Diệp Phi một kiếm này bên trên, bộc phát ra một tiếng sấm rền nổ vang. Hắc ám năng lượng màu đỏ ngòm cùng hùng hồn kiếm ý hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới, trung quanh mặt sàn xi măng trực tiếp toàn bộ bị hất tung lên, sau đó ầm ầm nổ tung. Hai cỗ lực lượng xung kích, một mực cầm tiếp theo một phút mới biến mất. Vài tận huyết viêm sóng xung kích biến mất, Diệp Phi một kiếm này cũng bị hóa giải. Huyết thuật, đốt máu phong bạo. Vài tận thấy huyết viêm sóng xung kích không có đưa đến tác dụng, lại lần nữa thi triển ra cường đại huyết thuật. Rầm rầm. Lập tức, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm từ tận trên thân phóng thích mà ra, hình thành số đạo tráng kiện huyết sắc vòi rồng, hướng phía Diệp Phi nghiền ép quá khứ. Cái này số đạo huyết sắc long quyển gió, những nơi đi qua, mặt đất bị san thành bình địa, hòn đá bùn đất toàn bộ bị càn quét mà lên, hướng phía Diệp Phi bao bọc mà đi. A, phá cho ta. Diệp Phi ngửa mặt lên trời trợn quát một tiếng, trên thân chân khí chi lực lại lần nữa tăng vọt mấy chục lần. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy vài tiếng nổ vang, kia số đạo huyết sắc long quyển gió còn chưa tới gần Diệp Phi, liền trực tiếp bị Diệp Phi trên thân xung kích mà ra chân khí chi lực cho đánh nát. Lập tức, Diệp Phi bỗng nhiên một cái nhảy vọt, sau đó huy động trong tay chân khí cự kiếm, hướng phía Bạch Tần một kiếm chạm ra ngoài. Chương 2361, thấy tốt thì lấy. Chương 2361, thấy tốt thì lấy. Tù Ma Liên. Bạch Tần khẽ quát một tiếng, không cùng Diệp Phi tới gần, hai tay vừa nhấc. Thấu thấu thấu. Chỉ gặp năm đầu tráng kiện huyết hồng sắc xích sắt bắn ra, một đầu cuốn lấy Diệp Phi trong tay chân khí cự kiếm, mặt khác bốn đầu cuốn lấy Diệp Phi hai tay hai chân. Diệp Phi thử vùng vẫy một hồi, lại không có thể tránh thoát mở xích sắt. Ha ha, địa ngục quân vương, ngươi hay là từ bỏ đi, ngươi là không tránh thoát. Vài tân cười nhạt nói, nghĩ khóa lại ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Phi thì thào một tiếng, lập tức song quyền một nắm, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên quát lớn. Trên người hắn năng lượng màu vàng nóng càng ngày càng hưng cực, trong hai con ngươi khiêu động kim sắc hỏa diễm tựa hồ muốn đoạt vành mắt mà ra đồng dạng. Cơ bắp lực lượng tam trọng bạo. Lập tức, Diệp Phi hai tay hai chân đống nhiên ra bên ngoài khe trống. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe thấy từng đợt tiếng bạo liệt vang lên, kia năm đầu xiềng xích toàn bộ bị Diệp Phi nó bạo. Cái gì? Ngoài tần trong lòng giật mình, căn bản không nghĩ tới Diệp Phi nhục thân lực lượng làm sao đột nhiên lại tăng mạnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tại tránh thoát tần tù ma liên về sau, Diệp Phi không có bất kỳ cái gì dừng lại, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân hình thốt nhiên ra tốc, hướng thẳng đến mặt tần lại lần nữa vung ra một kiếm. Thật sự là khó chơi tiểu gia hỏa. Ngoài tần nhíu nhíu mày, sau đó tay phải vừa nhấc, trong miệng khẽ quát một tiếng. Huyết thuật, tinh thần chi tiễn. Chỉ gặp một đạo vô hình mũi tên nháy mắt đâm tiến vào Diệp Phi mi tâm. A. Diệp Phi kêu đau một tiếng, cảm giác đầu một trận đau đớn, trời đất quay cuồng, trong tay một kiếm còn chưa triệt để vung ra, liền trực tiếp rơi rụng xuống. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều bị nện ra một người hố. Diệp Phi, lão đại, Phi ca, Bạch Ngưng Băng, Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người thấy thế, sửng sốt giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian hô to một tiếng, muốn xuống tới. Nhưng vào lúc này, Ngoại Tần không tiếp tục đi để ý tới Diệp Phi, mà là hướng thẳng đến cách mình gần nhất hơn 200 người đánh ra một đạo huyết thuật. Huyết bóng, một chương to lớn huyết bóng trực tiếp bao trùm mà xuống, đem cái này hơn 200 người cho bao phủ, liền như là dùng lưới đánh cá bắt cá. Đây là có chuyện gì? Cứu mạng a, thả ta ra, thả ta ra. Những người này căn bản còn không có kịp phản ứng, liền đã bị huyết bóng bắt lại, sửng sốt dọa đến kêu lên sợ hãi. Bọn hắn muốn tránh thoát, nhưng căn bản liền không tránh thoát. Nhanh, nhanh đi hỗ trợ. Bạch Ngưng Băng thấy thế, khẽ nói một tiếng, mang theo Bạch Phượng Đồ cùng bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ vào tới. Mau đi cứu người. Nhiều kéo mẫu cũng hướng cái khác bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ ra lệnh. Thế nhưng là, Ngoại Tần chỉ là tay phải bung lên, chương này bắt hơn 200 người huyết vong trực tiếp thu nạp, sau đó bay đến không trung. Không thể để cho hắn đem người bắt đi. Mở súng, mở súng. Nhiều kéo mẫu hét to. Bộ đội gìn giữ hòa bình các chiến sĩ nhao nhao giơ tay lên bên trong súng, hướng phía không trung Ngoại Tần xạ kích. Cốc cốc cốc. Dây đặc đạn như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía Ngoại Tần bắn tới. Thế nhưng là, Ngoại Tần trên thân lại bao phủ một đạo huyết sắc lồng ánh sáng, trực tiếp đem cái này dày đặc mưa đạn ngăn cản xuống dưới. Những này nước ngoài bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ từng cái lập tức mắt tròn váng. Gia hỏa này rốt cuộc là ai a, làm sao ngay cả đạn còn không sợ. Ngoài tần không để ý đến những cái kia bộ đội gìn giữ hòa bình người, mắt thấy Diệp Phi đã muốn đứng lên, liền cấp tốc quay người, một tay nắm bắt hơn 200 người huyết bóng, hướng về phương xa bay đi. Và nó, đừng chạy. Lúc này, Diệp Phi từ dưới đất nhảy dựng lên, muốn đuổi theo, thế nhưng là, ngoài tần đã bay xa. Địa ngục quân vương, ngươi đối với chúng ta huyết tộc có ân, ta vô ý giết ngươi, cũng mời ngươi thấy tốt thì lấy. Vài tận thân ảnh mặc dù biến mất, nhưng thanh âm của hắn lại chuyển tới, quanh quẩn tại không trung. Nghe tới vài tận thanh âm, Diệp Phi nhíu nhíu mày, vuốt vuốt mỏi như huyệt thái dương, trong lòng mặc dù rất là khó chịu, nhưng cũng âm thầm kinh hãi. Vừa rồi, vài tận thi triển chính là tinh thần huyết thuật thập phần cường đại, nếu như không phải là bởi vì thân thể của mình rất cứng hãn, còn rèn đúc máu của mình lời nói, chỉ sợ liền vừa rồi như vậy một chút, mình có khả năng trực tiếp biến thành đồ đần. Bất quá, đây cũng là bởi vì mình vừa rồi chỉ lo tiến công, không có đề phòng ở tận chiêu này, cho nên chúng chiêu. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Diệp Phi đối với tận thực lực có một cái càng sâu đánh giá. Vài tận không hổ là một đời truyền kỳ cường giả, thực lực đích thật là thâm bất khả chắc. Mặc dù mình còn không có hiện ra thực lực chân chính, nhưng hắn cũng biết, vài tận cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính. Mà lại, vài tận cũng không có đối với mình hạ tử thủ, giống như chỉ là đơn thuần vì bắt người. Thế nhưng là, vài tận bắt những người kia, đến cùng là vì sao làm gì? Điều này cũng làm cho Diệp Phi quả thực cảm thấy không hiểu. Lúc này, theo vài tận rời đi, hiện trường cũng khôi phục bình tĩnh. Bất quá, nhìn xem hiện trường rách nát không chịu nổi, mọi người vẫn không có từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần. Chiến đấu mới vừa rồi thực tế là quá mức không thể tưởng tượng, sợ rằng sẽ cho tất cả mọi người ở đây đều sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Những cái kia không có bị bắt đi người, cả đám đều âm thầm may mắn, đồng thời cũng đối Diệp Phi mang ơn. Bọn hắn rõ ràng biết, nếu không có cái này cường đại hoa hạ nam tử ở đây, chỉ sợ bọn họ đêm nay đều sẽ bị bắt đi. Diệp Phi, ngươi thế nào, không có sao chứ? Bạch Ngưng Băng tranh thủ thời gian chạy tới, một mặt lo lắng mà nhìn xem Diệp Phi. Ta không sao, chẳng qua là không cẩn thận lấy tên kia nói. Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, thấy Bạch Ngưng Băng không có cái gì trở ngại, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt, vừa rồi nhìn thấy ngươi ngã xuống, đều hù chết ta. Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng, Diệp Phi, vừa rồi tên kia rốt cuộc là ai a? Hắn bắt nhiều người như vậy, lại là vì làm gì? Vừa rồi tên kia là huyết tộc đời trước trưởng lão, sống hơn 2000 năm, thực lực thâm bất khả chắc. Hắn cũng không có thật muốn giết ta, nếu không, cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua, hay là ân số. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, bất quá, đối với tên kia tại sao muốn bắt nhiều người như vậy, ta cũng không biết nguyên nhân gì. Đợi chút nữa ta hỏi một chút huyết tộc những người khác, xem bọn hắn có biết không nói. Nhưng tên kia bắt đi hơn 200 người, làm sao bây giờ? Bạch Ngưng Băng lo lắng nói, còn có thể làm sao? Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhún vai, nói, tên kia tới vô ảnh đi vô tung, ai ngờ rằng hắn đi chỗ nào rồi. Mà lại, ta đến cái này bên trong chỉ là vì cứu ngươi, những người khác chết sống, ta thật không xem vào. Diệp Phi. Bạch Ngưng Băng bị Diệp Phi câu nói này giận đến, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Khó nói những người khác chết sống ngươi liền mặc kệ rồi. Trên thế giới này mỗi ngày đều có người mất tích, mỗi ngày đều có người tử vong, khó nói ta đều muốn đi quản á. Ngươi coi ta là cái gì rồi? Chúa cứu thế. Thánh mẫu Mã Lợi Á. Diệp Phi bị Bạch Ngưng Băng hai bay, nói, Ngưng Băng, ta biết ngươi là lòng nhiệt tình, lòng mang chính nghĩa, sẽ không thấy chết không cứu. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện, một người lực lượng trung vi là có hạn. Chúng ta chỉ có thể tận chúng ta năng lực lớn nhất đi làm đến một số việc. Bạch Ngưng Băng nhìn chằm chằm Diệp Phi, hàm răng cắn chặt môi dưới, muốn phản bác cái gì, nhưng cuối cùng không cách nào phản bác. Chính như Diệp Phi nói như vậy, một người lực lượng trung quy là có hạn. Mà lại, Diệp Phi đã cứu hơn 500 người, mình làm sao có thể đi trách cứ nàng đâu. Diệp Phi, thật xin lỗi. Bạch Ngưng Băng nhẹ giọng nói. Diệp Phi sờ sờ Bạch Ngưng Băng đầu, ôn nhu cười một tiếng, nói, Ngưng Băng, thật xin lỗi như vậy, ngươi cũng không cần lại nói, chỉ cần ngươi minh bạch đạo lý này là được. Bạch Ngưng Băng khẽ khẽ thở dài, sau đó nhẹ gật đầu. Lúc này, Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ mấy người cũng đều đi tới. Nhiều kéo mẫu cùng mấy cái quan chỉ huy cũng đi tới, một mặt kính sợ mà nhìn xem Diệp Phi. Địa ngục quân vương, ta cùng ta mấy vị thuộc hạ vừa rồi ta không biết thân phận của ngài, cho nên mạo phạm ngài, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta. Nhiều kéo mẫu cung kính nói. Diệp Phi quét mắt mấy người này, nhàn nhạt nói, may mắn Ngưng Băng không có xảy ra chuyện gì, nếu không, coi như các ngươi lại thế nào cầu xin tha thứ, ta cũng tha không được các ngươi. Nhiều kéo mẫu mấy người nghe xong, càng thêm áy náy cúi đầu, không dám nhiều lời một chữ. Chương 2362, kinh hoàng luống cuống. Chương 2362, kinh hoàng luống cuống. Lập tức, Diệp Phi đối Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người nói, Tuấn Trạch, Phượng Đồ, đón lấy bên trong sự tình liền giao cho bọn hắn đi, chúng ta đi trung tâm thành phố tìm khách sạn ở một đêm, ngày mai liền rời đi. Vâng. Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi trực tiếp quay người, một phát bắt được Bạch Ngưng Băng tay, sau đó lôi kéo Bạch Ngưng Băng, hướng phía một cỗ xe dịp nhà binh xe đi đến. Diệp Phi, ngươi làm gì nha, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Bạch Ngưng Băng có chút hoảng, không rõ Diệp Phi đến cùng muốn làm gì. Ngươi nói ta muốn làm gì, đương nhiên là mang ngươi về khách sạn, ngày mai cùng ta cùng một chỗ về Hoa Hạ a. Diệp Phi nói. Không, ta không quay về, ta muốn lưu tại bộ đội gìn giữ hòa bình. Bạch Ngưng Băng phản kháng nói. Cái này nhưng không phải do ngươi. Diệp Phi ba đạo trả lời một câu, sau đó lôi kéo Bạch Ngưng Băng ngồi lên xe. Không cùng nữ nhân mở cửa xuống xe, Diệp Phi trực tiếp một cước chân ga, trực tiếp khởi động xe, lao ra ngoài. Nhìn xem Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng cùng rời đi, Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người sửng sốt. Về phần cái kia Phương Minh, thì là nắm chặt lại quyền, một mặt chán nản. Hay là Phi ca đủ trực tiếp, đủ bá khí à, ta còn muốn lấy quên như thế nào em gái ta rời đi bộ đội gìn giữ hòa bình, không nghĩ tới Phi ca trực tiếp liền đem em gái ta mang đi, không sai không sai. Bạch Phượng Đồ nết miệng nở nụ cười. Được rồi, đừng ngấp vui, chúng ta cũng đi thôi. Sư Tuấn Trạch nói với Bạch Phượng Đồ. Tốt tốt tốt, đi một chút. Bạch Phượng Đồ cười ha hả thẳng gật đầu. Sau đó, Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ mấy người cũng mở ra hai chiếc xe dịp nhà binh xe, rời đi, hướng phía trung tâm thành phố phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này, trước khi đến trung tâm thành phố trên đường, Bạch Ngưng Băng tức giận trừng mắt Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, nhanh đem ta đưa trở về, ngươi làm sao chán ghét như vậy à?" Nhưng mà, Diệp Phi sẽ chỉ phối hợp lái xe, căn bản liền không để ý nữ nhân. "Ngươi nghe tới ta nói chuyện sao? Ngươi là được sao?" Bạch Ngưng Băng lập tức tức điên, gia hỏa này thực tế là quá ghét, vậy mà cưỡng ép đem mình mang lên xe. Diệp Phi vẫn như cũ duy trì trầm mặc, không có tiếp Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng thấy Diệp Phi cùng mình giả câm vờ điếc, đôi mắt đẹp nhíu lại, trực tiếp ôm Diệp Phi một đầu cánh tay, một ngụm liền cắn. Diệp Phi chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có đi phản kháng. Dù sao thân thể của mình cường hành, coi như Bạch Ngưng Băng lại thế nào cắn, cũng không có việc gì. Cắn trong chốc lát, Bạch Ngưng Băng cảm giác hàm răng của mình đều cắn đau, nàng buông lỏng miệng, lại phát hiện Diệp Phi trên cánh tay trừ thêm ra một loạt dấu răng bên ngoài, căn bản cũng không có chút điểm vết thương. Thật là một cái biến thái. Bạch Ngưng Băng chu mỏ một cái, nói câu. Diệp Phi buồn cười lắc đầu, không nói thêm gì. Một đường phi nhanh, mở hơn nửa giờ mới đến trung tâm thành phố. Ni ngày Ni Á mặc dù tương đối là hậu, nhưng thành thị phát triển vẫn còn tính không sai. Ban đêm đèn neon lấp lóe, cái này cũng chứng minh Ni ngày Ni Á nhân dân cũng có được phân phó sống về đêm. Diệp Phi tại phụ cận tìm được một nhà cấp cao khách sạn, sau đó đem xe ngừng lại. Sau khi xuống xe, Diệp Phi cho Sư Tuấn Trạch phát cái tin nhắn ngắn, sau đó mở ra tay lái phụ cửa, cười nói: "Ngưng Băng, đến khách sạn, xuống xe đi." "Ta liền không dưới xe." "Hừ." Bạch Ngưng Băng trừng mắt nhìn Diệp Phi, khẽ hừ một tiếng. Diệp Phi khẽ thở dài, xem ra chỉ có thể người xấu làm đến cùng. Không nói hai lời, Diệp Phi trực tiếp một tay lấy Bạch Ngưng Băng ôm ra, dùng chân mang lên cửa xe, sau đó hướng thẳng đến khách sạn đi đến. "Diệp Phi, ngươi hỗn đản, mau buông ta xuống, ném người chết." Bạch Ngưng Băng một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiểu diễm bất ác, đem mặt chôn ở Diệp Phi trên lồng ngực, đều không mặt mũi gặp người. Nàng dùng sức dãy rồi lấy, muốn tránh thoát Diệp Phi ôm ấp, nhưng Diệp Phi hai tay kiên cố hữu lực, dù cho Bạch Ngưng Băng khí lực lại lớn, cũng vô pháp tránh thoát. Diệp Phi khỏe miệng mang theo cười xấu xa, cũng không có muốn buông xuống nữ nhân ý tứ, mà là trực tiếp đi vào quán rượu. Khách sạn bảo an cùng phục vụ viên khỏe miệng mang theo minh ngộ tiêu dung, tựa hồ đối với dạng này sự tình cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, càng mở ra sự tình, bọn hắn đều có nhìn thấy qua. Đi tiến vào khách sạn về sau, Diệp Phi để bên trong người da đen tiểu thư mở cái xa hoa phòng, sau đó ngồi thang máy lên lầu. Đi tới cửa gian phòng, Diệp Phi lúc này mới buông xuống Bạch Ngưng Băng, sau đó mở cửa. "Đều đến nơi này, đi vào đi." Diệp Phi cười xấu xa lấy nói. Bạch Ngưng Băng hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó tức giận đi vào phòng, ngồi tại phòng khách bên trong trên ghế salon, đều không nghĩ phản ứng nam nhân. Diệp Phi đóng cửa lại về sau, đi đến cửa sổ sắt đất trước, nhìn qua ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng có vẻ hơi ngột ngạt. Bạch Ngưng Băng thấy Diệp Phi không nói lời nào, nàng cũng không nói chuyện, giống như muốn xem ai trước không nín được. Chọn vẹn qua gần 10 phút, Diệp Phi quay người, một mặt nhu hòa nhìn xem Bạch Ngưng Băng, nói: "Ngưng Băng, còn đang tức giận sao?" "Hừ." Bạch Ngưng Băng chỉ là khẽ hừ một tiếng, không có trả lời. Diệp Phi bĩu môi, mà nối nghiệp tiếp theo nói: "Ngưng Băng, kỳ thật ta không để ngươi kế tiếp theo đợi tại bộ đội gìn giữ hòa bình, cũng là vì tốt cho ngươi. Tựa như lần này, nếu như ta không có kịp thời đổi tới, ngươi bị tên kia rốt cuộc muốn bắt đến đi đâu, ta cũng không biết nói. Ta không hy vọng lại có xảy ra chuyện như vậy, cho nên ta có thể làm chính là mang ngươi rời đi, rời xa nguy hiểm." Bạch Ngưng Băng một mặt quật cường nhìn xem Diệp Phi, nói: "Thế nhưng là, ngươi có hay không hỏi qua cảm thụ của ta? Đây là ta thích làm sự tình, ta không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Mà lại, giống như vậy sự tình cũng sẽ không thường xuyên phát sinh, khó nói cũng bởi vì một lần nguy hiểm, ta liền muốn từ bỏ ta yêu quý sự nghiệp a." Diệp Phi đón Bạch Ngưng Băng ánh mắt, nói: "Coi như thế sự tình sẽ không thường xuyên phát sinh, 10,000 lần sự kiện bên trong có khả năng sẽ chỉ xuất hiện một lần. Nhưng là, có khả năng chính là lần này, là đủ muốn ngươi tính mệnh. Diệp Phi, ta mặc dù là nữ nhân của ngươi, nhưng là, ngươi cũng không thể chuyện gì đều trông coi ta. Ta có mình ý nghĩ, ta cũng có quyền lợi lựa chọn nhân sinh của mình, không phải sao?" Bạch Ngưng Băng hốc mắt đỏ lên nói. Diệp Phi chậm rãi đi lên trước, hai tay chống ở trên ghế salon, nhìn xem gần trong gang tấc nữ nhân, thanh âm có chút khàn khàn điệu nói: "Ngưng Băng, khó nói ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta à? Bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, cho nên ta không hy vọng ngươi bị thương tổn. Ta biết, thế nhưng là ta không nghĩ cứ như vậy xem thường từ bỏ mình bây giờ làm chuyện này." Bạch Ngưng Băng hàm răng khẽ cắn, nói: "Cho nên, ngươi vẫn là không muốn sẽ hoa hạ, phải không?" Diệp Phi thở dài nói: "Vâng." Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Thân ái, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng một chút ý nguyện của ta, được không? Ta biết ngươi lo lắng ta, ta cũng biết ngươi sợ ta bị thương tổn. Thế nhưng là, ta cũng nên mình đi đối mặt một số việc, một số người, mà không phải đều ở ngươi cánh chim bảo hộ phía dưới sinh hoạt, làm việc, không phải sao?" "Ừm." Diệp Phi nhẹ gật đầu, câu nói này, hắn cũng vô pháp phản bác. "Cho nên, thân yêu, xin ngươi cũng lại cho ta một cơ hội được không?" Bạch Ngưng Băng chớp mắt to, mỉm cười nói: "Thân ái, ngươi phải biết, ta thế nhưng là dự định cùng ngươi cả một đời, cho nên, ta sẽ yêu quý mình, cũng sẽ không lại để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Nếu như ngày nào, ta cảm thấy có chút sự tình ta làm không được, hoặc là nói dính, ta cam đoan sẽ rời đi. Cho nên, cũng mời ngươi tôn trọng một chút ta, được không?" Diệp Phi khe khẽ thở dài, nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, Ngưng Băng, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể không đáp ứng à?
Được rồi, ta biết, thật rông dài, như cái tiểu lão đầu đồng dạ.
Bạch Ngưng Băng cười khanh khách nói,
ai nha, tiểu lão đầu thật vất vả nhìn thấy hắn tiểu lão cụ bà, hắn muốn cùng hắn tiểu lão cụ bà nóng người một chút, ta không biết có thể chứ.
Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói,
Bạch Ngưng Băng vểnh lên môi đỏ, nói, tiểu lão cụ bà còn đang tức giận đâu, mới không bằng hắn thân mật.
Nhìn trước mắt trương này xinh đẹp khuôn mặt, cùng nở nang thân thể mềm mại, Diệp Phi đâu còn chịu được, trực tiếp thân thể để lên, một tay lấy Bạch Ngưng Băng áp đảo tại trên ghế salon. Bạch Ngưng Băng vòng eo dị thường mềm mại, có co giãn, vừa căng thẳng, bị 90 độ địa cúi xuống về sau, kề sát ở trên ghế salon, bộ mặt có thể cảm nhận được Diệp Phi kia nặng nề thở dốc cùng sáng dược nhiệt khí. Hai người khoảng cách gần mà nhìn xem lẫn nhau, nữ nhân khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng luống cuống, mở to ngập nước mắt to, mà khuôn mặt nam nhân bên trên tràn đầy tà niệm thiếu dung.
Ta yêu ngươi, Ngưng Băng.
Diệp Phi ôn nhu nói.
Ta cũng yêu ngươi.
Bạch Ngưng Băng thân thể mềm mại run rẩy, cũng nhẹ giọng về câu. Vừa dứt tiếng, Diệp Phi liền trực tiếp hôn nữ nhân môi đỏ. Chẳng được bao lâu, từng kiện quần áo liền rơi vào trên mặt đất. Tiếp lấy tiến đến, tự nhiên là một vòng thay nhau nổi lên thủy triều, phấn hồng xoay tròn lấy, toàn bộ phòng khách bên trong đều là nồng đậm xuân ý. Chương 2363, bá đạo vô lại. Chương 2363, bá đạo vô lại. Sau một tiếng, mưa gió ngừng xuống dưới. Bạch Ngưng Băng ghé vào Diệp Phi trên thân, đầy mặt ửng hồng, thân thể mềm mại còn tại khẽ run, hiển nhiên là còn không có từ vừa rồi phóng túng bên trong lấy lại tinh thần. Chán ghét, vừa thấy mặt chỉ biết khi dễ người nhà. Bạch Ngưng Băng chu môi đỏ, đưa tay trên ngực Diệp Phi đánh một cái, một trương gương mặt xinh đẹp đều giống như biến thành một cái phấn hồng bánh bao, rất là đáng yêu. Diệp Phi nhéo nhéo nữ nhân mặt thịt, nói, nếu là không muốn bị ta khi dễ, về sau liền ngoan ngoãn nghe lão công lời nói, đừng chọn chiến tính tình của ta. Bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, cho nên ta làm hết thệ cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nếu là bị thương tổn, ta liền sẽ để những cái kia người thương tổn ngươi toàn diện xuống địa ngục. Ta người này cứ như vậy không có đạo lý có thể giảng, ngươi nói ta bá đạo cũng tốt, vô lại cũng được, dù sao ngươi là nữ nhân của ta, liền phải nghe ta. Đừng như thế tội nghiệp mà nhìn xem ta, ta đã sớm nói ta không phải người tốt lành gì, chính là một con sói, nhưng ngươi cái này con thỏ nhỏ lại vẫn cứ muốn đưa đến miệng ta một bên, đây cũng không phải là ta bức ngươi, mà là ngươi cam tâm tình nguyện. Bạch Ngưng Băng khóc không ra nước mắt, gia hỏa này là tại quá dày ra mặt, nếu không phải gia hỏa này trước bậy mình như thế nào lại luôn hãm. Nếu như tại cổ đại, ngươi chính là cái bạo quân. Bạch Ngưng Băng hừ hừ điệu nói, ngươi gọi ta cái gì, ta cũng không đáng kể. Tóm lại, mặc kệ ta là người tốt, người xấu, hay là trong miệng ngươi bạo quân, ta vẫn như cũng là nam nhân của ngươi, mà ngươi cũng là nữ nhân của ta, hiện tại là, về sau là, đến chết đều là. Diệp Phi nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng, thanh âm hùng hậu, mang theo một tia khàn khàn, một tia thâm trầm. Bạch Ngưng Băng há to miệng, tựa như linh hồn đều đi theo run lên một hồi. Nam nhân yêu, bá đạo lại không nói đạo lý, nhưng chính là bởi vì như thế, Bạch Ngưng Băng mới có thể đối Diệp Phi như thế mê muội. Bạch Ngưng Băng mặc dù sinh ở Bạch gia, nhưng cho tới bây giờ đều không phải loại kia tiểu gia bích ngọc. Bởi vì tại quân đội, tại trường cảnh sát đợi qua, cho nên cũng ma luyện ra nàng của tường, mạnh hơn cùng nóng nảy tính tình. Bình thường nam nhân thật đúng là không cách nào chinh phục nàng, cũng chỉ có giống Diệp Phi dạng này bá khí, cường hành, lại không thèm nói đạo lý ra hỏa mới có thể triệt để chinh phục cái này quả ớt nhỏ. Ngươi dạng này ngơ ngác nhìn ta làm gì, có phải là cảm thấy ta lại trở nên đẹp trai rồi? Diệp Phi cười cười, sau đó nắm Bạch Ngưng Băng tinh xảo cằm nhỏ, tiến lên mổ một ngụm phấn nộn môi đỏ. Bạch Ngưng Băng cũng không có phản kháng, dù sao nàng người, nàng tâm sớm đã thuộc về nam nhân, cũng liền tùy ý nam nhân giày vò. Diệp Phi thấy trong ngực giống ba so bút bê đồng dạng xinh xắn động lòng người mỹ tiểu nương, trong lòng một trận lửa nóng, điếu môi nói, Ngưng Băng, tới tới tới, đêm xuân khổ ngắn, chúng ta kế tiếp theo. Đừng làm rộn. Bạch Ngưng Băng quét mắt Diệp Phi, nói, thật vất vả gặp mặt, ta muốn nói với ngươi.
Được a, muốn nói cái gì?
Diệp Phi hỏi.
Diệp Phi, một đoạn thời gian không gặp, mặc dù ngươi không trở nên đẹp trai, nhưng ta cảm thấy ngươi cả người khí chất đều phát sinh biến hóa.
Về phần đến cùng là cái kia bên trong thay đổi, ta cũng không nói lên được. Bạch Ngưng Băng dò xét Diệp Phi, nói, mau cùng ta nói một chút, khoảng thời gian này, ngươi đến cùng đang làm gì, làm sao một mực không gặp ngươi tại Ninh Hải?
Ê!
Diệp Phi bĩu môi, nói, Ngưng Băng, cái này coi như nói rất dài dòng.
Không có việc gì, dù sao còn có thời gian, ta có thể chậm rãi nghe ngươi nói.
Bạch Ngưng Băng tựa ở Diệp Phi trên lồng ngực, ôm nam nhân rắn chắc eo, ôn nhu nói,
được thôi, đã ngươi muốn nghe, vậy ta liền đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều nói cho ngươi.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó ở sau đó một giờ bên trong, đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình chi tiết giảng cho nữ nhân nghe. Nghe tới nam nhân giảng thuật những chuyện kia, Bạch Ngưng Băng sửng sốt cảm giác kinh tâm động phách, biểu tình biến hóa phá lệ phong phú. Thẳng đến Diệp Phi kể xong, Bạch Ngưng Băng đều thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nàng hít sâu một hơi, nói, khó trách thế nào cảm giác ngươi không chỉ có khí chất phát sinh biến hóa, thực lực còn tăng trưởng nhiều như vậy, nguyên lai khoảng thời gian này ngươi kinh lịch nhiều chuyện như vậy.
Đúng, Diệp Phi, ngươi nói cái kia chư thần liên minh, thật sự có cường đại như vậy à, ngay cả ngươi đều sẽ cảm thấy sợ hãi.
Diệp Phi khẽ thở dài một cái, nhàn nhạt nói, sợ hãi ngược lại là không có, càng nhiều hơn chính là lo lắng.
Dù sao, chư thần liên minh nội tình thâm bất khả chắc, mà lại ta ngay cả chư thần liên minh hiện tại đến cùng có bao nhiêu cao thủ, cũng còn ta không biết. Mặc dù Tuấn Trạch cho ta một phần tư liệu, ta cũng nhìn. Nhưng là, sau khi xem, ta mới phát hiện, nguyên lai chư thần liên minh còn có nhiều như vậy ẩn tàng cao thủ, ta còn không có gặp được. Cho nên, ta mới nghĩ đến thừa dịp chư thần liên minh quy mô tiến công trước, tận khả năng tăng lên thực lực, dạng này mới có thể tại ngày sau đại chiến bên trong, nhiều một phần phần thắng. Bạch Ngưng Băng sắc mặt cũng trầm xuống, đã có thể bị nam nhân đều xưng là cao thủ, kia chư thần liên minh thực lực khủng bố thật rất khủng bố. Bạch Ngưng Băng khẽ nhả một hơi, nói, Diệp Phi, vậy ta có thể đến giúp ngươi cái gì sao? Diệp Phi cười vỗ vỗ Bạch Ngưng Băng bờ mông, nói, Ngưng Băng, nếu như ngươi có thể mau chóng tăng thực lực lên lời nói, kia đến lúc đó liền có thể giúp đỡ ta bận điệu. Ừm ân, ta nhất định sẽ thừa dịp khoảng thời gian này chăm chỉ tu luyện, tăng thực lực lên. Bạch Ngưng Băng một mặt kiên định nói, tốt tốt, Ngưng Băng, lời nên nói cũng đã nói xong, chúng ta có phải hay không nên kế tiếp theo làm chính sự nha? Diệp Phi cười híp mắt nói, chúng ta không đến có được hay không, ta cảm giác mặt đều sưng. Bạch Ngưng Băng chu mỏ một cái, nói, Diệp Phi lông mày níu lại, nói, nha đầu, có nói ngươi quên ta biết y thuật sao? Ta am hiểu nhất chữa thương, tới tới tới, ta đến sở sở, giúp ngươi chữa thương. Nói, Diệp Phi trực tiếp đưa tay ra. Đừng làm rộn, trên người ta đều có mồ hôi, không thoải mái, ta muốn tắm rửa. Bạch Ngưng Băng bắt lấy Diệp Phi tay, phản kháng nói, tắm rửa. Diệp Phi tà tà cười một tiếng, nói, ta vừa vặn cũng muốn tắm rửa, vậy liền cùng một chỗ đi. Nói, Diệp Phi trực tiếp ôm lấy Bạch Ngưng Băng, hướng phía phòng tắm đi đến. Ai nha? Đừng, đừng, chính ta tẩy là được. Ngươi không phải nói trên thân không có lực sao, mình làm sao tắm đến sạch sẽ nhà? Hay là ta đến giúp ngươi đi. Bại hoại, lưu manh, thả ta xuống nha. Diệp Phi làm sao thật đáp ứng Bạch Ngưng Băng yêu cầu, cho nên đi tiến vào phòng tắm về sau, trực tiếp đóng cửa lại. Chẳng được bao lâu, toàn bộ phòng tắm cũng nhiễm lên xuân sắc, yêu kiều huyền chuyển, hót vang không thôi. Sáng sớm hôm sau, đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lúc, Diệp Phi liền mở hai mắt ra. Vừa quay đầu lại, liền thấy nữ nhân vẫn còn ngủ say, không có tỉnh lại. Tối hôm qua ở phòng khách trên ghế salon đến một lần, tại phòng tắm đến một lần, lại tại gian phòng bên trong đến một lần. Coi như Bạch Ngưng Băng thân thể lại cường hãn, cũng căn bản không chịu nổi, cho nên đến cuối cùng trực tiếp liền mê man đi. Nữ nhân dáng người có lồi có lõm, làn da của nàng bóng loáng tinh tế, phi thường chặt chẽ, kia luống mì da thịt tại ánh nắng chiếu dọi xuống, tản ra khỏe mạnh quang trạch, mười điểm dẫn lửa. Lúc này, nữ nhân chính ôm Diệp Phi eo, một đầu tinh xảo có dán đuổi chính quấn quanh ở Diệp Phi trên thân, kia tinh tế xúc cảm như là lông nhung thiên nga nhã mịn, sửng sốt để Diệp Phi có chút cầm giữ không được. Bất quá, vừa nghĩ tới nữ nhân tối hôm qua đích thật là mệt đến, Diệp Phi liền từ bỏ đem nữ nhân kéo lên luyện công buổi sáng ý nghĩ. Diệp Phi giòn ren xuống giường, mặc vào quần áo, sau đó tiến vào phòng tắm sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi tới phòng khách. Bất quá, nghĩ đến tối hôm qua và tận bắt người sự tình, Diệp Phi cảm thấy hay là cùng khát máu quỷ bức liên lạc một chút tương đối tốt, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền một điện thoại gọi cho khát máu quỷ bức. Điện thoại kết nối. Ha ha, địa ngục quân vương, lần trước từ biệt, chúng ta cũng có chút thời gian không gặp. Ta không biết ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không, hay là nói cần chúng ta huyết tộc trợ giúp. Khát máu quỷ bức cười ha hả thanh âm truyền tới. Chuyện gì? Địa ngục quân vương mời cứ nói đừng ngại. Khát máu quỷ bức về nói, lao con rơi, các ngươi đời thứ ba tộc trưởng thí ma giả và thần tiên sinh đã xuất quan, đúng không? Diệp Phi hỏi. Ừm. Địa ngục quân vương, lão tộc trưởng đích thật là xuất quan, không biết ngươi là thế nào biết đến, hay là nói ngươi gặp qua chúng ta lão tộc trưởng rồi? Khát máu quỷ bức nghi hoặc địa hỏi. Ta không ít thấy qua các ngươi lão tộc trưởng, mà lại ta còn cùng hắn đánh một trận. Diệp Phi nhàn nhạt nói. A, đánh một trận. Khát máu quỷ bức lập tức liền được. Địa ngục quân vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 2364, thời cơ chưa tới. Chương 2364, thời cơ chưa tới. Diệp Phi cũng không có dấu diếm, đem tối hôm qua phát sinh sự tình cùng khát máu quỷ bức nói một lần. Nghe xong Diệp Phi lời nói, khát máu quỷ bức nghi hoặc mà nói, không đúng, chúng ta lão tộc trưởng gần nhất giống như cũng không có cái gì cử động khác thường, hắn như thế nào lại vô duyên vô cớ bắt người đâu? Đây là các ngươi huyết tộc sự tình, ta cũng không rõ ràng. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên nói với ngươi một chút. Diệp Phi nói, địa ngục quân vương, đa tạ ngươi chi tiết báo cho. Nếu có phát hiện gì, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Khát máu quỷ bức nói. Được, vậy liền trước như vậy đi, liên lạc lại. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Đưa di động ném trên bàn về sau, Diệp Phi lông mày hơi nhíu lại. Xem ra, ngoại tận bắt người sự tình, huyết tộc hẳn là ta không biết. Chỉ bất quá, cái kia sống hơn 2.000 năm lão con rơi đến cùng bắt nhiều người như vậy là muốn làm gì đâu. Diệp Phi thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn lắc đầu, cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, dù sao tại đây là huyết tộc sự tình, cũng không tới phiên mình đến quản. Sau đó, Diệp Phi thấy Bạch Ngưng Băng còn không có tỉnh lại, liền bắt đầu luyện công. Sau một tiếng, Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, thấy thời gian không còn sớm, đang chuẩn bị tiến gian phòng đi gọi Bạch Ngưng Băng lúc, gian phòng bên trong đột nhiên chuyển ra a rít lên một tiếng. Làm sao vậy, Ngưng Băng? Diệp Phi giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian hướng vào phòng. Chỉ gặp Bạch Ngưng Băng đã ngồi dậy, vuốt vuốt xốc xếch sợi tóc, phàn nàn nói, Diệp Phi, đều hơn 9 điểm, ngươi tại sao không cứ gọi ta rời giường à? Ta còn muốn về bộ đội gìn giữ hòa bình báo đạo đâu, nhưng bây giờ đều đến trễ. Ta nhìn ngươi tối hôm qua quá mệt mỏi, cho nên muốn để ngươi ngủ thêm một hồi. Diệp Phi cười cười, nói, mà lại, đến trễ liền đến trễ thôi, những tên kia nếu là dám nói ngươi, ta liền chơi chết bọn hắn. Đều là ngươi à, tối hôm qua nói chỉ một lần, ngươi lại vẫn cứ muốn ba lần, thật sự là mệt chết ta. Bạch Ngưng Băng thở phì phò trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó tranh thủ thời gian rời giường mặc quần áo xong, lại hướng tiến vào phòng tắm. Mãi cho đến khoảng 10 giờ rưỡi, Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng liền rời đi gian phòng, đi tới khách sạn tầng 1 đại sảnh, liền thấy Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn hắn đã dưới lầu chờ lấy. "Lão đại, Phi ca." Thấy Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng xuống tới, tất cả mọi người đi tới. "Phi ca, chúng ta đều ăn điểm tâm xong, các ngươi mới xuống tới, chật chược, tối hôm qua muốn hay không điên cuồng như vậy nha?" Bạch Phượng Đồ hướng Diệp Phi mập mở cười một tiếng, nói. Bạch Ngưng Băng khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt Bạch Phượng Đồ, nói: "Bạch Phượng Đồ, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc." "Ách, ta ngậm miệng, ta ngậm miệng." Bạch Phượng Đồ rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. "Lão đại, ngươi cùng tẩu tử đi trước ăn một chút gì, ta hiện tại liền đặt trước vé máy bay, đợi chút nữa chúng ta liền đi sân bay." Sư Tuấn Trạch nói. "Thiếu đặt trước một trường, Ngưng Băng không quay về." Diệp Phi nói. "A." Bạch Phượng Đồ nghe xong, lập tức nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, nói: "Ngưng Băng, ngươi làm sao còn muốn đợi tại bộ đội gìn giữ hòa bình a, nơi nào có cái gì tốt? Hảo muội muội của ta nha, tối hôm qua nếu không phải Phi ca đổi tới, ngươi cũng không biết đạo muốn bị bắt đến đi đâu. Ngươi liền nghe ca một câu, trở về được không? Ta nói không quay về liền không quay về, ngươi có phiền hay không a?" Bạch Ngưng Băng buồn bực nói. Diệp Phi khẽ thở dài một cái, nói: "Phượng Đồ, đã Ngưng Băng muốn kế tiếp theo đợi tại bộ đội gìn giữ hòa bình, vậy liền để nàng đợi đi, chúng ta hẳn là tôn trọng ý nguyện của nàng." Bạch Phượng Đồ gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói: "Tốt à, đã Phi ca đều nói như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi." "Biết, ca, ngươi làm sao dài dòng như vậy a?" Bạch Ngưng Băng không kiên nhẫn khoát tay áo, sau đó lôi kéo Diệp Phi tay, nói: "Đi, Diệp Phi, chúng ta ăn cái gì đi?" Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng đơn giản ăn chút gì, sau đó cùng Sư Tuấn Trạch bọn người cùng một chỗ đem Bạch Ngưng Băng đưa đến Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa. Sau đó, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch bọn người liền rời đi bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa, đi tới sân bay. Bởi vì Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ bọn người phải chạy về kinh thành đi phục bệnh, Diệp Phi muốn về Ninh Hải. Cho nên, đến sân bay, Diệp Phi liền cùng Sư Tuấn Trạch bọn người mỗi người đi một ngả, ngồi lên bay hướng Hoa Hạ Ninh Hải máy bay. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Diệp Phi liền đến Ninh Hải sân bay. Đi ra sân bay, Diệp Phi ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Bất quá, tại trên đường trở về công ty, Diệp Phi tiếp vào một điện thoại, là Hệ Lệ Nạ đánh tới. Diệp Phi hơi nghi hoặc một chút, ta không biết Hệ Lệ Nạ gọi điện thoại cho mình rốt cuộc là có chuyện gì, liền nhận nghe điện thoại. "Hệ Lệ Nạ, có chuyện gì không?" Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Phi liền hỏi câu. "Vương, ta có chuyện muốn hướng ngươi báo cáo." "Chuyện gì?" "Vương, ngươi rời đi Di Thất Chi đảo thời điểm, để ta giám thị Chư Thần Liên Minh động tĩnh, cho nên ta liền chiếu ngươi phân phó làm. Những ngày gần đây, ta thông qua siêu cấp mắt giám sát đến, Chư Thần người trong Liên Minh ngay tại các nơi trên thế giới hoạt động. Vậy bọn hắn đến cùng đang làm những gì?" Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. "Bọn hắn cụ thể đang làm những gì, ta hiện tại cũng không rõ ràng." Hệ Lệ Nạ trả lời một câu, sau đó trầm giọng nói, "Nhưng ta cuối cùng lo lắng bọn họ có phải hay không đang bày ra âm mưu gì." "Ừm, Hệ Lệ Nạ, lo lắng của ngươi không sai." Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Hệ Lệ Nạ, kế tiếp theo giám sát Chư Thần Liên Minh động tĩnh, tận lực làm rõ ràng bọn hắn ở thế giới các nơi hoạt động mục đích. Một khi có tin tức, liền lập tức nói cho ta." "Vâng." Hệ Lệ Nạ đáp lại một tiếng. "Đúng, Hệ Lệ Nạ, Ổn Sơn cùng bà của bọn hắn còn tại ở trên đảo sao?" Diệp Phi hỏi. "Vâng, Ổn Sơn cùng bà của bọn hắn tại vài ngày trước liền rời đi, nói là có việc phải xử lý. Bất quá, bọn hắn nói sẽ không quên tu luyện." Hệ Lệ Nạ về nói. "Ừm, ta minh bạch." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cùng Hệ Lệ Nạ trò chuyện vài câu, sau đó liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi nhìn qua ngoài cửa sổ, khép mắt, rơi vào trầm tư. Cũng không biết Chư Thần Liên Minh bọn giá hỏa này đến cùng đang làm gì, vì sao lại đông nhiên ở thế giới các nơi hoạt động. Lần trước mấy tên kia xuất hiện tại Thái Bình Dương bên trên, là vì phục sinh những người khác. Vậy lần này, bọn hắn tại toàn thế giới các nơi hoạt động, lại là vì làm gì chứ? Hay là nói, bọn hắn lại muốn phục sinh người nào, lại hoặc là nói, bọn hắn là tại lôi kéo người nào? Đối với Chư Thần Liên Minh cái này tồn tại nhiều năm như vậy, gần nhất mới xuất hiện tổ chức thần bí, Diệp Phi cảm giác đối nó biết rất ít. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Mình hay là mau chóng tăng thực lực lên mới là vương đạo. Dù sao, theo Diệp Phi, hết thể âm như quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, đều là không chịu nổi một kích. Xe mở chừng một giờ, liền đến Khuynh Thành quốc tế. Xuống xe, Diệp Phi trực tiếp hướng phía Khuynh Thành quốc tế đi đến, vừa vặn đụng tới từ công ty bên trong ra Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ ba người. "Phi ca." Trương Bảo Côn ba người cũng nhìn thấy Diệp Phi, trên mặt toát ra thần sắc mừng rỡ, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Diệp Phi dò xét mắt Trương Bảo Côn ba người, phát hiện ba người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có loại siêu trần thoát tục cảm giác, mà lại mỗi người tu vi đều chiếm được tăng lên. Trước đó, ba người bọn họ tu vi đều chỉ trả lại nguyên cảnh giới đại thành, bây giờ vậy mà đều đột phá đến vạn tượng đại thành. Ba cái vạn tượng đại thành cao thủ, liền xem như phóng nhãn bây giờ toàn bộ cổ võ giới, cái kia cũng coi là một cùng một cao thủ. Diệp Phi vui mừng cười. Bây giờ, Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ ba người đều đột phá đến vạn tượng cảnh giới đại thành, kia tại ngày sau đại chiến bên trong, cái kia cũng xem như một sự giúp đỡ lớn, có thể giúp đỡ mình không ít bận điệu. Diệp Phi cười một tiếng, nói, không tệ lắm, vậy mà đều đột phá đến vạn tượng đại thành cảnh giới. Cuối cùng là không có cô phụ ta có hảo ý. Hắc hắc, Phi ca, ngươi cho bọn ta cung cấp tốt như vậy điều kiện tu luyện, bọn ta đương nhiên không thể cô phụ ngươi. Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói. Chỉ tiếc, chúng ta tại đột phá đến vạn tượng cảnh giới đại thành về sau, liền rốt cuộc khó mà đi lên tăng lên. Sư Tuấn Trạch thở dài nói. Đúng vậy a, chúng ta vốn còn nghĩ kế tiếp theo đi lên đột phá, thế nhưng lại gặp bình cảnh. Đường Vũ thở dài, nói. Diệp Phi cười cười, nói, tốt, các ngươi cũng đừng than thở. Võ đạo một đường, nhất định phải không tiêu không nạo, vững bước tiến lên. Đã các ngươi hiện tại không cách nào đột phá đến cách trần, vậy nói rõ tu vi của các ngươi không đủ, thời cơ chưa tới. Cho nên, ngày sau các ngươi chỉ cần tiếp tục cố gắng tu luyện, hảo hảo cảm ngộ mình lĩnh ngộ võ đạo, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đột phá. Chương 2365, làm sai rồi sao? Chương 2365, làm sai rồi sao? Vâng, Phi ca. Trương Bảo Côn ba người dùng sức gật gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Tốt, các ngươi đi làm việc trước đi. Diệp Phi cười nói câu, sau đó đi tiến vào công ty. Diệp bộ trưởng, chờ chút. Vừa đi tiến vào tầng một đại sảnh, một cái mọc ra mặt em bé nhân viên lễ tân liền gọi lại Diệp Phi. Thế nào, có chuyện gì không? Diệp Phi đi tới. Diệp bộ trưởng, cái này hai ngày ngươi không tại, có bị họ Lâm tiên sinh một mực tại tìm ngươi. Nhân viên lễ tân về nói. Họ Lâm tiên sinh. Diệp Phi ngây ra một lúc, cái nào họ Lâm tiên sinh a? Vị kia Lâm tiên sinh nói, ngươi thấy hắn liền biết. Nhân viên lễ tân về câu, sau đó quét mắt ngoài cửa, nói, Diệp bộ trưởng, vị kia Lâm tiên sinh lại tới. Diệp Phi nghi hoặc địa xoay người qua, nhìn qua, chỉ gặp một cái vóc người thẳng tắp, mặc một thân đơn giản quần áo thoải mái sức, mang theo một bộ viền bạc kính mắt, khí chất nho nhã tuổi trẻ nam tử đi đến. Như thế nào là hắn? Diệp Phi trong lòng nghi hoặc. Mặc dù Diệp Phi cùng nam tử này không quen, nhưng cũng đã gặp một mặt. Nam tử này tên là Lâm Vĩnh Thanh, là Dương Nặc Lan người theo đuổi. Chỉ bất quá, cái này Lâm Vĩnh Thanh tìm đến mình lại có chuyện gì đâu? Ngay tại Diệp Phi nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lâm Vĩnh Thanh cũng nhìn thấy Diệp Phi, liền đi nhanh lên đi qua. Diệp tiên sinh, ngươi xem như trở về, cái này hai ngày ta đều có tới tìm ngươi, lại không có thể gặp được ngươi người. Lâm Vĩnh Thanh mỉm cười nói, a, cái này bên trong mấy ngày ta ra ngoài có chút việc, không biết Lâm tiên sinh tìm ta là có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Là liên quan tới Nặc Lan sự tình. Lâm Vĩnh Thanh về nói. Nặc Lan. Diệp Phi ngừng tạm, sau đó cười nói, Lâm tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Nặc Lan chỉ là rất phải tốt bằng hữu. Đã hơn một lần là bởi vì quá lâu không gặp mặt, cho nên chúng ta mới cùng một chỗ ăn cơm. Lâm Vĩnh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, Diệp tiên sinh, khó nói Nặc Lan tại tâm của ngươi bên trong, thật chỉ có thể coi là bằng hữu à? Có ý tứ gì? Diệp Phi hơi khẽ to mày, nói, Lâm tiên sinh, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Lâm Vĩnh Thanh khẽ thở dài, chậm rãi nói, Nặc Lan dịu dàng đoan trang, tài trí hào phóng, làm người thiện lương, là cái rất tốt nữ nhân. Khoảng thời gian này ta một mực tại theo đuổi nàng, chiếu cố nàng, muốn cho nàng tốt nhất. Thế nhưng là, ta biết, nàng tâm đã sớm bị Diệp tiên sinh ngươi chiếm cứ. Cho nên, vô luận ta làm cái gì, coi như ta đối nàng cho dù tốt, vì nàng trả giá hết thảy, nàng cũng sẽ không tiếp nhận ta. Ngay tại trước mấy ngày, ngươi cùng Nặc Lan ăn xong bữa tối về sau, ta cũng không biết ngươi cùng Nặc Lan đến cùng nói cái gì, để nàng thương tâm gần chết. Tại mấy ngày nay, nàng cả người tinh thần hoảng hốt, chả không nhớ cơm không nghĩ, thật giống như biến thành người khác như. Ngay tại hôm trước, thân thể của nàng rõ ràng đã rất mệt mỏi, rất suy yếu, lại còn mạnh hơn bách mình tăng ca làm việc, cho nên bị bệnh. Thân thể của nàng vốn là không tốt lắm, bác sĩ nói, nếu không phải phát hiện kịp thời, chỉ sợ nàng thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái gì? Diệp Phi nghe xong, như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, Nặc Lan bệnh rồi. Đúng vậy, nàng bây giờ đang ở đệ nhất bệnh viện nhân dân an dưỡng. Lâm Vĩnh Thanh một mặt bi thống, hốc mắt đỏ bừng nói, ta biết, Nặc Lan biến thành như bây giờ, đều là bởi vì ngươi. Mặc dù ta rất thích Nặc Lan, cũng muốn cưới Nặc Lan làm vợ, nhưng là ta càng hy vọng Nặc Lan không muốn còn như vậy ý chí tinh thần xa suốt xuống dưới, mà là hảo hảo, vui vẻ địa sinh hoạt. Cho nên, Diệp tiên sinh, coi như ta khẩn cầu ngươi, nếu như ngươi thích Nặc Lan, liền mời không muốn đẩy ra nàng. Ta. Diệp Phi ha to miệng, lại không biết đạo nên nói cái gì. Hắn cảm giác tâm tình rất nặng nề, giống như mình thật đã làm sai điều gì. Diệp Phi cũng biết Dương Nặc Lan là ưa thích mình, thế nhưng là mình hay là xa xa đánh giá thấp nữ nhân đối với mình tình cảm. Lần trước cùng nữ nhân gặp mặt, Diệp Phi cũng chỉ là muốn vì trước kia đoạn mông lung tình cảm vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Thế nhưng là, mình cuối cùng làm sai, lại còn làm hại nữ nhân trực tiếp liền bị bệnh. Đây không phải Diệp Phi muốn nhìn đến kết quả. Diệp tiên sinh, đi với ta bệnh viện nhìn xem Nặc Lan đi, muốn để Nặc Lan tỉnh lại, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Lâm Vĩnh Thanh lạnh nhạt nói. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, thanh âm khàn khàn mà nói, tốt, ta đi theo ngươi bệnh viện. Sau đó, Diệp Phi cùng Lâm Vĩnh Thanh rời đi công ty, ngồi lên Lâm Vĩnh Thanh ra xe, thẳng đến đệ nhất bệnh viện nhân dân. Lúc này, đệ nhất bệnh viện nhân dân, một gian VIP phòng bệnh bên trong. Trên giường bệnh, một người mặc đồng phục bệnh nhân nữ nhân đang đánh một chút, ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ. Nữ nhân xóa một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại, một trương tinh xảo mặt trứng nõn bên trên lại có vẻ có chút tiểu thụy, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, đôi môi khô khốc bên trên không nhìn thấy một chút huyết sắc, cả người thật giống như mất hồn đồng dạng. Nữ nhân này chính là Dương Hổ Uy tôn nữ, Dương Chính Bình nữ nhi, Dương Nặc Lan. Mặc một thân màu trắng áo vải, thân hình gầy gò, nhưng ánh mắt lại sáng ngời có thần. Dương Hổ Uy đau lòng mà nhìn mình tôn nữ, nói, Nặc Lan à, ngươi đến cùng là thế nào rồi? Ngươi đừng như vậy, ra ra nhìn xem đau lòng a. Nhưng mà Dương Nặc Lan nhưng thật giống như không nghe thấy, vẫn như cũng là nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng chết lặng. Nặc Lan, ra ra lại nói chuyện với ngươi đâu, ngươi ngược lại là đáp lại một chút ta. Ngươi bệnh ngược lại tốt, lại làm hại người cả nhà vì ngươi lo lắng. Ngươi thế nhưng là chúng ta Dương gia người, sao có thể bị tình cảm trô đánh bại? Diệp Phi tiểu tử kia thật là không sai, cũng rất ưu tú, thế nhưng là hắn đã mấy cái nữ nhân, ngươi khó nói cũng muốn đi cùng tham gia náo nhiệt. Mà lại, Lâm gia kia tiểu tử cũng rất tốt à, vô luận là gia thế, hình dạng hay là tài học bên trên trong người đồng lứa đều siêu quần bật tụy, ngươi làm sao liền nhìn cũng không nhìn người ta một chút. Dương Chính Bình nhìn xem mình nữ nhi, là vừa tức vừa đau lòng. Chính Bình, ngươi liền đừng nói nữ nhi dùng tình sâu vô cùng, ngươi làm sao hiểu? Một cái ung dung đoan trang nữ nhân mắt đỏ với mắt, nói với Dương Chính Bình. Phụ nhân này tên là Thẩm Viễn Nghi, chính là Dương Nặc Lan mẫu thân. Đúng vậy à, cha, ngươi liền đừng nói tỷ tỷ hiện tại trong lòng cũng rất thống khổ, ngươi còn nói như vậy nàng. Dương Tố Tố lau lau nước mắt, nói. Hừ. Dương Chính Bình hừ lạnh một tiếng, nói, ta nhìn nha đầu này chính là bị mẹ ngươi làm hư. Chính Bình, nói ít vài ba câu. Dương Hổ Uy trầm giọng nói câu. Vâng, phụ thân. Dương Chính Bình đáp lại một tiếng, cũng không dám vi phạm Dương Hổ Uy lời nói, mà là tức giận đi đến bên cửa sổ. Thẩm Viễn Nghi đi đến bên giường, cầm Dương Nặc Lan tay, ôn nhu hỏi nói, Nặc Lan, ngươi cả ngày hôm qua cũng chưa ăn đồ vật, ngươi muốn ăn chút gì không, mẹ cho ngươi đi mua tới. Dương Nặc Lan chỉ là quay đầu nhìn Thẩm Viễn Nghi, thanh âm suy yếu nói, mẹ, ta không muốn ăn đồ vật. Thế nhưng là, ngươi dạng này thân thể sẽ đổ. Thẩm Viễn Nghi nói, nàng không ăn thì thôi, để nàng bị đói. Dương Chính Bình quay đầu nói câu. Dương Nặc Lan không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là quay đầu lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Dương Hổ Uy đáp lại một tiếng. Cửa bị đẩy ra, Lâm Vĩnh Thanh cùng Diệp Phi đi đến. Vĩnh Thanh, ngươi đến. Dương Hổ Uy cười nhạt một tiếng, sau đó quét mắt đằng sau, lập tức sững sờ, Tiểu Diệp, ngươi cũng tới rồi. Nghe tới thanh âm, Dương Chính Bình, Dương Tố Tố, Thẩm Uyển Nghi đều vừa quay đầu. Diệp Phi, Diệp đại ca, làm sao ngươi tới rồi? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sửng sốt, rất là kinh ngạc. Dương lão gia tử, Dương thúc thúc, ta đến xem Nặc Lan. Diệp Phi nói câu, sau đó cầm trong tay hoa quả cùng lãng hoa để lên bàn. Nghe tới Diệp Phi thanh âm, trên giường bệnh Dương Nặc Lan cả người run nhẹ lên, sau đó chậm rãi vừa quay đầu. Lập tức, Diệp Phi cùng Dương Nặc Lan hai người bốn mắt tương đối. Diệp Phi, Dương Nặc Lan nhẹ nhàng kêu gọi âm thanh, nguyên bản kia trống rỗng hai mắt lập tức bị hơi nước tràn ngập, nước mắt cũng kìm lòng không đặng chảy xuống. Thấy cảnh này, Dương Hổ Uy từ trên ghế đứng lên, nói, chúng ta ra ngoài đi, để bọn hắn nói riêng một lát lời nói. Dương Chính Bình thật sâu thở dài, mang theo Thẩm Viễn Nghi, Dương Tố Tố đi ra phòng bệnh. Lâm Vĩnh Thanh vốn định giữ xuống tới, nhưng cảm giác mình giống như hơi nhiều hơn, hắn cười khổ một tiếng, cũng quay người đi ra phòng bệnh. Đợi đến cửa phòng bệnh đóng lại về sau, Diệp Phi nhổ ngụm trọc khí, sau đó cầm một cái quả táo, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, xuất ra một đem dao gọt trái cây gọn. Mà Dương Nặc Lan thì là nhìn chằm chằm Diệp Phi, mặc dù nước mắt vẫn như cũ ngăn không được rơi xuống, nhưng ánh mắt lại trở nên có thần thái. Chương 2366, mối tình thắm thiết. Chương 2366, mối tình thắm thiết. Dương Nặc Lan cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Diệp Phi, trong lòng thâm tình cùng ủy khuất muốn thổ lộ hết, lại không biết đạo nên nói như thế nào lên. Mà Diệp Phi cũng duy trì trầm mặc, an tĩnh gọt lấy quả táo, thủ pháp của hắn rất trôi chảy, cũng liền vài phút, liền gọt xong. Đến, ăn quả táo. Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, đem trái táo gọt xong đưa tới. Dương Nặc Lan tiếp nhận quả táo, cắn một cái, có chút chua có chút chát chát, thật giống như lòng của nàng lúc này tình đồng dạng. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, Nặc Lan, ngươi quá ngu. Ngươi có nhiều như vậy người yêu của ngươi, cần gì phải cùng mình không qua được đâu. Lạch cạch lạch cạch. Từng viên như chân châu hóng ánh nước mắt rơi tại quả táo bên trên, Dương Nặc Lan đều không có phát giác được. Nàng nuốt xuống chua xót thịt quả, Dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, nhẹ giọng nói, Diệp Phi, ngươi đến xem ta, chính là muốn nói với ta những này à? Không phải. Diệp Phi lắc đầu, đón Dương Nặc Lan ánh mắt, nói, Nặc Lan, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tỉnh lại, hảo hảo, tích cực đối mặt sinh hoạt. Ta cũng không nghĩ biến thành hiện tại cái dạng này, ta cũng không nghĩ để người trong nhà lo lắng cho ta, ta cũng không nghĩ để cho mình xa vào đến trong thống khổ không cách nào tự kiềm chế. Thế nhưng là ta căn bản làm không được. Dương Nặc Lan thanh âm nghẹn ngào mà nói, là ngươi trị tốt bệnh của ta, để ta một lần nữa mở ra tâm cửa, để ta học được như thế nào đi yêu một người. Ta vốn cho rằng ta sẽ kết thúc đã từng kia đoạn đau xót quá khứ, đi hảo hảo nên đón một phần mới tình cảm, cáo biệt đi qua. Thế nhưng là, khi ta từ kia đoạn thất bại tình cảm bên trong đi ra đến về sau, ta lại phát hiện, ta đã trong lúc vô tình thích ngươi. Ta vốn cho rằng ta đối với ngươi thích, chỉ là một loại ỷ lại. Thế nhưng là, về sau ta mới phát hiện, cũng không phải là. Lần trước, ta lúc đầu muốn đem lời trong lòng mình nói cho ngươi ta thích ngươi. Thế nhưng là, ta lại cảm giác ngươi rất bài xích, cảm giác được ngươi muốn đẩy ra ta, né tránh ta. Cho nên, ta lùi bước, nhu nhược. Ta lúc đầu coi là có lẽ chỉ là thương tâm một hồi liền tốt, nhưng nào biết nói, cũng không phải là dạng này. Trong đầu của ta bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ ngươi, nhớ tới chúng ta đã từng kinh lịch những sự tình kia. Mặc dù chúng ta cùng một chỗ thời gian cũng không dài, nhưng những cái kia hồi ức, nhưng thủy chung tại đầu góc ta bên trong vùng đi không được. Nghe tới nữ nhân lời nói, Diệp Phi cảm giác trái tim như là kim đâm đau đớn. Đích xác, chính như nữ nhân nói tới, mình quả thật tại né tránh, không nghĩ để nữ nhân hãm sâu mình vũng bùn. Diệp Phi vốn cho là mình đối với nữ nhân chỉ là tình cảm của bằng hữu, thế nhưng là, Diệp Phi biết mình chỉ là đang dối gạt mình khi người. Nếu như mình thật đem nữ nhân xem như bằng hữu, như vậy, coi là mình nhìn thấy có nam nhân khác tới gần nữ nhân lúc, tâm liền sẽ không cảm thấy chua xót, cảm thấy thống khổ. Diệp Phi sở dĩ đáp ứng lần này tới gặp Dương Nặc Lan, chính là đã hạ quyết định, chuẩn bị kỹ càng dễ xử lý mình cùng Dương Nặc Lan chút tình cảm này. Diệp Phi chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt qua nữ nhân tinh tế nước nhuận gương mặt, giúp nữ nhân lau đi khỏe mắt nước mắt, thanh âm khàn khàn mà nói, "Nạp Lan, ta nói thật cho ngươi biết, ta cũng không tính là một người đàn ông tốt, tình cảm của ta rối loạn, bên người hồng nhan chi kỷ càng là không ít. Mà lại, lấy điều kiện của ngươi, có lẽ tìm trung thực đáng tin, đối ngươi một lòng một ý nam nhân, càng tốt hơn một chút hơn đi." Dương Nạp Lan buông xuống quả táo, bắt lấy Diệp Phi tay, để cho mình gương mặt dán nam nhân lòng bàn tay, cảm nhận được nam nhân lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Nàng nhắm lại mắt, tựa như hạ quyết tâm, nói, "Diệp Phi, lần này bị bệnh về sau, cũng cho ta kinh lịch một lần sinh tử, cho nên chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta cảm thấy hết thảy đều không trọng yếu. Ta muốn kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi tâm lý có vị trí của ta liền tốt, cũng khỏi phải cả ngày trông coi ta, đùa ta vui vẻ. Chỉ cần tại ta đi không đi xuống thời điểm, ngươi có thể dịu ta một đêm, tại ta thương tâm thời điểm, cho ta một cái dựa sát vào nhau lồng ngực, để ta không còn như vậy bất lực, cô đơn như vậy, vậy liền đủ." Nghe tới nữ nhân lời nói, Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, "Nạp Lan, ngươi quá ngu. Ngốc liền ngốc đi, không quan trọng." Dương Nạp Lan lắc đầu, hướng Diệp Phi trừng mắt nhìn, nói, "Có thể tại bên cạnh ngươi làm một cái nữ nhân ngu ngốc cũng đầy đủ." Tại Diệp Phi trong lòng, Dương Nạp Lan đoan trang ưu nhã, tài trí hào phóng, đối đãi tình cảm là rất hàm xúc nội liễm. Nếu như không phải yêu thâm trầm, nàng cũng sẽ không lớn mật hướng chính mình đạo ra lời trong lòng. Đã nữ nhân đều đã cố lấy dũng khí, vậy mình nếu là lại lùi bước, coi như thật không tính nam nhân. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, ôn hòa cười một tiếng, nói, "Nạp Lan, đã muốn làm nữ nhân của ta, kia đầu tiên nhưng phải có cái tốt thân thể nha, bằng không, về sau chúng ta làm sao có hài tử?" Ngươi đang nói gì đấy?" Dương Nạp Lan khuôn mặt đỏ lên, có chút thất kinh, trong lòng ngọt ngào lại khẩn trương. "Ta nói chính là sự thật a." Diệp Phi bĩu môi, nói, "Thân thể của ta cường tráng như vậy, mà thân thể của ngươi yếu ớt như vậy, tiếp tục như vậy không được nha. Ngươi cần phải mau mau tốt, đằng sau ta sẽ dạy ngươi tu luyện cổ võ, để ngươi thân thể cũng tốt." "Ừm, nghe ngươi." Dương Nạp Lan tựa ở Diệp Phi trên thân, nhẹ gật đầu. Bởi vì tình cảm rốt cục đạt được đáp lại, Dương Nạp Lan cả người đều mặt mày tỏa sáng, trên mặt cũng lập tức có thần thái. "Nạp Lan, ngươi đã là nữ nhân của ta, vậy ta cũng muốn cùng ngươi ra ra, cha mẹ của ngươi nói một tiếng. Nếu như chúng ta tình cảm không chiếm được lời chúc phúc của bọn hắn, chỉ sợ ngươi cũng sẽ thật đáng tiếc à." Diệp Phi nói. "Ừm." Dương Nạp Lan nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Phi đứng người lên, đi ra phòng bệnh. Nhìn thấy Diệp Phi ra, Dương Hổ Uy cùng Dương Chính Bình mấy người đều nhìn lại. "Tiểu Diệp, Nạp Lan thế nào rồi?" Dương Hổ Uy hỏi. "Nạp Lan đã không có việc gì." Diệp Phi cười nói. "Khó nói các ngươi. Dương lão gia tử, ta cùng Nạp Lan cùng một chỗ." Diệp Phi chi tiết về nói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Dương Hổ Uy cùng Dương Chính Bình mấy người đều sửng sốt. "Thôi." Dương Hổ Uy thở dài, sau đó tiếng nổ nói, "Đã Nạp Lan đều đáp ứng ngươi, vậy ta đây cái làm ra ra cũng không tốt nói thêm gì nữa. Tiểu Diệp, về sau cần phải chiếu cố thật tốt cháu gái của ta. Nếu để cho ta biết ngươi đối tôn nữ của ta không tốt, ta trong giây phút đánh chết ngươi tiểu tử này." "Yên tâm đi, Dương lão gia tử, ta cam đoan đối Nạp Lan tốt." Diệp Phi cười về nói. Lúc này mới không sai biệt lắm. Dương Hổ Uy cười chỉ Diệp Phi, sau đó đi tiến vào phòng bệnh. Một bên Dương Tố Tố phức tạp nhìn Diệp Phi, sau đó cùng Thẩm Uyển Nghi cũng cùng đi theo tiến vào phòng bệnh. Lâm Vĩnh Thanh đi tới, nhìn về phía Diệp Phi, thở dài, nói: "Diệp tiên sinh, đã ngươi cùng Nạp Lan xác định quan hệ, kia Lâm mộ tại cái này bên trong chúc phúc các ngươi, hy vọng các ngươi có thể đến già đầu bạc." "Lâm tiên sinh, tạ ơn." Diệp Phi gật đầu về nói. Lâm Vĩnh Thanh hừ một tiếng, nhìn phòng bệnh, không nói thêm gì nữa, mà là quay người rời đi. Nhìn xem Lâm Vĩnh Thanh cô đơn bóng lưng, Diệp Phi cũng khẽ khẽ thở dài. "Diệp Phi, chúng ta tâm sự." Dương Chính Bình hướng Diệp Phi vẫy vẫy tay. "Được." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cùng Dương Chính Bình ngồi tại hành lang bên trên ghế. Dương Chính Bình xuất ra một gói thuốc lá, rút ra hai cây, một cây đưa cho Diệp Phi, một cây mình điểm lên. Hắn hít thật sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một điếu thuốc, nói: "Diệp Phi, mặc dù ngươi năng lượng rất lớn, địa vị rất cao, cũng đối bọn ta Dương gia có ân, ta lẽ ra cảm kích ngươi, báo đáp ngươi. Vô luận ngươi cần chúng ta Dương gia làm cái gì, ta đều sẽ vô điều kiện đáp ứng ngươi. Nhưng là, nói thật, ta nhưng thật ra là không hy vọng nữ nhi của ta đi theo ngươi, bởi vì nữ nhân của ngươi quá nhiều, tình cảm quá loạn." Dương thúc thúc, ta hiểu. Dù sao, làm cha mẹ, khẳng định không hy vọng mình nữ nhi thích nam nhân còn có những nữ nhân khác. Diệp Phi nhổ ngụm khói, nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, ta cũng không thể nói gì hơn. Dương Chính Bình thật sâu thở dài, nói, nếu như đi cùng với ngươi, có thể làm cho nữ nhi của ta tỉnh lại, vui vẻ, vậy ta cũng sẽ không lại nói thêm cái gì. Dù sao đây là nữ nhi của ta lựa chọn của mình, làm cha ta, cũng không có quyền nhiều hơn can thiệp. Diệp Phi, ta không yêu cầu xa với ngươi có thể cho nữ nhi của ta cái gì tên điểm, nhưng là, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là, vô luận ngươi có bao nhiêu tiểu nữ, ta đều hy vọng ngươi muốn đối nữ nhi của ta tốt. Yên tâm đi, Dương thúc thúc, Nạp Lan là nữ nhân của ta, vậy ta đây đời đều sẽ đối nàng tốt, quyết không phụ nàng. Diệp Phi nghiêm túc nói. Ừm, ta biết ngươi là có đảm đương nam nhân, cho nên, thúc thúc cũng hy vọng ngươi ghi nhớ chính mình đạo lời nói, không muốn phụ ta nữ nhi. Dương Chính Bình ném đi tàn thuốc, sau đó vô Diệp Phi bà bay, đi, đi vào đi, Nạp Lan hiện tại cần ngươi. Diệp Phi ừ một tiếng, ném đi tàn thuốc, sau đó cùng Dương Chính Bình đi tiến vào phòng bệnh. Chương 2367, không có tư cách. Chương 2367, không có tư cách. Sau đó mấy ngày bên trong, Diệp Phi mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện làm bạn Dương Nạp Lan, cũng giúp nữ nhân châm cứu trị liệu, mở phương thuốc, điều trị thân thể một cái. Không có qua một tuần lễ, Dương Nặc Lan một lần nữa trở nên chói lọi, triệt để khỏi hẳn. Nhìn thấy Dương Nặc Lan phát ra từ phế phủ cười, Dương Chính Bình tâm lý khúc mắc cũng chậm chậm điệu biến mất. Làm phụ thân, hắn đương nhiên hy vọng mình nữ nhi vui vẻ. Lại là một tuần lễ một buổi sáng. Diệp Phi lái xe, đưa Dương Nặc Lan đến Linh Hải Đài truyền hình cao ốc cổng. Trải qua Diệp Phi trị liệu cùng điều dưỡng, lúc này Dương Nặc Lan rốt cuộc không có trước đó bệnh trạng, thay vào đó chính là ưu nhã mê người, mặt mày tỏa sáng. Dương Nặc Lan hôm nay mặc một thân mét màu trắng cắt xén đồ công sở, trừ gương mặt xinh đẹp bên ngoài, lúc này bên nàng mặt đường cong là tương đương mê người, nên lõm địa phương lõm nên lồi địa phương lồi. Nhất là giống như là muốn áo thủng mà ra vòng một đầy đặn càng khiến người ta mơ màng nhẹ nhàng. 25-26 tuổi nàng thành thục tài trí, tựa như là một cái chín mọng cây đào mật trở lấy nam nhân ngắt lấy. Mắt thấy nam nhân nhìn mình chằm chằm bộ ngực nhìn hơn nửa ngày, Dương Nặc Lan khuôn mặt đỏ lên, giận nói: "Diệp Phi, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ngươi cứ nói đi." Diệp Phi nhíu nhíu mày, cười tà hỏi lại câu: "Lưu manh?" Dương Nặc Lan hờn dỗi một tiếng, nhưng trong lòng có chút mừng rỡ. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay trực tiếp sờ lên Dương Nặc Lan mặc tất chân đùi. Dương Nặc Lan thân thể mềm mại run lên, nói: "Ngươi, ngươi làm gì nha? Cái này bên trong có người." "Có người làm sao vậy? Ngươi thế nhưng là nữ nhân của ta." Diệp Phi cười tà, tại nữ nhân gợi cảm nở nang trên đùi nhéo nhéo: "Thế nào, khó nói ngươi nói thích ta, đều là giả." "Không, không phải. Ta..." Dương Nặc Lan cũng là mọi người khuê tú, trước kia cả tay đều không để nam nhân khác chạm qua, mà bây giờ Diệp Phi vậy mà sờ lên bắp đùi của mình, cái này khiến nàng cảm giác rất là ngượng ngùng, mà lại mơ hồ cảm thấy có chút kích thích. Lúc này, Dương Nặc Lan thấy bên cạnh xe có người đi qua, liền tranh thủ thời gian đập đi Diệp Phi tay, hỏi: "Diệp Phi, ngươi đêm nay có thời gian không? Thế nào, như thế không kịp chờ đợi nghĩ bị ta ăn hết rồi?" Diệp Phi cười xấu xa lấy hỏi lại: "Mới không phải đâu." Dương Nặc Lan khinh bỉ nhìn Diệp Phi, gương mặt tiểu diễm bất đắc, nói: "Ngươi thế nhưng là đáp ứng mời ta ăn cơm, ta cũng không có quên." "Được, chờ ta trở lại, ta mời ngươi ăn cơm, muốn ăn cái gì đều được." Diệp Phi nói. "Ừm." Dương Nặc Lan ngây ra một lúc, nói: "Diệp Phi, ngươi là muốn đi đâu nhỉ sao?" "Đúng vậy, mấy ngày nay ta muốn bồi Khuynh Thành đi một chuyến Hương Thành làm ý chuyện." Diệp Phi chi tiết về câu. Hôm qua, Cố Khuynh Thành liền nói với hắn, cái này hai ngày muốn đi Hương Thành cùng Trường Hồng tập đoàn chủ tịch Hứa Gia Thành đảm một bút hợp tác. Theo Khuynh Thành quốc tế ngày càng phát triển lớn mạnh, bây giờ tại Hoa Hạ đại lục cũng dần dần có nổi tiếng, lại thêm cùng nước ngoài mấy gia lão bài công ty lớn đều hợp tác, cho nên cũng gây nên vị này Hương Thành nhà giàu nhất chú ý bởi vậy, Hương Thành nhà giàu nhất Hứa Gia Thành cũng phát ra mời, muốn cùng Khuynh Thành quốc tế hợp tác. Trên thực tế, bây giờ hợp tác, Cố Khuynh Thành cũng sẽ không mình xuất mã, bất quá, bởi vì Hứa Gia Thành thân phận và địa vị bày ở cái này bên trong, cho nên Cố Khuynh Thành hay là rất xem trọng, quyết định mình tự mình đi qua. Mà xuất phát thời gian, liền định tại hôm nay. Nha. Dương Nặc Lan có chút mất mát nhẹ gật đầu. Diệp Phi nhéo nhéo nữ nhân xinh đẹp gương mặt, nói: "Tốt, đừng thất lạc, ta đi hai ngày liền trở lại." "Ừm ân, trở về nhưng nhất định phải tìm ta nha." Dương Nặc Lan nói. "Tốt, nhất định." Diệp Phi gật đầu cười. Vừa mới nói xong, Dương Nặc Lan bu lại, tại Diệp Phi trên môi hôn một cái, sau đó tranh thủ thời gian đẩy cửa xe ra, chạy chậm đến tiến vào Ninh Hải Đài truyền hình cao ốc. Xem ra, nữ nhân này là thả bản thân nha. Diệp Phi nhìn xem Dương Nặc Lan thướt tha bóng lưng, cười cười, sau đó nổ máy xe rời đi đài truyền hình cao ốc, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Hai mấy phút sau, Diệp Phi liền đến Khuynh Thành quốc tế cổng. Diệp Phi vừa xuống xe, liền thấy Cố Khuynh Thành trên tay cầm lấy một sấp văn kiện đi tới, bên cạnh thì là đi theo một người mặc màu đen đó lờ sáo trang, tết tóc đuôi ngựa, bộ dáng thanh tú tiểu trợ lý, đang giúp bận bịu kéo lấy dương hành lý. "Diệp Phi, ngươi vừa rồi đi chỗ nào, ta còn tại tìm ngươi." Cố Khuynh Thành nhăn nhăn đại mi, nói: "Vừa rồi ra ngoài xử lý một chút sự tình." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hỗ trợ đem dương hành lý thả tiến vào xe dương phía sau. Cố Khuynh Thành hiện tại một lòng nghĩ đều là cùng Hứa Gia Thành nói chuyện hợp tác công việc, cho nên cũng không hứng thú đi quản Diệp Phi làm gì đi, mà là đối bên cạnh trợ lý nói: "Tiểu Lưu, ngươi lái xe, đưa chúng ta đi sân bay." "Vâng, Cố tổng." Tiểu Lưu nhẹ gật đầu, ngồi lên ghế lái. Lập tức, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành ngồi lên xe, sau đó thẳng đến Ninh Hải sân bay. Tại đi Ninh Hải sân bay trên đường, Diệp Phi thấy Cố Khuynh Thành còn tại lật xem tư liệu, bĩu môi nói: "Lần này là Hứa Gia Thành tự mình tìm tới chúng ta Khuynh Thành quốc tế, ngươi liền đừng lo lắng, hợp tác khẳng định không có vấn đề." Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói: "Hứa Gia Thành lão tiên sinh dù nói thế nào, cũng là Hương Thành nhà giàu nhất, đã từng cũng là châu Á nhà giàu nhất, hắn có ý nguyện cùng chúng ta Khuynh Thành quốc tế hợp tác, ta đương nhiên phải cao độ coi trọng. Hương Thành nhà giàu nhất, châu Á nhà giàu nhất, lại đáng là gì đâu?" Diệp Phi bĩu môi nói. Cố Khuynh Thành nghe xong, có chút chua chua mà nói: "Đúng thế, Diệp tiên sinh thế nhưng là danh chấn thế giới địa ngục quân vương, tự nhiên xem thường cái gì Hương Thành nhà giàu nhất, châu Á nhà giàu nhất. Nhưng tiểu nữ tử chỉ là một cái công ty nhỏ tiểu tổng giám đốc, nhưng cùng ngươi cái này cao cao tại thượng địa ngục quân vương đại nhân so không được đâu." Nghe tới nữ nhân kia nũng nịu thanh âm, Diệp Phi cảm thấy tê tê cả da đầu, trực tiếp khẽ buông tay, tại nữ nhân trên cặp mông vỗ một cái. "Ngươi?" Cố Khuynh Thành đôi mắt đẹp trợ to, hốt hoảng nhìn đang lái xe Tiểu Lưu, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phi, thấp giọng nói: "Ngươi muốn chết à? Tiểu Lưu còn ở đây." Khu khu. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, hỏi: "Tiểu Lưu, vừa rồi ngươi cái gì đều không nghe thấy, cũng cái gì cũng không thấy, đúng không?" "Ừm ân, ta cái gì đều không nghe thấy, cũng cái gì cũng không thấy." Tiểu Lưu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, gật đầu về câu. Cố Khuynh Thành đuốt bên ngạch, không còn gì để nói. Tiểu nha đầu này trả lời nhanh như vậy, đây không phải là không đánh đã khai a. Diệp Phi thì là nhìn xem Cố Khuynh Thành, khóe miệng toát ra nụ cười như ý. Lúc này, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Diệp Phi, ngươi nói thực cho ta, ngươi sẽ không phải nhận biết Hứa Gia Thành à?" "Nghe nói qua, không biết." Diệp Phi lắc đầu. "Vậy là tốt rồi." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói: "Ta còn thực sự sợ ngươi nhận biết Hứa Gia Thành, đến lúc đó, người khác đáp ứng hợp tác, hoàn toàn là bởi vì năng lượng của ngươi, mà không phải bởi vì xem trọng Khuynh Thành quốc tế." Diệp Phi bĩu môi, nói: "Khuynh Thành, đây không phải một chuyện a. Ngươi là nữ nhân của ta, ta giúp ngươi một chút, làm sao vậy? Khó nói cái này cũng có sai. Mà lại, nếu không phải ngươi càng muốn đi Hương Thành thấy Hứa Gia Thành, ta còn thực sự lười đi thấy như thế tiểu nhân vật. Trước đó, Helena liền từng nói với ta, Hứa Gia Thành vẫn muốn đi gì thất chi ở trên đảo hướng ta tiến cống, còn nói muốn thấy ta một mặt. Bất quá, Helena cảm thấy Hứa Gia Thành không đủ tư cách, cho nên liền cự tuyệt." "Cái gì? Tiến cống?" Cố Khuynh Thành kinh hô một tiếng, nói: "Diệp Phi, ngươi lại còn coi mình là quân vương rồi, còn cần người khác hướng ngươi tiến cống?" Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Khuynh Thành bà bối, ta là thật không có muốn để bọn hắn hướng ta tiến cống, thế nhưng là, đây đều là bọn hắn tự nguyện nhà, ta có thể làm sao?" Cố Khuynh Thành không còn gì để nói, bất quá vừa nghĩ tới Diệp Phi thân phận và địa vị, nàng cũng liền cảm thấy không kỳ quái. Dù sao, ngay cả trên thế giới những cái kia giống ruột chỉ như thế gia tộc cổ xưa đều như thế định bợ nam nhân, Hứa Gia Thành muốn định bợ nam nhân cũng đã rất bình thường. Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói: "Diệp Phi, lần này ta muốn thông qua năng lực của mình cầm xuống hợp tác, cho nên không cho ngươi bại lộ thân phận của mình, rõ chưa?" "Minh bạch, minh bạch." Diệp Phi buồn cười nhẹ gật đầu. Một đường trò chuyện, một giờ về sau, liền đến Ninh Hải sân bay. Sau khi xuống xe, Diệp Phi hỗ trợ kéo lấy hành lý cùng Cố Khuynh Thành cùng đi tiến vào sân bay đại sảnh, sau đó ngồi lên bay hướng Hương Thành máy bay. Máy bay cất cánh về sau, Cố Khuynh Thành không để ý đến Diệp Phi, mà là phối hợp nhìn xem tư liệu. Diệp Phi thì là dành đến nhàm chán, tại một đôi mắt giống giả đạ, tại khoang hạng nhất mấy cái xinh đẹp tiếp viên hàng không trên thân đánh giá. Chương 2368, động động ngón tay. Chương 2368, động động ngón tay. Bất quá, mặc dù khoang hạng nhất bên trong mấy cái này tiếp viên hàng không chất lượng đều rất cao, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng vô cùng đồng, nhưng là cùng bên cạnh mình Cố Khuynh Thành so sánh, hay là kém một đoạn. Cho nên, Diệp Phi cũng không có lại đi nhìn tiếp viên hàng không, mà là chống đỡ đầu, cười híp mắt nhìn xem Cố Khuynh Thành bên cạnh nhan. Cố Khuynh Thành mặc dù đang nhìn tư liệu, nhưng là cũng cảm thấy Diệp Phi nóng bỏng ánh mắt. Nàng thực tế là có chút chịu không được, lông mày nhảy lên, quay đầu, nói: "Diệp Phi, ngươi nếu là rảnh đến nhàm chán, có thể nghe ca nhạc, có thể đi ngủ, đừng nhìn chằm chằm vào ta xem trọng không tốt." "Ai nha, Khuynh Thành bà bối, đây chính là ngươi không đúng." Diệp Phi bĩu môi, nói: "Ngươi là lao bà của ta, ta không nhìn ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta nhìn những cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không à?" Nghe tới Diệp Phi lời nói, cabin bên trong mấy vị tiếp viên hàng không đều cười khanh khách. "Ngươi..." Cố Khuynh Thành cũng là đối nam nhân im lặng, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, một cỗ nồng đậm mùi nước hoa đập vào mặt. Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành vừa quay đầu, liền thấy một cái toàn thân mặc bản tên, trên đầu mang theo che nắng mũ, trên mũi mang lấy một bộ kính râm nữ nhân đứng tại một bên. Mặc dù nữ nhân này dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng Diệp Phi chỉ là nhìn thoáng qua liền không hứng thú. Nữ nhân này trên mặt động quá nhiều đau, cái mũi đệm, cái cằm gọn, còn đánh kính acid uji, hoàn toàn cùng một cái người già đồng dạng. Cứ như vậy nữ nhân, đừng nói cùng Cố Khuynh Thành so, liền ngay cả tiếp viên hàng không đều so với nàng xinh đẹp tự nhiên. "Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi. "Ta không muốn ngồi ở phía sau, ta cảm thấy các ngươi hai cái vị trí không sai." Nữ nhân lạnh lùng nói. "Cho nên..." Cố Khuynh Thành một mặt ngộng, "Ta không biết nữ nhân này là ý gì." Diệp Phi cũng vui vẻ, nữ nhân này nói chuyện liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, đây là lại nhiều ngạo kiểu a, các ngươi vẫn không rõ vị ẩn tiểu thư lời nói a. "Vị ẩn tiểu thư ý là, nàng muốn cùng các ngươi đổi vị trí, các ngươi ngồi đằng sau đi." Một cái vóc người cao lớn, mặc vừa vặn đồ bét, bộ dáng anh tuấn nam tử đi tới, hắn mũi bệnh lên trời, một mặt tiêu căng bộ dáng. Vừa mới nói xong, khoang hạng nhất bên trong người đều nghị luận ầm ĩ trời ạ, khó nói vị này chính là Hương Thành tiểu thiên hậu, vị ẩn tiểu thư a. Ta vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy vị ẩn tiểu thư, quả nhiên rất xinh đẹp đâu. Vị ẩn tiểu thư mỗi bài hát ta đều có nghe qua, quả thực chính là tiếng trời. Nghe tới ở đây người khích lệ, vị ẩn cao ngạo ngẩng lên đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành, nói: "Ta trợ lý nói lời các ngươi vẫn không rõ à. Nhanh lên đem vị trí của các ngươi nhường lại, ta không muốn nói thêm lần thứ hai." Vị ẩn tiểu thư, lúc đầu đâu, nếu như ngươi theo chúng ta hảo hảo nói, có lẽ chúng ta sẽ cùng ngươi đổi vị trí. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy thái độ của ngươi rất có vấn đề, cho nên, rất xin lỗi, chúng ta sẽ không cùng ngươi đổi vị trí." Cố Khuynh Thành nhàn nhạt nói. "Vị tiểu thư này, lỗ tai của ngươi là điếc rồi sao? Ta thế nhưng là Hương Thành tiểu thiên hậu vị ẩn, ta nguyện ý cùng các ngươi đổi vị trí, đây chính là vinh hạnh của các ngươi vậy mà như thế không biết điều." Vị ẩn lấy xuống kính râm, biểu lộ rất là khoa trương, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Khuynh Thành sẽ tự tuyệt. Cố Khuynh Thành một mặt bình tĩnh nhìn xem vị ẩn, nói: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, là người, tối thiểu nhất tôn trọng vẫn là phải có." "A, ta minh bạch ngươi ý tứ." Vị ẩn cười nhạo một tiếng, sau đó đối một bên nam trợ lý nói: "Jackson, cho hai người bọn hắn vào gối, lập tức để bọn hắn đổi vị trí." Gọi Jackson nam trợ lý nhẹ gật đầu, sau đó từ túi sách bên trong xuất ra lượng sấp tiền mặt, hướng Cố Khuynh Thành trên bàn vừa để xuống, nói: "Đây là 20,000 khối, cầm, tranh thủ thời gian ngồi đằng sau đi. Ta ta cho ngươi 100,000, ngươi lập tức từ trước mắt ta biến mất. Cố Khuynh Thành lạnh lùng nói câu, làm tổng giám đốc khí chàng lập tức bạo phát ra. Ngươi. Vì bị ẩn chỉ vào Cố Khuynh Thành, sửng sốt bị tức đến, ngực chập trùng không chừng, đánh kính axit ủ dịp cứng đờ, gương mặt đều đi theo co lại. Một bên Diệp Phi thấy cảnh này, hướng Cố Khuynh Thành giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta Khuynh Thành bảo bối, quả nhiên đủ bá khí. Vị tiểu thư này, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch à? Vì bị ẩn lạnh giọng hỏi. Vì bị ẩn tiểu thư, không phải ta muốn cùng ngươi đối nghịch, mà là ngươi muốn tìm sự tình. Cố Khuynh Thành một mặt lạnh nhạt nói. Tốt, rất tốt, ghi nhớ ngươi bây giờ nói lời. Vì bị ẩn hung hăng trừng mắt nhìn Cố Khuynh Thành cùng Diệp Phi, nói, ta hy vọng đến lúc đó các ngươi đến Hương Thành, còn có thể như thế có cốt khí. Dắt sân nhìn Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành, nói, chọc giận vì bị ẩn tiểu thư, các ngươi chết chắc. Chết chắc rồi. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, lão huynh, tới, nói cho ta một chút, chúng ta làm sao liền chết chắc rồi? Chẳng lẽ cái này cái gì vì bị ẩn tiểu thư tại Hương Thành có thể chỉ tay che trời không thành? Vì bị ẩn tiểu thư tại Hương Thành tự nhiên không cách nào một tay che trời, nhưng vì bị ẩn tiểu thư cha nuôi Triệu Thắng Cường thế nhưng là Hương Thành Hưng Nghĩa xã long đầu lão đại. Toàn bộ Hương Thành thế giới ngầm đều là Hương Nghĩa xã. Không chút khách khí mà nói, Hương Nghĩa xã chính là Hương Thành trời. Ngươi nói một chút, các ngươi đắc tội vị bị ẩn tiểu thư là không phải chết chắc rồi? Jackson vừa nói xong, cabin bên trong đám người đều sắc mặt đại biến, doa đến toàn thân run rẩy lên. Vị này tiểu hòa tử, tiểu thư, các ngươi hay là tranh thủ thời gian hướng vị ẩn tiểu thư nói lời xin lỗi, tranh thủ thời gian đem vị trí nhường lại đi. Đắc tội Hương Nghĩa xã, các ngươi coi như thật xong đời a. Một cái Hương Thành lão đầu thuyết phục nói. Cố Khuynh Thành cũng không biết Hương Nghĩa xã là cái quỷ gì, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, cái này Hương Nghĩa xã cái gì long đầu lão đại cùng ngươi cái này địa ngục quân vương so, cái nào lợi hại hơn? Diệp Phi dở khóc dở cười nói, Khuynh Thành, ngươi cũng quá coi thường ta đi, vậy mà bắt ta cùng Hưng Nghĩa xã long đầu đánh đồng. Ngươi đây không phải cầm tiểu con run cùng chân long so a? Như thế nói với ngươi đi, nếu như ta nghĩ diệt trừ cái này cái gì Hưng Nghĩa xã, chỉ cần động động ngón tay là được. A, minh bạch. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Tiểu tử, ngươi cho ngươi là ai a, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Jackson lập tức cười phun, nói, được, ngươi kế tiếp theo khoác lác, nếu là đến Hương Thành không đánh chết ngươi, con mẹ nó chứ tùy ý ngươi xử trí. Diệp Phi híp mắt cười một tiếng, nói, ghi nhớ lời của ngươi nói. Con mẹ nó chứ đương nhiên ghi nhớ, chờ xem đi. Jackson hung tợn nói. Tốt, Jackson, chớ cùng hai cái này vô tri đại lục người lãng phí nước bọn. Vì bị ẩn khoát tay áo, sau đó mang theo Jackson rời đi. Thấy bị ẩn cùng Jackson đi, Cố Khuynh Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Diệp Phi, nói thật, vừa rồi nghe bọn hắn nói Hưng Nghĩa xã lợi hại như vậy thời điểm, ta vẫn là có chút sợ hãi. Diệp Phi nhéo nhéo Cố Khuynh Thành gương mặt, cười nói, Khuynh Thành bảo nhi, ngươi chỉ cần ghi nhớ điểm này, trên thế giới này kẻ đáng sợ nhất hiện tại an vị ở bên cạnh ngươi. Những cái kiêm như quỷ xà thần con tốt nhỏ đều không có ta đáng sợ, rõ chưa? Ừm, minh bạch. Cố Khuynh Thành cười yếu ớt lấy nhẹ gật đầu. Sau đó, Cố Khuynh Thành lại tiếp tục xem tư liệu đi, mà Diệp Phi thì là quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, xem ra là phải tìm thời gian đem chúng nữ nhân của mình đều đưa đến Di Thất Chi ở trên đảo nhìn xem, phải làm cho các nàng mở mang kiến thức một chút năng lượng của mình. Mình muốn hướng các nàng tuyên cáo, vô luận các nàng gặp bất cứ phiền phức gì, đều không cần sợ hãi, bởi vì các nàng nam nhân chính là các nàng lớn nhất chỗ dựa. Cùng lúc đó, một khung từ Anh nước bay hướng Hương Thành trên máy bay, khoang hạng nhất gần phía trước hàng thứ hai vị trí, đang ngồi lấy hai nam tử. Hai cái này nam tử, trong đó một cái vóc người khôi ngô, mặc một bộ màu đen bóp da khác, giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, ngũ quan thâm thúy, giữ lại râu quai nón, xem ra rất thô kệch. Một cái khác dáng người gầy gò, mặc một bộ màu xám cắt xén đồ vét, giữ lại một đầu kim sắc tóc ăn, làn da trắng nõn, đồng tử lại hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, xem ra có chút quỷ dị. Ma Lang, ngươi xác định vật chúng ta muốn tìm tại Hương Thành a? Khôi ngô đại hán trong tay cầm một phần báo chí, liếc mắt một bên kim sắc nam tử. Xác định. Gọi Ma Lang nam tử nhẹ gật đầu, sau đó nói, Thạch Thú, xem ra lần này chúng ta phải đi Hương Thành tham gia một trận đấu giá hội. Tên là Thạch Thú Khôi Ngô đại hán ngây ra một lúc, nghi hoặc mà nói, chúng ta không phải đi tìm đồ sao, làm sao còn muốn đi tham gia đấu giá hội? Chương 2369, hậu sinh khả úy. Chương 2369, hậu sinh khả úy. Ma Lang híp híp mắt, nói, bởi vì vật chúng ta muốn tìm giống như bị Hương Thành một cái phú hào cho cất giữ, nghe nói lần này cái kia phú hào sẽ đem hắn vật sưu tập lấy ra đấu giá. Cho nên, lần này chúng ta mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều nhất định phải đem vật kia chụp được tới. Tham gia cái gì đấu giá hội a, đây không phải vẽ vời thêm chuyện a? Thạch Thú bĩu môi, nói, chúng ta trực tiếp đoạt tới chẳng phải được, dù sao bằng vào chúng ta thực lực, bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta. Không được. Ma Lang lắc đầu, nói, đại nhân có lệnh, không muốn bại lộ thân phận của mình, cũng đừng kinh động quá nhiều người, điệu thấp làm việc. Tốt ta, đã đại nhân đã phân phó, vậy chúng ta đành phải theo yêu cầu làm việc. Thạch Thú nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng, Ma Lang, từ đồng gia hỏa này đến Hương Thành rồi sao? Ta không biết. Ma Lang lắc đầu, nói, hắn còn không có liên lạc với ta, khả năng hắn cũng giống như chúng ta, ngay tại đi Hương Thành trên đường đi. Vậy nếu như chúng ta tới trước, muốn chờ hắn cùng một chỗ hành động a? Thạch Thú lại hỏi, nếu như chúng ta tới trước, vậy chúng ta thẳng liền tiếp hành động, đến lúc đó cầm tới đồ vật, nói với hắn một tiếng là được. Ma Lang về nói, được thôi, đầu óc của ngươi tương đối linh hoạt, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Thạch Thú nhẹ gật đầu, sau đó duỗi lưng một cái, nói, đến Hương Thành còn có mười mấy tiếng, thật đúng là rất nhàm chán a, phải tìm một chút sự tình làm một chút. ngươi muốn làm cái gì? Ma Lang híp mắt hỏi. Hắc hắc, Ma Lang, ngươi lại không phải ta không biết sở thích của ta. Thạch Tú tà tà cười một tiếng, sau đó hướng một người tướng mạo, dáng người lại cực kỳ sôi động người da trắng tiếp viên hàng không vẫy vẫy tay, mỹ nữ, tới đây một chút.
Tiên sinh, xin hỏi cần trợ giúp gì a?
Cái này tiếp viên hàng không đi tới, nghi hoặc điệu hỏi. Thạch Thú trực tiếp từ một cái bao da bên trong xuất ra một sấp đô la, nhét vào tiếp viên hàng không tay bên trong, liếm liếm khóe miệng, nói: "Mỹ nữ, ngươi hiểu ta ý tứ à?" Cái này tiếp viên hàng không tranh thủ thời gian nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý tới bên này, liền mị hoặc cười một tiếng, nói: "Tiên sinh, mời đi theo ta." Nói, cái này tiếp viên hàng không chập chững phong độn, hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi tới. "Ma Lang, ta đi một chút liền tới." Thạch Thú nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Ma Lang nhắm hai mắt, khoát tay áo, nói: "Tranh thủ thời gian xong việc trở về, đừng chậm trễ chính sự."
"Ok."
Thạch Thú đáp lại một tiếng, sau đó đứng dậy đi theo. 2 giờ chiều trái phải, một khung từ Ninh Hải bay hướng Hương Thành máy bay, đến Hương Thành phi trường quốc tế. "Khuynh Thành, chúng ta đến." Diệp Phi ngáp một cái, nói với Cố Khuynh Thành.
"Ừm, chúng ta đi thôi."
Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy cùng Diệp Phi cùng một chỗ máy bay hạ cánh. Khi Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đi tới sân bay đại sảnh thời điểm, liền thấy cách đó không xa có mấy người đã đang chờ. Trong đó một cái lão nhân, mặc một thân màu đen cắt xén đồ vest, phối hợp một đầu sọc trắng xanh cả vạt, mang theo một bộ kính đen, xem ra điệu thấp nội liễm, lại mười điểm nho nhã. Lão nhân này chính là Hương Thành nhà giàu nhất, Hứa Gia Thành. Mà đứng tại bên cạnh hắn, chính là một cái mang theo một bộ viền bạc kính mắt nam tử trung niên, giữ lại một đầu điêu luyện tóc ngắn, xem ra ổn trọng già dặn. Nam tử trung niên này chính là Hứa Gia Thành nhi tử, Hứa Gia Trạch. Về phần bọn hắn đi theo phía sau, thì là mấy cái thân hình cao lớn uy vũ bảo tiêu. Hứa Gia Thành nhìn thấy Cố Khuynh Thành cùng Diệp Phi đến, mang theo Hứa Gia Trạch một đoàn người tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. "Ha ha, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, không nghĩ tới Khuynh Thành quốc tế tổng giám đốc Cố tiểu thư đối chiếu phiến bên trên còn muốn trẻ tuổi xinh đẹp đâu." Hứa Gia Thành cười ha hả nói. "Hứa tiên sinh quá khen, ngài cũng đối chiếu phiến bên trên muốn trẻ tuổi cứng rắn nhiều." Cố Khuynh Thành mỉm cười nói. "Ngài tốt, ta gọi Cố Khuynh Thành." Cố Khuynh Thành mỉm cười hướng Hứa Gia Trạch đưa tay ra. "Cố tiểu thư, hoan nghênh ngươi đi tới Hương Thành." Hứa Gia Trạch mỉm cười cùng Cố Khuynh Thành bắt tay. "Cố tiểu thư, vị tiên sinh này là người thế nào của ngươi?" Hứa Gia Thành nhìn Diệp Phi, hỏi.
"Diệp tiên sinh ngươi tốt."
Hứa Gia Thành cười cười, nói, "Diệp tiên sinh cùng Cố tiểu thư thật sự là trai tài gái sắc a. Ta ơn Hứa tiên sinh khích lệ." Diệp Phi nhếch miệng cười cười, trong lòng tự nhủ, không hổ là thương nhân a, chính là biết nói chuyện. Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ nói mình là phân châu, Cố Khuynh Thành là hoa tươi. Bất quá, Diệp Phi cũng tỏ ra là đã hiểu. Đối với thương nhân mà nói, nói chuyện là cửa nghệ thuật, nhất định phải làm được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Mấy người hàn huyên sau một lúc, Hứa Gia Thành nói, "Cố tiểu thư, Diệp tiên sinh, đi, đi ta hội sở ngồi một chút, nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta nói lại hợp tác." "Tốt, vậy liền làm phiền Hứa tiên sinh." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi sân bay đại sảnh, hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, tại gia cơ khẩu chỗ, Vivian cùng Dắt Sẩn cũng đúng lúc nhìn thấy màn này. Thật sự là gặp ủy, không nghĩ tới hai người kia vậy mà nhận biết Hứa tiên sinh. Vivian nhướng mày, nói:
"Vivian tiểu thư, ta nhìn hai cái này đại lục người cùng Hứa tiên sinh quan hệ hẳn là rất bình thường, tối đa cũng chính là sinh ý đồng bạn. Chỉ cần chúng ta mời Triệu lão ra mặt, đến lúc đó Hứa tiên sinh khẳng định cũng không tốt nói thêm cái gì." Dắt Sẩn bề nói:
"Được, vậy ta trước hết đi mời cha nuôi ta. Hai cái này đắc tội ta ra hỏa, ta nhất định khiến bọn hắn chết không yên lành." Nói, Vivian liền dẫn Dắt Sẩn cũng rời đi sân bay. Diệp Phi một đoàn người tại Hứa Gia Thành dẫn đầu dưới, ngồi cải tiến qua chống đạn 10 bạc, đến Hương Thành vượng giác hoàng kim khu vực. Tại một đầu phồn hoa bên đường phố, kiến tạo một cái cao tới 10 tầng hội sở, tên là Dài An hội sở cùng kinh thành Dài An hội sở cùng tên, đều là Hứa Gia Thành liên hợp mấy vị khác giới kinh doanh đại lao sáng lập đỉnh cấp hội sở. Xe ngừng tốt về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành một đoàn người đi tiến vào hội sở. Hội sở áp dụng chính là cung đình phong cách, ung dung, lộng lẫy, khí quyển. Rất nhiều có giá trị không nhỏ gỗ tử đàn bình phong, vật trang trí cùng đồ cất giữ, khắp nơi có thể thấy được, mà lại toàn bộ đều là đồ cổ cùng mọi người bút tích thực, hiện lộ rõ ràng cái hội sở này bất phàm. Rất nhanh, tại hội sở quản lý dẫn đầu dưới, Diệp Phi một đoàn người đi lên lầu xa hoa nhất nhất phẩm các bao xương. Bao xương bên trong đồng dạng là phục cổ cung đình trang trí, điệu thấp xa hoa, lại cho người ta một loại yên tĩnh cảm giác. Đợi đến ngồi xuống về sau, Hứa Gia Thành một bên ngâm trà, một bên nói, "Cố tiểu thư, mấy năm này, các ngươi Khuynh Thành quốc tế ngày càng phát triển lớn mạnh, tại Hoa Hạ đại lục, thậm chí là ở nước ngoài đều có không nhỏ danh khí, thật sự là hậu sinh khả úa a."
"Hứa tiên sinh, ngài quá khen."
Cố Khuynh Thành mỉm cười nói, "So với ngài Trường Hồng tập đoàn, chúng ta Khuynh Thành quốc tế mới vừa vặn cất bước thôi. Ngài có thể nguyện ý cùng chúng ta Khuynh Thành quốc tế hợp tác, là vinh hạnh của chúng ta."
"Cố tiểu thư, ngươi liền khỏi phải khiêm tốn."
Hứa Gia Thành cười khoát tay áo, nói, "Chúng ta Trường Hồng tập đoàn lựa chọn hợp tác đồng bạn, một là nhìn đối phương thực lực, hai là nhìn đối phương tiềm lực phát triển. Mà Cố tiểu thư ngươi Khuynh Thành quốc tế vừa vặn cả hai đều có, đây đã là phi thường có được. Nếu như Khuynh Thành quốc tế thật không có tiềm lực phát triển, vậy tại sao nước ngoài LV tập đoàn cùng TTZ tập đoàn cùng 100 năm xí nghiệp lớn, như thế nào lại lựa chọn hợp tác với các ngươi đâu, đúng hay không?"
Cố Khuynh Thành nghe xong, trong lòng cũng lập tức hiểu rõ. Nếu như không phải là bởi vì LV cùng TTZ các nước bên ngoài xí nghiệp lớn lựa chọn cùng Khuynh Thành quốc tế hợp tác, kia bằng vào Khuynh Thành quốc tế thực lực bây giờ, Hứa Gia Thành cũng là trước mắt.
Nói cho cùng, mình hay là dính nam nhân ánh sáng. Cố Khuynh Thành liếc mắt một bên đang ngủ gà ngủ gật Diệp Phi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài âm thanh. Nam nhân mặc dù không hiểu cái gì chuyện buôn bán, nhưng bởi vì hắn tại trên thế giới có thể số lượng lớn, địa vị cao, cho nên những cái kia uy tín lâu năm xí nghiệp lớn chui vỡ đầu đều nghĩ định bợ nam nhân. Cố Khuynh Thành mặc dù tâm lý có chút không thoải mái, nhưng vẫn là rất cảm kích Diệp Phi. Nếu như không phải Diệp Phi, vậy mình Khuynh Thành quốc tế cũng sẽ không đi đến hôm nay. Sau đó thời gian bên trong, Cố Khuynh Thành cùng Hứa Gia Thành, Hứa Gia Trạch hai cha con kế tiếp theo nói hợp tác, Diệp Phi thì là không có gì hứng thú, thì là đánh một lát ngủ gần, lại bắt đầu chơi điện thoại. Hứa Gia Thành thấy Diệp Phi buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là khách khí hỏi, "Diệp tiên sinh, người đối thương nghiệp khối này không có hứng thú sao?" Chương 2370, trọng tình trọng nghĩa. Chương 2370, trọng tình trọng nghĩa. Diệp Phi cười ha ha, nói, "Hứa tiên sinh, ta đối thương nghiệp khối này không có gì hứng thú, bình thường thương nghiệp khối này đều là giao cho ta lão bà quản lý." "A, nguyên lai là dạng này." Hứa Gia Thành nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, "Diệp tiên sinh, đã ngươi đối thương nghiệp không có hứng thú, kia nếu không ta phái người dẫn ngươi đi hội sở địa phương khác đi dạo. Chúng ta hội sở giải trí hạng mục vẫn là rất nhiều, cái này bên trong có quán bạo đỉnh, bóng rổ tường quán massage thất chờ chút." Vừa rồi lúc tiến vào, Diệp Phi liền thấy hội sở bên trong có rất nhiều mỹ nữ, hiện tại vừa nghe nói cái này bên trong còn có thể xoa bóp, con mắt lập tức sáng lên. Diệp Phi đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, lại cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới. Vừa quay đầu, liền thấy Cố Khuynh Thành đang lườm chính mình. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói, "Hứa tiên sinh, đa tạ hảo ý của ngươi, ta vẫn là ở chỗ này bồi bồi ta lão bà đi. Các ngươi trò chuyện các ngươi, không cần phải để ý đến ta." Hứa Gia Thành cùng Hứa Gia Trạch hai cha con nghe xong, đều cười ha ha. "Cố tiểu thư, ngươi cùng ngươi tiên sinh thật đúng là ân ái a." Hứa Gia Thành cười nói. Cố Khuynh Thành khuôn mặt đỏ lên, nói, "Hứa tiên sinh, ngươi không cần phải để ý đến hắn, chúng ta hay là kế tiếp theo nói chuyện hợp tác đi." "Tốt, tốt." Hứa Gia Thành nhẹ gật đầu, sau đó kế tiếp theo cùng Cố Khuynh Thành nói hợp tác một việc thích hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền đi qua mấy giờ, đến buổi chiều. Hứa Gia Thành nhìn thời gian, nói, "Cố tiểu thư, đàm phán hôm nay rất vui sướng. Bất quá, hiện tại thời gian không còn sớm, một chút hợp tác chi tiết, chúng ta ngày mai bàn lại, được không?" "Được rồi, Hứa tiên sinh." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu. "Diệp tiên sinh, Cố tiểu thư, ta đã để người chuẩn bị tốt thịt rượu, hai vị theo ta cùng đi phòng ăn dùng cơm đi." Hứa Gia Thành cười nói. "Vậy liền đa tạ Hứa tiên sinh khoản đãi." Cố Khuynh Thành cười nói. "Không cần cảm ơn, hai vị 1,000 dặm xa xôi đến chúng ta Hương Thành, ta đương nhiên phải tận một chút chủ nhà tình nghĩa." Hứa Gia Thành gật gật đầu, sau đó đang chuẩn bị đứng dậy, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. "Tiến đến." Hứa Gia Thành đáp lại âm thanh. Cửa bị đẩy ra, chỉ thấy hội sở quản lý vội vàng chạy vào. "Hứa tiên sinh, Triệu tiên sinh mang một nhóm người xông tiến vào chúng ta hội sở, nói muốn tìm ngài muốn hai người." Hội sở quản lý nói. Hứa Gia Thành nghe xong, nghi hoặc địa hỏi, "Tiểu Trần, ngươi nói Triệu tiên sinh là Triệu Thắng Cường sao?" "Đúng vậy, Hứa tiên sinh." Hội sở quản lý nhẹ gật đầu. Hội sở quản lý âm vừa rơi xuống, chỉ gặp ngoài cửa đi tới một nhóm người. Đi ở trước nhất chính là một người mặc màu đen đường trang, tóc sau trải, mang theo một viên ngọc lục bảo bán chỉ, quý khí 10 phần nam tử trung niên, nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi. Nam tử trung niên này chính là Hương Thành Hưng Nghĩa xã Long Đầu lão đại, Triệu Thắng Cường, tại toàn bộ Hương Thành coi là hô phong hoán vũ tồn tại. Lúc này, Triệu Thắng Cường một cái tay ôm một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, chính là vừa rồi cùng Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành ở trên máy bay náo mâu thuẫn tiểu thiên hậu Vị Vị Ẩn. Về phần đằng sau đi theo thì là Vị Vị Ẩn trợ thủ Dắt Sần, cùng hơn 10 cái nhân cao mã đại, người mặc màu đen phục sức trắng hán, hẳn là Hưng Nghĩa xã tay chân. "Hứa tiên sinh, đã lâu không gặp a." Triệu Thắng Cường sau khi đi bảo, bị gọi hướng Hứa Gia Thành lên tiếng chào hỏi. Hứa Gia Thành gật gật đầu, sau đó trầm giọng hỏi, "Triệu tiên sinh, không biết ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy đến, là có chuyện gì không?" "Ai, Hứa tiên sinh, ngươi đừng có hiểu lầm, ta hôm nay chỉ là tới hướng ngươi muốn hai người, cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức." Triệu Thắng Cường cười híp mắt nói. "Muốn người?" Hứa Gia Thành ngây ra một lúc, hỏi, "Muốn cái gì người?" "Chính là hai gia hỏa này." Triệu Thắng Cường chỉ Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành. "Chan ôi, chính là hai cái này cậu nam nữ, vừa rồi tại trên máy bay khi dễ người ta. Ngài nhưng nhất định phải đem bọn hắn bắt lại, sau khi trở về, ta phải thật tốt tra tấn bọn hắn." Vì Vị Ẩn đứng dậy, một mặt cay nghiệt địa giọng dịu dàng nói, "Cái này nữ dáng dấp vẫn còn không sai, chờ ta tra tấn xong sau, có thể để cái này nữ đi ngài chàng tử bên trong làm tiểu thư. Về phần cái này nam nha, trực tiếp ném tiến vào hải lý cho cá ăn được rồi." Nghe tới Vị Vị Ẩn lời nói, Cố Khuynh Thành sắc mặt lập tức trầm xuống. Mà Diệp Phi thì là nghiền ngẫm cười một tiếng, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. "Tốt một cái tâm ngoan thủ lạt nữ nhân a, bất quá, Diệp Phi cũng không nói lời nào, mà là muốn nhìn một chút Hứa Gia Thành xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như xử lý thật tốt, mình ngược lại là có thể cho Helena gọi điện thoại, cho phép gia hỏa này đi gì thất chi đảo tiền cống." Triệu Thắng Cường vỗ vỗ Vị Vị Ẩn bờ mông, cười híp mắt nói, "Tâm can bảo bối của ta nhi, ngươi yên tâm đi, cha nuôi nhất định sẽ giúp ngươi xuất khí." "Tạ ơn cha nuôi." Vị Vị Ẩn lũng nịu địa nói câu. Triệu Thắng Cường nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Gia Thành, cười nói, "Hứa tiên sinh, ngươi vừa rồi cũng nghe đến, hai cái này đại lục đến gia hỏa ở trên máy bay khi dễ ta con gái nuôi. Ta cái này làm cha nuôi, đương nhiên phải vì ta con gái nuôi đòi lại một cái công nói. Cho nên, còn xin Hứa tiên sinh đem hai gia hỏa này giao cho chúng ta đi." Hứa Gia Thành nhíu nhíu mày, nói, "Triệu tiên sinh,
hai vị này là bằng hữu của ta, ngươi công nhiên dẫn người tới bắt bằng hữu của ta, cũng quá không nể mặt ta đi.
Ha ha, Hứa tiên sinh, hai gia hỏa này nhiều lắm là cũng chính là ngươi phổ thông sinh ý đồng bạn. Khó nói ngươi phải vì hai gia hỏa này, cùng ta Hưng Nghĩa xã là địch a.
Triệu Thắng Cường cười ha ha, nói, Hứa tiên sinh, chúng ta thế nhưng là bằng hữu nhiều năm, cũng không thể bởi vì hai cái này đại lục đến gia hỏa tổn thương hòa khí a.
Triệu tiên sinh, mặc dù hai vị này chỉ là ta phổ thông sinh ý đồng bạn, nhưng là, đã hai vị này tại trên địa bàn của ta, vậy ta liền phải cam đoan an toàn của bọn hắn.
Hứa Gia Thành đón Triệu Thắng Cường ánh mắt, nói, về phần ngươi muốn cùng hai vị này giải quyết mâu thuẫn gì, cái kia có thể rời đi về sau giải quyết. Tóm lại, ở ta nơi này bên trong, chính là không được.
Hứa Gia Thành. Nghe tới Hứa Gia Thành lời nói, Triệu Thắng Cường cảm giác thật mất mặt, sắc mặt của hắn lạnh xuống, nói, đừng tưởng rằng ngươi có hai cái tiền bận, ta Triệu Thắng Cường liền sẽ sợ ngươi.
Vô luận như thế nào, hôm nay ta đều phải đem hai gia hỏa này bắt đi, ngươi không đáp ứng cũng vô dụng.
Ngươi dám?
Hứa Gia Thành lập tức thẹn quá hóa giận, tức giận đến sắc mặt đỏ lên.
Hừ, tại Hưng Thành còn không có ta Triệu Thắng Cường chuyện không dám làm.
Triệu Thắng Cường hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, A Long, A Hổ, nắm lấy hai gia hỏa này.
Vâng, lão đại.
Hai cái Long Tinh Hổ mãnh tráng hán đáp lại một tiếng, hướng thẳng đến Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đi tới.
Người tới.
Hứa Gia Trạch hướng về phía bên ngoài hô to một tiếng.
Trong lúc nhất thời, hội sở bảo an nhao nhao lao đến.
Bất quá, những này Hưng Nghĩa xã hán tử lại nhao nhao móc ra súng, chỉ hướng những người an ninh này.
Lập tức, những người an ninh này cũng không dám động.
Hứa Gia Thành, chúng ta tốt xấu xem như bằng hữu, ngươi nếu là còn dám quấy nhiễu, vậy ta liền không khách khí.
Triệu Thắng Cường hung ác âm thanh nói.
Ngươi.
Hứa Gia Thành sửng sốt khí gần chết, hắn căn bản không nghĩ tới Triệu Thắng Cường vậy mà thực có can đảm ở ngay trước mặt chính mình bắt người.
Nhưng vào lúc này,
a,
ngao,
hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Lập tức, liền thấy vừa rồi hướng phía Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đi qua A Long cùng A Hổ đường cũ bay ngược ra ngoài, ầm ầm hai tiếng ném xuống đất, đều rên không thôi.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đại biến, căn bản ta không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhất là Triệu Thắng Cường cùng Hưng Nghĩa xã người, càng là khiếp sợ không thôi.
A Long A Hổ thế nhưng là Triệu Thắng Cường kim bài đại thủ, đại cao thủ, người luyện võ, thực lực tại tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, thật không nghĩ đến vậy mà tại nói chuyện trong lúc đó, liền bị người đánh bay rồi.
Ai, ngươi nói các ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ta cùng ta lão bà chẳng qua là muốn cùng Hứa tiên sinh đảm cái sinh ý, các ngươi lại vẫn cứ muốn tới kiếm chuyện, ăn no dỗi việc phải hoàng a.
Diệp Phi phủi tay, sau đó đi ra.
Ngươi, ngươi đến cùng là ai?
Triệu Thắng Cường vừa rồi căn bản đều không có mắt nhìn thẳng Diệp Phi một chút, nhưng lúc này, hắn không thể coi thường một chút tiểu tử này.
Dù sao, ở đây không ai có thể đánh được A Long A Hổ, cho nên, có thể đánh bay A Long A Hổ, cũng chỉ có đại lục này tử.
Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết.
Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó nhìn về phía Hứa Gia Thành, cười nói, Hứa tiên sinh, ta lúc đầu coi là thương nhân chỉ là lợi lớn, nhưng cách làm của ngươi để ta có đổi mới. Ngươi gia hỏa này cũng không tệ lắm, mặc dù lợi lớn, nhưng cũng trọng tình nghĩa, ta cảm thấy ngươi rất không tệ.
Như vậy đi, lần tiếp theo ngươi có thể đi gì thất chi đảo hướng ta tiến cống, đợi chút nữa ta sẽ cùng Lễ Lệ Nạ gọi điện thoại, để nàng cho ngươi tư cách. Chương 2371, kẻ ra quần.
Chương 2371, kẻ ra quần.
Vừa mới nói xong, ở đây trừ Cố Khuynh Thành cùng Hứa Gia Thành, những người khác thì là giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Diệp Phi.
Tiểu tử này đang nói cái gì mê sảng đâu?
Tiến cống?
Ngươi còn làm mình là hoàng đế, quân vô rồi.
Bất quá, Hứa Gia Thành đang nghe Diệp Phi lời nói về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đầu tiên là sửng sở, lập tức toàn thân run lên bần bật, hai con ngươi lập tức trợ to. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, cảm xúc có chút kích động nói, "Diệp tiên sinh, ngươi, ngươi là thế nào biết gì thất chi đạo? Lại là làm sao biết đạo hệ lệ nạ các hạ?"
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục giấu giếm, mà là chi tiết nói, "Bởi vì ta chính là ngươi muốn tiến cống, muốn gặp người a."
"A?"
Hứa Gia Thành mừng rỡ, như là gặp ma, run giọng nói, "Diệp tiên sinh, ngươi chính là địa ngục quân vương đại nhân."
"Đúng a?"
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cười ha hả nói, "Thế nào, không giống a?"
"Cái này?"
Hứa Gia Thành cười khan một tiếng, nói, "Diệp tiên sinh, địa ngục quân vương thế nhưng là trên thế giới này có quyền thế nhất đại nhân vật.
Thế nhưng là Diệp tiên sinh ngươi."
Một bên Cố Khuynh Thành che miệng cười khẽ một tiếng, trong lòng tự nhủ, nếu không phải mình lúc trước tận mắt nhìn thấy, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt cái này cả lơ phất phơ, nhìn qua phổ phổ thông thông nam tử, sẽ là cái nào đó đại nhân vật, có làm cho cả thế giới vì đó run rẩy năng lượng thật lớn.
"Ai, ta vốn là muốn điệu thấp một điểm, nhưng nhìn ngươi thật giống như vẫn là không tin a."
Diệp Phi bĩu môi, nói, "Nếu nói như vậy, vậy ta hiện tại liền cho hệ Lena gọi điện thoại đi."
Nói, Diệp Phi liền lấy điện thoại di động ra, trực tiếp một điện thoại gọi cho hệ Lena.
Đã thông về sau, Diệp Phi cùng hệ Lena dùng lưu loát một tràng tiếng Anh nói với hệ Lena hai câu. Sau đó đem điện thoại đưa cho Hứa Gia Thành, nói, "Hứa tiên sinh, hệ Lena muốn nói với ngươi hai câu nói."
Kỳ thật lúc này, Hứa Gia Thành đã có chút tin tưởng.
Dù sao, trên thế giới này, nhưng không có người dám giả mạo địa ngục quân vương a.
Là.
Hứa Gia Thành run rẩy tiếp nhận điện thoại di động, sau đó một mực cung kính cùng hệ Lena thông điện thoại.
Lúc này, Triệu Thắng Cường nhìn thấy Hứa Gia Thành cung kính như thế bộ dáng, hơi nhíu lên lông mày, cảm giác có điểm gì là lạ.
"Chan ơi, ngài làm sao còn chưa động thủ a?
Nhanh đem hai gia hỏa này bắt lại nha."
Vì Vị Ẩn thấy Triệu Thắng Cường đứng bất động, có chút gấp.
"Vì Vị Ẩn, ngươi đừng nội, xem trước một chút bọn hắn đến cùng muốn làm gì."
Triệu Thắng Cường nói. A, vậy được rồi, đều nghe cha nuôi, đợi chút nữa lại bắt bọn họ cũng không muộn. Vị Vị Ẩn ngọt ngào nói. Lúc này, Hứa Gia Thành đã cùng Elena thông xong điện thoại. Hắn tranh thủ thời gian mặt hướng Diệp Phi, 90 độ xoay người cúi đầu, một mặt thành kính, cung kính đưa điện thoại di động hai tay đưa lên, run giọng nói, địa ngục quân vương đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng không thể kịp thời nhận ra ngài, mong rằng ngài thứ tội. Diệp Phi tiếp nhận điện thoại, cười nói, Hứa tiên sinh, ngươi không biết ta cũng rất bình thường, dù sao ngươi cũng chưa từng thấy qua mặt của ta. Giai Trạch, nhanh, mau tới đây bái kiến địa ngục quân vương đại nhân. Hứa Gia Thành tranh thủ thời gian hướng Hứa Giai Trạch vẫy vẫy tay. Hứa Giai Trạch cũng rốt cục phát hiện, nguyên lai trước mắt cái này xem ra phổ phổ thông thông nam tử chính là mình phụ thân thường thường đề cập với mình lên trên thế giới này có quyền thế nhất đại nhân vật. Cho nên, Hứa Giai Trạch cũng tranh thủ thời gian chạy tới, xoay người cúi đầu, một mực cung kính nói, bái kiến địa ngục quân vương đại nhân. Địa ngục quân vương đại nhân. Lúc này, Triệu Thắng Cường cũng nghe đến Hứa Gia phụ tử đối Diệp Phi xưng hô, hai mắt thích chặt, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ đập nhanh. Hắn nuốt một cái hết hầu, nhìn về phía Hứa Gia Thành, run giọng hỏi, Hứa tiên sinh, khó nói vị này thật là địa ngục quân vương đại nhân. Nói nhảm. Hứa Gia Thành hướng về phía Triệu Thắng Cường giống một tiếng, nói, khó nói cái này còn là giả. Ngươi không phải một mực cầu để ta dẫn tiến ngươi nhìn một chút vị đại nhân vật này à? Hiện tại vị đại nhân vật này ngay tại trước mặt ngươi, ngươi mắt mù rồi sao? A. Triệu Thắng Cường nghe xong, cả người đều run rẩy lên, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không thể nghĩ đến mình cho tới nay khát vọng cầu kiến đại nhân vật, lại chính là trước mắt cái này xem ra như thế bình thường tiểu tử. Mấu chốt là, mình hôm nay lại còn ngốc hết chỗ chê địa chạy tới muốn bắt vị đại nhân vật này. Chết chắc, thật chết chắc a. Cha nuôi, cái gì địa ngục quân vương đại nhân nha, các ngươi đang nói gì đấy? Vì Vị Ẩn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc điệu nói. Ba. Triệu Thắng Cường trực tiếp quay người, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên một bàn tay lắp tại Vị Vị Ẩn gương mặt bên trên. Cha nuôi, ngài đánh ta làm gì a? Vì Vị Ẩn bụm mặt, một mặt mộng bức mà nhìn xem Triệu Thắng Cường. Ngươi cái này thối 38. Tiện hóa. Cũng là bởi vì ngươi cái này tiện hóa, lao tử kém chút đắc tội địa ngục quân vương đại nhân. Triệu Thắng Cường vừa nói, lại đột nhiên lại vung Vị Vị Ẩn mấy bàn tay. Ba ba ba. Một đạo đạo thanh giòn thanh âm tại bao xương bên trong băng lên, Vị Vị Ẩn sửng sốt bị đánh cho miệng mũi chảy máu, thê thảm hề hề. Vị Vị Ẩn trợ lý Jackson, cùng Hưng Nghĩa xã một đám thành viên, đều mắt tròn váng, run lẩy bẩy. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Vị Vị Ẩn là đắc tội ngay cả lão đại cũng không dám trêu chọc đại nhân vật, cho nên lão đại mới có thể tức giận như vậy. Ô ô ô. Liên tiếp bị đánh mười mấy bàn tay, Vị Vị Ẩn trực tiếp kêu khóc. Chết tiện nhân, ta khóc ngươi tê liệt. Triệu Thắng Cường giận mắng một tiếng, trực tiếp một cước đá vào Vị Vị Ẩn trên bụng. A. Vị Vị Ẩn kêu đau đớn một tiếng, trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất. Chan ôi, đừng đánh, ta sai a. Vì Vị Ẩn miệng mũi chảy máu, bỏ tới, ôm lấy Triệu Thắng Cường chân. Cút ngay cho ta. Triệu Thắng Cường lửa bốc ba trượng, trực tiếp một cước đem Vị Vị Ẩn đá đến một bên. Lập tức, hắn tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Phi chạy tới, mồ hôi rơi như mưa, thở mạnh lấy khí, túi đầu không lưng điệu nói, địa ngục quân vương đại nhân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng. Đây hết thảy, đều chuyện không liên quan đến ta à, ta cũng là bị tiện nhân này mê hoặc, cho nên mới đối với ngài bất kính, ngài nhưng nhất định phải tha thứ ta à. Một bên Hứa Gia phụ tử chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn xem Triệu Thắng Cường, không có giúp hắn nói chuyện. Dù sao, vừa rồi cái này Triệu Thắng Cường cũng không có cho bọn hắn một điểm mặt mũi. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, chậm rãi nổ ngụm khói, nhìn về phía Triệu Thắng Cường, nói: "Triệu Thắng Cường, để ta tha cho ngươi một mạng, cũng có thể. Bất quá, lòng này ngoan thủ tay nữ nhân, khẳng định là không thể tha thứ. Ta minh bạch, ta minh bạch, ta cái này liền giết nàng, đem nàng ném tới trong biển cho cá ăn." Triệu Thắng Cường cúi đầu, vội vàng nói: "Một câu, trực tiếp liền phán Vị Vị Ẩn tử hình." Vị Vị Ẩn sủi lơ ngồi trên mặt đất, cả người mặt xám như tro. Ngươi muốn giết người, ta quản không được. Bất quá, cái này bên trong là Hứa tiên sinh hội sở, đem người khác cái này ngó bẩn, cũng không quá tốt. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Là, ta biết. Triệu Thắng Cường xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó nói, ta sẽ rời đi Hứa tiên sinh hội sở về sau, lại chơi chết tiện nhân kia. Ừm, trừ nữ nhân này, ta cảm thấy còn có một người có thể xử lý một chút. Diệp Phi nói. Ai? Địa ngục quân vương đại nhân, bất kể là ai, dám trêu chọc ngài, ta nhất định khiến hắn chết không yên lành. Triệu Thắng Cường hung tợn nói. Diệp Phi dương mắt nhìn về phía nút ở phía sau mặt Jackson, mỉm cười nói, ngươi gọi Jackson, đúng không? Ngươi còn nhớ rõ ở trên máy bay từng nói với ta cái gì sao? Ngươi thật giống như nói ta cùng ta lão bà chết chắc, đúng không? Bịch. Jackson dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dùng sức địa rút lấy cái tát vào mặt mình, nói, ta đáng chết. Ta đáng chết. Tiên sinh, van cầu ngài tha ta một mạng, đây đều là Vị Vị Ẩn chỉ điểm, chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta à. Diệp Phi nhưng không có lại nhìn ra hỏa này một chút, mà là nhìn về phía Triệu Thắng Cường, nói, Triệu Thắng Cường, tiếp xuống nên làm như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch đi. Minh bạch, minh bạch. Triệu Thắng Cường liên tục gật đầu. Đã minh bạch, vậy thì nhanh lên cút đi. Diệp Phi cũng không muốn cùng những tiểu nhân vật này lãng phí thời gian, khoát tay áo. Đúng đúng, ta cái này liền cút. Triệu Thắng Cường nuốt một cái hết hầu, sau đó phất phất tay, nói, đem hai cái này cậu vật kéo ra ngoài. Vâng. Hưng Nghĩa xã người đáp lại một tiếng, sau đó kéo lây kêu trời trách đất Vị Vị Ẩn cùng Jackson, rời đi bao xương. Triệu Thắng Cường cũng cùng Diệp Phi cùng Hứa Gia Thành bọn người lên tiếng chào hỏi, sau đó mau chóng rời đi. Chương 2372, cái gì mục đích? Chương 2372, cái gì mục đích? Đợi đến Triệu Thắng Cường bọn người vừa đi, bao xương bên trong rốt cục yên tĩnh trở lại. Giờ này khắc này, Hứa Gia Thành cũng không dám lại đem Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành coi như phổ thông thương nghiệp hợp tác đồng bạn đối đãi. Lúc đầu, hắn còn cảm thấy mình nguyện ý cùng Khuynh Thành quốc tế hợp tác là Cố Khuynh Thành vinh hạnh. Nhưng bây giờ xem xét, đây rõ ràng chính là mình vinh hạnh á, có thể thông qua việc này hòa luyện Ngục Quân Vương kết bạn, đôi kia Hứa Gia phát triển, thế nhưng là trăm lợi mà không có một hại. Nghĩ đến cái này, Hứa Gia Thành tâm lý hết sức kích động cùng mừng rỡ. Hắn nhìn về phía Diệp Phi, cung kính nói, Địa Ngục Quân Vương đại nhân, tiểu nhân có thể tại sinh thời gặp mặt ngài một lần, thực tế là vinh hạnh cực kỳ. Hứa tiên sinh, đừng luôn luôn gọi ta Địa Ngục Quân Vương, ta nghe không quen, liền cứ gọi ta Diệp tiên sinh đi. Diệp Phi cười nói, tốt, tốt, Diệp tiên sinh. Hứa Gia Thành liên tục gật đầu, sau đó cung kính nói, Diệp tiên sinh, Cố tiểu thư, hiện tại thời gian không còn sớm, mời hai vị đi phòng ăn dùng cơm đi. Diệp tiên sinh, Cố tiểu thư, hai vị mời. Hứa Gia Trạch mỉm cười dùng tay làm dấu mời. Lập tức, Diệp Phi một đoàn người đi tới phòng ăn dùng cơm. Hứa tiên sinh, cái này bên trong làm sao không có bất kỳ ai? Diệp Phi nhìn lướt qua phòng ăn, cái này xa hoa phòng ăn bên trong trống rỗng, không ai dùng cơm. Ha ha, Diệp tiên sinh, vì không quấy rầy ngài cùng Cố tiểu thư dùng cơm, ta vừa rồi đã để người thanh trận. Hứa Gia Thành cười nói, có tiền chính là tùy hứng a. Diệp Phi bĩu môi, nói, Hứa tiên sinh, kỳ thật ngươi khỏi phải làm cho long trọng như vậy, ta người này rất tùy tiện. Đúng vậy, Hứa tiên sinh, lão công ta người rất dễ nói chuyện, ngài khỏi phải như vậy câu nệ. Cố Khuynh Thành cũng cười nói, Diệp tiên sinh, Cố tiểu thư, hai vị có thể đến Hương Thành thấy Hứa Mộ, đây đã là Hứa Mộ lớn lao vinh hạnh. Cho nên, hảo hảo chiêu đãi hai vị cũng là phải. Hứa Gia Thành nói câu, sau đó đối Hứa Giai Trạch nói, Giai Trạch, nhanh lên để người đi in ấn hợp đồng, ta hiện tại liền muốn cùng Cố tiểu thư ký hợp đồng. Hứa tiên sinh, chúng ta không phải hẹn xong ngày mai bàn lại hợp tác chi tiết ta? Cố Khuynh Thành nói, khỏi phải đàm, khỏi phải đàm. Hứa Gia Thành liên tục khoát tay, cười nói, có thể cùng Cố tiểu thư ngươi hợp tác, đó là chúng ta Hứa Gia lớn lao vinh quang. Những cái kia hợp tác chi tiết cũng khỏi phải bàn lại, mà lại lấy Cố tiểu thư ngươi năng lực cùng là người, Hứa Mộ tự nhiên là tin được. Cố Khuynh Thành lập tức liền im lặng. Nàng vốn còn nghĩ không dựa vào nam nhân, mình nói một chút hợp tác, nhưng nào biết đạo đến cuối cùng, hay là dính nam nhân ánh sáng. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, Cố Khuynh Thành cũng không tốt lại cự tuyệt Hứa Gia Thành hảo ý, đành phải gật đầu đáp ứng. Cũng không lâu lắm, Hứa Gia Thành trợ lý liền in hợp đồng, đưa tới. Diệp tiên sinh, Cố tiểu thư, mời hai vị xem qua. Hứa Gia Thành đưa lên hợp đồng. Cố Khuynh Thành tiếp nhận hợp đồng tùy tiện nhìn thoáng qua, lập tức dở khóc dở cười. Cái này không phải công bằng hợp tác à? Hứa Gia Thành vì lấy lòng mình cùng Diệp Phi, đem tất cả có thể để cho lợi ích đều để. Cố tiểu thư, xin hỏi phần này hợp đồng còn hài lòng không? Hứa Gia Thành cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ nói, Hứa tiên sinh, phần này hợp đồng đối với ngài quá không công bằng. Ai, không có việc gì, không có việc gì. Hứa Gia Thành liên tục khoát tay, nói, cái này coi như là ta đưa cho Cố tiểu thư một phần lễ vật đi. Đúng vậy a, Khuynh Thành, Hứa tiên sinh hảo ý ngươi liền thu cất đi. Diệp Phi bĩu môi nói. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, liền cầm lấy bút ký tên của mình, còn đóng dấu. Đợi đến ký xong hợp đồng về sau, Diệp Phi một đoàn người liền vừa nói vừa cười bắt đầu ăn. Hơn một giờ về sau, bữa tối cũng kết thúc. Hứa Gia Thành buông đũa xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, đúng, Diệp tiên sinh, Cố tiểu thư, đêm nay tại Lệ Hào Quốc tế khách sạn sẽ tổ chức một trận cấp cao đấu giá hội, ta cũng là phe tổ chức một trong. Nghe nói cuộc bán đấu giá này có rất nhiều đồ tốt sẽ đấu giá, gốm sứ, ngọc ký, cổ đại cận đại thư họa, cổ tịch bản tốt nhất, châu đáo phỉ thúy cùng các loại, đều cái gì cần có đều có. Cho nên, ta muốn mời hai vị cùng ta cùng đi tham gia cuộc bán đấu giá này. Nếu như hai vị có nhìn chúng đồ vật, vô luận bao nhiêu tiền, ta đều sẽ chụp được đến, đưa cho hai vị. Khuynh Thành, ngươi muốn đi sao? Diệp Phi hỏi một câu, dù sao hắn là không quan trọng. Đã Hứa tiên sinh đều chân thành mời, vậy chúng ta đêm nay liền đi đến một chút náo nhiệt chứ. Cố Khuynh Thành cũng không tốt bác Hứa Gia Thành hảo ý, liền gật đầu đáp ứng. Hứa Gia Thành thấy Cố Khuynh Thành đáp ứng xuống, lập tức vui mừng nhướng mày, nói, Giai Trạch, mau nhường người chuẩn bị xe. Vâng, phụ thân. Hứa Giai Trạch nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên đi chuẩn bị. 9 giờ tối. Lệ Hào Quốc tế khách sạn cổng, đầu đầy đủ loại kiểu dáng xe sang, lao tư lai tư, mười bạc, bèn nỉ cái gì cần có đều có, buôn chỉ BMW nút đều tính rất phổ thông xe. Hương Thành thai to mặt lớn đại nhân vật, hầu như đều đến, liền ngay cả một chút nước ngoài phú hào danh lưu cũng tới, đủ để chứng minh cuộc bán đấu giá này cấp cao. Tại trong khách sạn bên ngoài, còn an bài rất nhiều bảo an cùng cảnh sát, dùng để bảo hộ những phú hào này danh lưu an toàn cùng duy trì đấu giá hội trật tự. Diệp Phi một đoàn người ngồi xe đến cổng, sau đó xuống xe. Hứa Gia Thành làm Hương Thành thủ phủ, cũng đã từng châu Á nhà giàu nhất, danh vọng rất cao, cho nên trên đường đi đều có người tới chào hỏi. Về phần Cố Khuynh Thành chân thực thân phận, tại Diệp Phi yêu cầu dưới, Hứa Gia Thành thì là che giấu đi. Bởi vì có Hứa Gia Thành dẫn tiến, cho nên những cái kia Hương Thành xí nghiệp lớn ra môn cũng đối Khuynh Thành quốc tế sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng cùng Cố Khuynh Thành lẫn nhau trao đổi danh thiếp. Lúc đầu Cố Khuynh Thành chỉ là dự định tới đến một chút náo nhiệt, nhưng có thể cùng nhiều như vậy thương nghiệp lớn cả giám chắc, ngược lại tính được là một cái thu hoạch không nhỏ. Bất quá, đối với cuộc bán đấu giá này, Diệp Phi ngược lại là không có gì hứng thú, về phần cùng những phú hào kia danh lưu Hàn Huyền trò chuyện cái gì, hắn liền càng không hứng thú. Nếu không phải Cố Khuynh Thành nghĩ đến, hắn căn bản liền sẽ không tới. Đi tiến vào khách sạn, bên trong vàng son lộng lẫy, tựa như cung điện. Khách sạn đại sảnh phía trước dựng một cái đài cao, tại dưới đài cao mặt thì là bày ra rất nhiều cái bàn, trên mặt bàn đặt vào cấp cao rượu đỏ, cùng một chút đồ ngọt quà vặt. Một chút mặc vừa vặn, ăn mặc dạng chó hình người phú hào danh lưu nhóm ngay tại Hàn Nguyên, khách sáo, trò chuyện, bầu không khí rất là náo nhiệt. Làm Hương Thành thủ phủ, lại làm lần hội đấu giá này chủ sự phương một trong Hứa Gia Thành, tự nhiên được an bài đến cao nhất bàn ngồi xuống. Đợi đến ngồi xuống về sau, Hứa Gia Thành mỉm cười nói, Cố tiểu thư, mặc dù ta là một cái thương nhân, nhưng ta đối một chút vật sưu tập cũng hiểu sơ một hai, nếu như Cố tiểu thư ngươi có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Đương nhiên, Cố tiểu thư, Diệp tiên sinh, hai vị nếu là nhìn chúng thứ gì, có thể nói với ta, ta giúp hai vị chụp được tới. Vậy liền cảm ơn Hứa tiên sinh. Cố Khuynh Thành nói. Ha ha, không cần khách khí. Hứa Gia Thành cười khoát tay áo. Diệp Phi cầm một chén rượu đỏ tinh tế thưởng thức, cảm giác rất là nhàm chán, đánh giá chung quanh. Nhưng lại tại Diệp Phi nhìn thấy bên trái đằng trước cách đó không xa một cái bàn lên ngồi hai cái một trắng một gầy người da trắng nam từ lúc, hai mắt co rụt lại, lông mày cũng hơi nhíu lại. Bởi vì Diệp Phi trước đó đã ghi nhớ sư Tuấn Trạch cho mình phát kia phần liên quan tới chư thần người liên minh viên tạo thành tư liệu, cho nên hắn một chút liền nhận ra hai người kia. Cái kia mặc màu xám đồ vét, giữ lại một đầu màu nâu tóc căn cùng râu quai nón nam tử, chính là chư thần trong liên minh xếp hạng thứ tháng 3 năm 12 vị thần đồ, Thạch Thú. Về phần cái kia mặc một thân màu đen đồ vét, giữ lại một đầu tóc căn màu vàng kim, dáng người gầy gò nam tử, thì là chư thần trong liên minh xếp hạng thứ tháng 3 năm 11 vị thần đồ, Ma Lang. Mặc dù hai người này đều xếp tại cuối cùng, nhưng là có thể bị chư thần liên minh chọn chúng, trở thành thần đồ, mỗi cái đều không phải kẻ yếu. Chỉ bất quá, để Diệp Phi nghi ngờ là chư thần người trong liên minh vì cái gì cũng tới rồi. Khó nói bọn hắn cũng đối cuộc bán đấu giá này cảm thấy hứng thú. Vậy bọn hắn đến mục đích, đến cùng là cái gì? Diệp Phi cũng sẽ không cảm thấy chư thần người trong liên minh sẽ rảnh đến nhàm chán, từ thật xa chạy tới Lương Thành, liền vì tham gia một trận đấu giá hội đơn giản như vậy. Diệp Phi, làm sao rồi? Cố Khuynh Thành cũng phát giác được Diệp Phi không thích hợp, hỏi một câu. Diệp Phi híp híp mắt, chỉ cách đó không xa kia hai cái ngoại quốc nam tử, nhỏ giọng nói, chư thần người trong liên minh cũng tới. Cái gì? Cố Khuynh Thành biến sắc, nói, bọn hắn tới nơi này làm gì? Chương 2373, hoành động toàn trường. Chương 2373, hoành động toàn trường. Ta cũng không rõ ràng. Diệp Phi lắc đầu, híp mắt nói, trước đó Hế Lệ Nạ liền đánh với ta bị điện giật lời nói khoảng thời gian này, chư thần người trong liên minh một mực tại các nơi trên thế giới hoạt động, nhưng cũng không biết bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. Bất quá, đã chư thần liên minh hai gia hỏa này xuất hiện tại cái này bên trong, vậy nói rõ, đêm nay bán đấu giá đồ vật bên trong, rất có thể có một thứ gì đó để bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ, đêm nay liền có thể biết bọn hắn ở thế giới các nơi hoạt động mục đích, đến cùng là cái gì. Ngươi không phải nói bọn hắn đều là trên thế giới này một chút cường giả đỉnh cao à, khó nói bọn hắn sẽ đối với mấy cái này tranh chữ châu báu cảm thấy hứng thú. Cố Khuynh Thành không hiểu nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Diệp Phi lắc đầu, nói, xem trước một chút rồi nói sau. Ừm. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Lúc đầu, Diệp Phi còn cảm thấy cuộc bán đấu giá này sẽ rất nhàm chán, không có ý gì. Nhưng bởi vì Ma Lang cùng Thạch Thú hai gia hỏa này đến, để Diệp Phi cảm thấy cuộc bán đấu giá này trở nên có ý tứ. Khoảng 9 giờ rưỡi đêm, theo được mời người đều lục tiếp theo đến, đấu giá hội người chủ trì trên đài tuyên bố một hệ liệt quy tắc về sau, đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu. Chính như là Hứa Gia Thành nói như vậy, cuộc bán đấu giá này chỗ bán đấu giá đồ vật, đích xác đều là đồ tốt. Mỗi một kiện đồ vật đều có giá trị không nhỏ, đáng giá cất giữ. Nếu như không phải là bởi vì Ma Lang cùng Thạch Thú xuất hiện, Diệp Phi ngược lại là chuẩn bị chụp được một hai kiện đồ chơi dùng làm cất giữ. Nhưng bây giờ, Diệp Phi đối cuộc bán đấu giá này hoàn toàn không có hứng thú, thời khắc chú ý đến Ma Lang cùng Thạch Thú động tĩnh. Mỗi một kiện đồ vật thi triển, Hứa Gia Thành đều sẽ không ngại phiền phức địa vị Cố Khuynh Thành giảng thuật, Cố Khuynh Thành cũng nghe được say sưa ngon lành. Bất quá, Cố Khuynh Thành đối với mấy cái này vật sưu tập vốn là không có hứng thú gì, cho nên cũng không có để Hứa Gia Thành chụp được thứ gì. Đương nhiên, đấu giá hội hiện trường ngược lại là rất náo nhiệt, những phú hào kia danh lưu nhóm dù sao cũng không kém tiền, đồ chính là một cái kích thích, cho nên đều tranh nhau đấu giá. Bất quá, trong lúc này, Ma Lang cùng Thạch Thú đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không có chụp được bất luận một cái nào vật sưu tập. Điều này cũng làm cho Diệp Phi cảm thấy rất là kỳ quái. Chẳng lẽ hai gia hỏa này không phải chạy vật phẩm đấu giá đến? Thằng đến liên tiếp đấu giá mười mấy món vật phẩm đấu giá về sau, cái kia người nữ chủ trì xinh đẹp lại lần nữa cầm lấy microphone. Nàng mỉm cười nói, các vị tân bằng hữu tương lai, tiếp xuống một kiện vật phẩm đấu giá, không phải chữa gì họa châu báu, cũng không phải đồ sứ đồ cổ, mà là một khối từ thiên ngoại thiên thạch bên trong để luyện ra khoáng thạch. Bởi vì loại này khoáng thạch trên địa cầu rất ít gặp, cho nên chúng ta cũng vô pháp đối nó tiến hành định giá. Bất quá chính là bởi vì hiếm thấy, cho nên trong tương lai, ta tin tưởng khối khoáng thạch này giá trị sẽ từng bước tăng lên, cho nên cũng phi thường có cất giữ giá trị cùng ý nghĩa. Nghe tới lời của người chủ trì, dưới đài phú hào danh lưu nhóm đều tại châu đầu ghé thai, hiển nhiên rất mập bức, ta không biết người chủ trì đến cùng nói là cái gì. Lúc này, tại ở gần trong đài cao ở giữa chỗ ngồi, Thạch Thú, xem ra người chủ trì này nói tới hẳn là chúng ta muốn thần thạch. Ma Lang híp híp mắt, nói, "Ừm." Thạch Thú nhẹ gật đầu, cười nhạo một tiếng, nói, "Những này vô tri nhân loại vậy mà đem thần thạch coi như khoáng thạch đến đối đãi, thật sự là có đủ ngu xuẩn. Ngươi sao có thể cầm những này nhân loại ngu xuẩn cùng chúng ta thần tác tương đối đâu?" Ma Lang nhàn nhạt nói, "Ha ha, nói cũng đúng." Thạch Thú cười ha ha, nhẹ gật đầu. "Tốt, chuẩn bị làm chính sự, khối này thần thạch chúng ta nhất định phải được." Ma Lang tiếng nổ nói, "Vâng." Thạch Thú đáp lại một tiếng. Lúc này, Người chủ trì mỉm cười, quét mắt dưới đài mọi người, mà nối nghiệp tiếp theo nói, như vậy, hiện tại cho mời công việc của chúng ta nhân viên đem cái này mài khoáng thạch trình lên. Nói xong, chỉ thấy một cái nhân viên công tác, mang theo găng tay, hai tay ôm một cái hòm thủy tinh tử đi đến đài. Chỉ gặp, cái này hòm thủy tinh bên trong chứa lấy, chính là một khối màu ngà sữa bất quy tắc khoáng thạch. Khối khoáng thạch này thể tích cũng không tính quá lớn, người trưởng thành một cái tay liền có thể bắt lấy. Nhìn thấy khối này màu ngà sữa khoáng thạch, dưới đài phú hào danh lưu nhóm lập tức không có hứng thú gì. Khối này màu trắng khoáng thạch nhìn qua tinh chất lại không tốt, mà lại ảm đạm vô quang, hiển nhiên không có những cái kia chiếu lấp lánh kim cương cùng bảo thạch đến nóng ánh loa mắt. Trong mắt bọn hắn, cái này căn bản là một khối lại phổ thông bất quá tảng đá thôi. Nhưng mà, khi Ma Lang cùng Thạch Thú hai người nhìn thấy khối khoáng thạch này lúc, con mắt lập tức phát sáng lên. Hứa tiên sinh, xin hỏi đây là cái gì khoáng thạch? Cố Khuynh Thành hỏi. Hứa Gia Thành lắc đầu, nói, Cố tiểu thư, ta cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì khoáng thạch. Nghe nói là từ thiên ngoại thiên thạch bên trong để luyện ra hy hữu tinh thể, có lẽ về sau khối khoáng thạch này sẽ có giá trị, nhưng bây giờ, khối khoáng thạch này trong mắt của ta, căn bản không đáng tiền. Nha. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Các vị quý khách, bởi vì khối khoáng thạch này giá trị không tốt đoán chừng, cho nên chủ sự Phương quyết định lấy 100,000 giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10,000. Hiện tại bắt đầu, giá bắt đầu. Người chủ trì nói. 100,000. Người chủ trì vừa mới nói xong, lập tức liền có một cái thai to mặt lớn than đá lao bản hô giá cả. Uy, Trương lão bản, khối khoáng thạch này xem xét liền không đáng tiền, ngươi chụp được tới làm gì? Bên cạnh một lão bản cười hỏi. Ta là có tiền, tiêu ít tiền tìm xem kích thích, làm sao rồi? Cái này than đá lao bản trả lời một câu. Lập tức, ở đây các lão bản đều cười to. Trương lão bản ra giá 100,000, xin hỏi còn có thừa giá sao? Người chủ trì cười hỏi. 200,000. Lời của người chủ trì âm vừa rơi xuống, Ma Lang lập tức giơ lên bảng hiệu. Nhìn thấy Ma Lang ra giá, Diệp Phi híp híp mắt, nghĩ thầm, xem ra hai gia hỏa này hẳn là chạy khối này màu trắng khoáng thạch đến. Chỉ bất quá, Diệp Phi cũng nghĩ không thông, khối này màu trắng khoáng thạch rốt cuộc là thứ gì, có làm được cái gì, cho nên, chuẩn bị xem trước một chút lại nói. Vị này từ Anh nước đến bá tức Tắc Long tiên sinh ra giá 200,000, xin hỏi còn có thừa giá sao? Người chủ trì lớn tiếng nói. Ha ha, khó nói người nước ngoài cũng thích hoa tiền tìm kích thích sao? Vậy cũng không, người ta dù sao cũng là cái bá tước, là quý tộc, hẳn là không thiếu tiền nhi. Uy, Trương lão bản, có người cùng ngươi so có tiền, ngươi không ép một chút uy phong của hắn? Một đám phú hào danh lưu cũng bắt đầu trêu chọc, ồn ào. Cái kia hai to mặt lớn Trương lão bản nhướng mày, nói, lão tử mợ lớn phúc ghét nhất người khác cùng ta giật đồ. Lão tử ra 300,000. Trương lão bản lần nữa tăng giá, 300,000, xin hỏi còn có thừa giá sao? Người chủ trì kế tiếp theo hỏi. 500,000. Ma Lang nhíu nhíu mày, cũng lại lần nữa tăng giá. A đủ, còn cùng ta tranh. Mợ lớn phúc trực tiếp đứng lên, lớn tiếng nói, 1 triệu. Nghe tới mợ lớn phúc lần nữa tăng giá, Thạch Thú lập tức giận, tê dại, gia hỏa này cố tình cùng chúng ta đối nghịch thật sao? Lão tử đi làm chết hắn. Không cần phải để ý đến hắn. Ma Lang lạnh nhạt nói câu, sau đó lần nữa giơ bảng, 2 triệu. Soạn. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người im lặng. Một khối tảng đá vụn, vậy mà đập tới 2 triệu. Nếu như là thứ đáng giá, kia đập tới 2 triệu cũng coi như không là cái gì. Nhưng mấu chốt là, tảng đá kia xem xét liền không có bất kỳ giá trị gì a, liền xem như có tiền, cũng không phải như thế tốn a. Bởi vì Ma Lang một chút thêm 1 triệu, mở lớn phúc cắn răng, hay là ngồi xuống, không tiếp tục kế tiếp theo tăng giá. Tắc Long tiên sinh ra giá 2 triệu, xin hỏi còn có thừa giá sao? Người chủ trì cũng kích động, không hổ là kẻ có tiền a, một khối tảng đá vụn đều đập tới 2 triệu. Lập tức, hiện trường lặng ngắt như tờ. Không có người muốn đi tốn cái này đồng tiền, đi mua một khối tảng đá vụn. Diệp Phi thấy không ai tranh, liền đối với Hứa Gia Thành nói, Hứa tiên sinh, ta nhìn chúng khối quán thạch này, mặc kệ ra bao nhiêu tiền, nhất định phải đưa nó chụp được tới. A. Hứa Gia Thành ngây ra một lúc, có chút không có kịp phản ứng, Diệp tiên sinh, nhất định phải được a. Đập. Diệp Phi phun ra một chữ. Đã Ma Lang nghĩ như vậy đạt được khối này màu trắng quán thạch, vậy nói rõ khối quán thạch này đối bọn hắn khẳng định rất hữu dụng. Cho nên, Diệp Phi dự định đem khối quán thạch này đoạt lại, hết lần này tới lần khác không khiến cái này ra hỏa đi. Dù sao chỗ này có cái Hương Thành nhà giàu nhất, Châu Á nhà giàu nhất, khỏi phải ngu sao mà không dùng. Hứa Gia Thành cũng không dám vi phạm Diệp Phi ý nguyện, trực tiếp giơ lên bảng hiệu, nói, 3 triệu. Mắt thấy Hứa Gia Thành ra giá, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá đều hành động. Chương 2374, bám dai như địa. Chương 2374, bám dai như địa. Trong lúc nhất thời, tất cả phú hào danh lưu đều bực bực, hoài nghi mình có phải là nhìn nhầm, kỳ thật tảng đá kia rất đáng tiền. Bất quá, bây giờ, xem ở Hứa Gia Thành mặt mũi, mọi người cũng không dám cạnh tranh. Hứa tiên sinh ra giá 3 triệu, xin hỏi còn có ra giá sao? Người chủ trì lớn tiếng hỏi. Và nó, lão nhân này đi theo lên cái gì hông a? Thạch Tú hùng hùng hổ hổ nói. Ma Lang khoát tay áo, lần nữa giơ bảng, lớn tiếng nói, 5 triệu. 10 triệu. Hứa Gia Thành trực tiếp thêm 5 triệu. 20 triệu. Ma Lang cau mày, lần nữa ra giá. 50 triệu. Hứa Gia Thành lần nữa ra giá, vì lấy lòng Diệp Phi, hắn cũng là liều. Toàn bộ hội trường đều người đều ngốc rơi, không biết nên nói cái gì cho phải. Đến cùng là Hứa Gia Thành điên, hay là cái kia ngoại quốc lao điên rồi? Người chủ trì đã kích động có chút nói năng lộn xộn, rú lên, Hứa tiên sinh ra giá 50 triệu, còn có ra giá sao? Trong lúc nhất thời, không ai còn dám lên tiếng,
liền ngay cả Ma Lang cũng không tiếp tục tăng giá. Diệp Phi có chút buồn bực, chuyện gì xảy ra, kia hai tên giá hỏa làm sao không thêm rồi? Khó nói là bị hù dọa rồi. 50 triệu lần thứ nhất. Lúc này, người chủ trì bắt đầu tuyên bố. Tại người chủ trì xem ra, một khối không biết tên tảng đá vụn đập tới 50 triệu, đã là xưa nay chưa thấy sự tình, chắc chắn sẽ không lại có người tăng giá. 50 triệu lần thứ hai. Hiện trường vẫn như cũ không ai lên tiếng. Ma Lang, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể mở đoạn. Thạch Thú hung ác âm thanh nói. Ma Lang híp híp mắt, sau đó nhẹ gật đầu. 50 triệu lần thứ ba. Đông. Ngay tại người chủ trì rơi truy sát na, đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp từ dưới đài phóng qua 10 mấy mét, nhảy đến trên đài. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là sớm đã kìm nén không được Thạch Thú. Vị tiên sinh này, ngươi muốn làm gì? Người chủ trì thấy đột nhiên nhảy lên một người, lập tức bị hù dọa. Dưới đài mọi người cũng đều sửng sốt, không rõ cái này khôi ngô ra hỏa đến cùng muốn làm gì. Lan đi. Thạch Thú nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem người chủ trì này cho đẩy sang một bên, sau đó đưa tay hướng phía trong đài cao ở giữa hòm thủy tinh bắt tới. Vị tiên sinh này, mời ngươi tuân thủ đấu giá quy tắc, tranh thủ thời gian xuống dưới. Cái kia bảo vệ ở một bên nhân viên công tác đi nhanh lên tiến lên, ngăn lại Thạch Thú. Ầm. Thạch Thú không nói hai lời, trực tiếp một quyền đem công việc này nhân viên cho đánh bay về sau, sau đó lại là một quyền, nện ở cái kia hòm thủy tinh lên. Choang. Một tiếng vang dọn. Hòm thủy tinh trực tiếp bị nện phải chia 5 x 7. A. Người chủ trì dọa đến thét chói tai vang lên, lớn tiếng hô nói, người tới. Người tới đây mau. Canh giữ ở phía ngoài bảo an cùng cảnh sát nghe tới tiếng thét chói tai, nhao nhao từ bên ngoài vào. A. Làm cái gì vậy nha, làm sao có người dám trực tiếp giật đồ a? Mấu chốt là cái này tảng đá vụn cũng không đáng tiền a, hắn cướp tới làm cái gì a? Quản hắn làm cái gì, chạy, chạy mau a. Dưới đài những phú hào kia danh lưu nhóm cũng đều bị hù dọa, chạy tứ tán bốn phía, sợ lan đến gần tự thân. Bất quá, Thạch Thú lại là không để ý những người kia, mà là trực tiếp nắm lên thần thạch, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, hắn quay người lại, trước mắt lại xuất hiện một thân ảnh, trực tiếp ngăn trở hắn đường. Địa ngục quân vương. Thạch Thú nhìn thấy trước mắt khuôn mặt này, sắc mặt lập tức đại biến. Diệp Phi híp híp mắt, nhàn nhạt nói, nhìn các ngươi coi trọng như vậy tảng đá kia, vậy cái này tảng đá đối các ngươi hẳn là rất hữu dụng à? Thạch Thú không có trả lời Diệp Phi vấn đề, mà là lạnh lùng nói, địa ngục quân vương, con mẹ nó ngươi thật đúng là bám dai như địa, tại Hương Thành đều có thể gặp được ngươi. Hắn làm chư thần liên minh một viên, đối với Diệp Phi thực lực, hắn hay là có nghe thấy. Rất nhiều thần đồ đều chết tại tiểu tử này trên tay, mà lại, liền ngay cả xếp tại người thứ 11 tử vong nữ thần cũng chết tại tiểu tử này trên tay. Cho nên, hiện tại gặp được Diệp Phi, Thạch Thú hay là rất kiêng kỵ. Ha ha, ta vừa vặn đến Hương Thành làm việc, không nghĩ tới lại đụng tới các ngươi bọn gia hỏa này, thật đúng là xạo. Diệp Phi cười cười, sau đó nói, đem khối này tảng đá giao ra, có lẽ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Muốn ta giao ra thần thạch, không có cửa đâu. Thạch Thú nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vận động một quyền, hướng thẳng đến Diệp Phi khuôn mặt đánh tới. Ngay tại Thạch Thú đấm ra một quyền sát na, hữu quyền của hắn đột nhiên phóng đại gấp mấy lần, mà lại biến thành một viên to lớn nham thạch cự quyền. Hùng hục. Một quyền ra, lực lượng 10 điểm mãnh liệt, không khí đều rung động lên tiếng. Nghe tới Thạch Thú lời nói, Diệp Phi cũng mới biết, nguyên lai khối này màu ngà sữa tảng đá tên là thần thạch. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi cảm thấy càng hẳn là đem thần thạch vào tới. Cho nên, tại Thạch Thú một quyền đánh đến mấy mắt, Diệp Phi cũng nắm chặt nắm đấm, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ầm. Diệp Phi nhục quyền cùng Thạch Thú nham thạch cự quyền đánh vào nhau, phát ra một tiếng vang vọng. Soạt. Lực lượng cường đại hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm vang lên, dưới chân bọn hắn chỗ dẫm đạp làm bằng gỗ đài cao, trực tiếp vỡ ra, đổ sụp xuống dưới. Thạch Thú vốn cho rằng Diệp Phi cùng mình so lực lượng, căn bản chính là muốn chết. Thế nhưng là, một giây sau, Thạch Thú sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh hãi. Mặc dù Diệp Phi một quyền này nhìn như bình thường, nhưng lại liên tục không ngừng mà hiện lên ra một cỗ bành trướng lực lượng hùng hồn, để hắn căn bản là không có cách ngăn cản. A. Thạch Thú kêu đau một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài xa 10 mấy mét, sau đó vang một tiếng hung hăng ném xuống đất. Thấy cảnh này, ngay tại chạy tứ tán bốn phía tránh né phú hào danh lưu nhóm đều bị kinh ngạc đến ngây người. Về phần Hứa gia phụ tử, càng là trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Không hổ là thế giới ngầm bá chủ, địa ngục quân vương, quả nhiên lợi hại a. Lúc này, đã đem xông tới bảo an cùng cảnh sát đánh ngã trên mặt đất Ma Lang cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Hắn vừa quay đầu, nhìn thấy Diệp Phi khuôn mặt lúc, trong lòng lập tức giật mình, địa ngục quân vương, vậy mà là ngươi. Diệp Phi không có đi để ý tới Ma Lang, mà là hướng thẳng đến Thạch Thú đi tới, muốn đoạt lấy thần thạch. Nhưng mà, Thạch Thú cũng biết mình đánh không lại Diệp Phi, cho nên trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó hướng về phía Ma Lang hô to một tiếng, "Ma Lang, đi!" Lập tức, hắn dẫn đầu hướng phía bên ngoài quán rượu chạy như điên. Ma Lang cũng không có lưu lại, cũng tranh thủ thời gian đi theo liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt, hai người liền biến mất tại khách sạn. "Mẹ nó, muốn đi." Diệp Phi sầm mặt lại, cũng như một trận gió, đội vàng đuổi theo. Đợi đến Diệp Phi, Ma Lang cùng Thạch Thú ba người rời tiểu điểm về sau, khách sạn đại sảnh lúc này mới yên tĩnh trở lại. Nhìn xem khách sạn đại sảnh bên trong một mảnh hỗn độn, những phú hào này danh lưu nhóm ánh mắt đều ngốc trệ, căn bản không thể lấy lại tinh thần. "Cố tiểu thư, hai người kia rốt cuộc là ai, vì cái gì Diệp tiên sinh muốn truy bọn hắn a?" Hứa Gia Thành lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. "Hứa tiên sinh, hai người kia là lão công ta địch nhân." Cố Khuynh Thành chỉ là đơn giản giải thích một chút, cũng không nói thêm gì. Dù sao, liên quan tới chư thần liên minh, ma pháp sư cái gì, những sự tình này đối với người bình thường đến nói quá xa xôi, cho nên nói bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Hứa Gia Thành cũng rất tức thời không tiếp tục hỏi nhiều, mà chỉ nói, Cố tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ muốn lưu tại khách sạn sao?
Ừ, ngay tại cái này bên trong đợi chút đi, lão công ta làm xong việc về sau sẽ trở về.
Cố Khuynh Thành nói.
Tốt, tốt.
Hứa Gia Thành gật đầu đáp ứng. Lúc này, tại Hương Thành một đầu phồn hoa náo nhiệt trụ cột trên đường, Ma Lang cùng Thạch Thú ở phía trước liều mạng phi nước đại, mà Diệp Phi thì là ở phía sau đuổi theo. Tốc độ của ba người đều rất nhanh, sự việc nhanh chóng, mỗi một bước nhảy ra đều là 5-60 mét, thậm chí là hơn 100 mét. Cho nên khi ba người từ cái kia chút người qua đường cùng cỗ xe bên cạnh trải qua lúc, chỉ là cảm giác được giống như có một trận gió thổi qua, mà căn bản là thấy không rõ ba người thân ảnh. Chạy qua một đầu thật dài trụ cột đạo về sau, Ma Lang cùng Thạch Thú hai người không có kế tiếp theo tại trên đường lớn chạy, mà là thay đổi phương hướng, hướng tiến vào một đầu ngõ nhỏ. Bởi vì Hương Thành kiến trúc rất dày đặc, cho nên rất nhiều con quấn quấn cái hẻm nhỏ. Ma Lang cùng Thạch Thú chính là chuẩn bị thông qua những này cái hẻm nhỏ, dùng cái này đến hất ra Diệp Phi. Bất quá, Diệp Phi tự nhiên biết hai người này tâm tư, cho nên một mực theo đuổi không bỏ mặc cho bọn hắn chạy thế nào, đều không thể đem Diệp Phi hất ra. Và đó, địa ngục quân vương gia hỏa này thực tế là quá khó chơi, chúng ta làm sao bây giờ? Thạch Thú một bên phi nước đại, một bên hỏi.
Chương 2375, danh bất hư truyền. Chương 2375, danh bất hư truyền.
Hắn sẽ thông qua viễn trình ma pháp công kích, hiệp trợ chúng ta hất ra địa ngục quân vương. Ma Lang về nói, ta còn tưởng rằng Tử Đồng còn tại trên đường đâu, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đã sớm đến. Thạch Thú nghe xong Tử Đồng đến, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Thạch Thú, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ma Lang trầm mặt, nói, chúng ta bây giờ phải tranh thủ thời gian hất ra địa ngục quân vương, nếu như bị hắn đuổi kịp, đến lúc đó, coi như ba người chúng ta liên thủ, chỉ sợ đều rất khó đánh thắng được địa ngục quân vương.
Làm sao có thể?
Thạch Thú một mặt không tin, nói, Tử Đồng thế nhưng là xếp tại người thứ 19, thực lực thâm bất khả chắc. Lại thêm hai người chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ, ta liền không tin còn không đánh lại địa ngục quân vương. Ngươi tốt nhất là không muốn ôm loại này may mắn tâm lý. Ma Lang nhướng mày, hay là tranh thủ thời gian hất ra tiểu tử này quan trọng.
Ừm.
Thạch Thú cũng không nói gì thêm nữa, gật đầu đáp ứng. Lúc này, theo Diệp Phi bắp thịt toàn thân lực lượng bộc phát, tốc độ lần nữa tăng lên mấy lần không thôi. Rất nhanh, Diệp Phi liền đã đuổi kịp Ma Lang cùng Thạch Thú hai người. Các ngươi hai cái lưu lại cho ta đi. Diệp Phi chợt quát một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra cách Trần Đại Thành chân khí chi lực, ngưng tụ ra một thanh chân khí màu vàng nóng cự kiếm, tại cái này hắc ám ngõ nhỏ bên trong, lóe ra chói mắt kỳ quang.
Chết.
Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Diệp Phi hướng thẳng đến cách đó không xa Ma Lang cùng Thạch Thú hai người vung ra một kiếm. Nhưng lại tại Diệp Phi huy kiếm sát na, hắn bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ trên đỉnh đầu phương tập kích tới. Diệp Phi vừa thu lại kiếm, thân hình tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh lóe lên. Chỉ gặp một viên tử sắc ma pháp nguyên tố đạn pháo rơi xuống, ầm ầm một tiếng, đem Diệp Phi vừa rồi chỗ đứng địa phương cho nổ ra một cái hố sâu.
Ai?
Diệp Phi mừng rỡ, ánh mắt như chim mừng, bốn phía bắn phá. Ma Lang cùng Thạch Thú hai người cũng dừng lại một chút. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất bị nổ ra hố sâu lúc, hai người liếc nhau một cái, lập tức hiểu rõ tại tâm. Đương nhiên, Ma Lang cùng Thạch Thú hai người cũng không có dừng lại, mà là kế tiếp theo hướng phía trước phi nước đại. Lúc này, Diệp Phi cũng là một mặt kinh ngạc, căn bản không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đã không ai, kia vừa rồi ma pháp nguyên tố đạn pháo là ai đánh tới? Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, chỉ gặp trên bầu trời lại bay tới mấy cái tử sắc ma pháp nguyên tố đạn pháo, mà lại mục tiêu trực chỉ Diệp Phi. Diệp Phi trong lòng cảm giác nặng nề, không cùng cái này mấy cái ma pháp nguyên tố đạn pháo rơi xuống, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể trực tiếp nhảy đến không trung, sau đó đông nhiên một kiếm vung ra, một đạo hùng hồn kiếm ý mang theo một cỗ sắc bén lực lượng bị diệt, hung hăng đụng vào những nguyên tố pháp thuật kia đạn pháo phía trên. Rầm rầm rầm, nương theo lấy từng tiếng kinh khủng nổ vang, những nguyên tố pháp thuật kia đạn pháo còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị Diệp Phi hóa giải.
Ba ba.
Diệp Phi sau khi rơi xuống đất, không tiếp tục lưu lại, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất giẫm mạnh, răng rác một tiếng, trên mặt đất phiến đá trực tiếp bị giẫm thành vỡ nát. Về phần Diệp Phi thân ảnh, thì là như là mũi tên bắn ra ngoài, hướng phía Ma Lang cùng Thạch Thú phấn khởi tiến lên. Thế nhưng là, đang truy đuổi quá trình bên trong, trên bầu trời vẫn như cũ không ngừng mà rơi xuống từng mai tử sắc ma pháp nguyên tố đạn pháo, tựa hồ muốn Diệp Phi cho nổ vỡ nát. Mà lại, Diệp Phi cũng thình lình phát hiện, những nguyên tố phép thuật này đạn pháo tựa hồ có dự phán năng lực, luôn luôn có thể dự phán đến Diệp Phi một giây sau muốn né tránh phương hướng. Bất quá, coi như những nguyên tố phép thuật này đạn pháo có thể dự phán Diệp Phi hành động quy tích, nhưng Diệp Phi lại nương tựa theo quỷ thần khó lường tốc độ, luôn luôn có thể tại ma pháp nguyên tố đạn pháo rơi xuống trước một giây tránh đi. Cho nên, dù cho một mực có ma pháp nguyên tố đạn pháo rơi xuống, nhưng lại căn bản không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Phi mảy may, cũng nhiều lắm thì hơi trở ngại Diệp Phi đuổi theo tốc độ. Mắt thấy phía trước Ma Lang cùng Thạch Thú càng chạy càng xa, Diệp Phi trong lòng tức giận. Hắn đã quyết tâm, đợi chút nữa vô luận như thế nào, đều muốn đem cái kia thả ám súng giá hỏa cho diệt đi. Thế là, Diệp Phi tại tránh đi mấy viên ma pháp nguyên tố đạn pháo về sau, kế tiếp theo phấn khởi tiến lên, căn bản cũng không có nghĩ tới để Ma Lang, Thạch Thú cùng cái kia thả ám súng giá hỏa đảo tàu. Lúc này, cắt giác bến tàu. Đêm đã khuya, ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên bến tàu, xua tan hắc ám. Cắt giác bến tàu mặc dù không phải Hương Thành thứ nhất bến cảng lớn, nhưng chiếm diện tích cũng không nhỏ, chỉ bất quá bởi vì cái này bên trong tương đối vắng vẻ, cho nên đến ban đêm cũng không người đến cái này bên trong. Trên bến tàu chất đống lấy thùng đựng hàng,
bến cảng bên cạnh thì là thả neo một chút cỡ trung tiểu du thuyền, còn có một số tàu hàng chở thuyền chỉ. Ào ào ào, gió biển thổi phật, sóng biển vuốt bên bờ cùng thuyền, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Lúc này, tại bên bờ một chiếc cỡ trung du thuyền bên trên, đang đứng một người. Xuyên thấu qua ánh trăng lạnh lẽo, có thể thấy rõ mặt mũi người này. Người này mặc một thân tử sắc áo da, giữ lại mái tóc dài màu tím, làn da trắng nõn, ngũ quan thâm thúy lại lập thể, tướng mạo anh tuấn, hai mắt tản ra tử sắc quang mang, mười điểm yêu dã. Mà tại trong hai tay của hắn, thì là không ngừng mà ngưng tụ ra tử sắc ma pháp nguyên tố đạn pháo, sau đó ném về bầu trời. Những nguyên tố phép thuật này đạn pháo ném lên bầu trời về sau, liền đâm rách đêm tối, hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. Là lấy, từ vừa rồi đến bây giờ, một mực tại ngắm bắn Diệp Phi người, chính là nam tử tóc tím này. Nam tử tóc tím này chính là chư thần trong liên minh, xếp hạng người thứ 19 thần đồ, Tử Đồng. Ngay cả tiếp theo đánh ra mấy chục mai ma pháp nguyên tố đạn pháo về sau, Tử Đồng liền ngừng lại, dương mắt nhìn hướng phía trước. Chỉ gặp hai thân ảnh từ trong bóng tối bật ra, chính là cuốn quýt chạy tới Ma Lang cùng Thạch Thú. Ma Lang, Thạch Thú, cầm tới thần thạch sao? Tử Đồng lớn tiếng hỏi một câu. Cầm tới. Thạch Thú đem thần thạch giơ lên. Tử Đồng nhẹ gật đầu, nói, mau tới thuyền, chuẩn bị rời đi. Vâng. Ma Lang cùng Thạch Thú nhẹ gật đầu, sau đó nhảy lên du thuyền. Nhưng mà, ngay tại Tử Đồng chuẩn bị lái thuyền thời điểm, đột nhiên một đạo dài đến 6-70 mét to lớn kim sắc quang nhận trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, hướng thẳng đến bọn hắn du thuyền bổ xuống. Đây là cái gì? Ma Lang sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Mau tránh ra! Tử Đồng lập tức hét lớn một tiếng, mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp từ du thuyền bên trên phi thân lên, rơi vào khoảng cách du thuyền 7-80 mét địa phương xa. Mà Ma Lang cùng Thạch Thú cũng cảm thấy một đạo kim sắc quang nhận khủng bố uy áp, đồng dạng từ du thuyền bên trên nhảy xuống tới, hướng phía nơi xa thoát đi. Ầm ầm! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cũng liền tại Tử ba đồng người tránh thoát sát na, cái này đạo kim sắc to lớn quang nhận rơi xuống, nặng nề mà bổ vào kia chiếc du thuyền phía trên. Chỉ gặp chiếc này cỡ trung du thuyền phát ra một đạo nghẹn ngào thanh âm, trực tiếp bị cái này đạo kim sắc to lớn quang nhận cho một phân thành hai, chém thành hai nửa. Và anh, kim sắc to lớn quang nhận tại bổ ra du thuyền về sau, uy lực cũng không có cứ thế biến mất, mà là kế tiếp theo rơi xuống, nặng nề địa bổ vào trên mặt biển. Nước biển bị đánh ra một đạo dài 70-80 mét khe rãnh, nước biển lăn lộn, càn quét đến mấy trượng chi cao. Thấy cảnh này, Tử Đồng, Ma Lang cùng Thạch Thú ba người nghẹn họng nhìn chân chối, sừng sốt bị rung động thật sâu đến. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Thạch Thú nuốt một cái ít hầu, hỏi một câu. Địa ngục quân vương quả nhiên danh bất hư truyền đâu. Tử Đồng không có trả lời Thạch Thú lời nói, mà là dương mắt nhìn về phía trước. Ma Lang cùng Thạch Thú hai người cũng đi theo nhìn qua. Chỉ gặp Diệp Phi trong tay cầm một thanh kim sắc chân khí cự kiếm, gánh tại trên bờ bay, trên thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, xuyên qua hắc ám, từng bước một đi ra. Ngay tại vừa rồi, Diệp Phi tại đuổi tới lúc, phát hiện Ma Lang ba người muốn đi, cho nên kịp thời hướng phía du thuyền phương hướng bổ ra một đạo kiếm ý, mắt thấy Diệp Phi nhanh như vậy liền đuổi theo, mà lại cả người khí thế đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ma Lang cùng Thạch Thú hai người sửng sốt không khỏi cảm giác hãi hùng kết vía, đáy lòng phát hẳn. Tiểu tử này cũng quá khủng bố đi, cách xa như vậy, vậy mà một kiếm liền đem bọn hắn du thuyền cho chém thành hai nửa. Diệp Phi ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía Tử Đồng, nhàn nhạt nói, xếp hạng người thứ 19 ma pháp sư, Tử Đồng. Xem ra, vừa rồi một mực dùng ma pháp nguyên tố đạn pháo ngăn bắn ta, chính là ngươi, đúng không? Đúng, chính là ta. Tử Đồng nhẹ gật đầu, rất hào phóng địa thừa nhận. Rất tốt. Diệp Phi gật đầu cười, bá khí mà nói, như vậy, đêm nay, ba người các ngươi đều chớ nghĩ sống lấy rời đi cái này bên trong chương 2376, không thể tưởng tượng. Chương 2376, không thể tưởng tượng. Tử Đồng lạnh lẽo cười một tiếng, nói, địa ngục quân vương, ngươi thực tế là quá cuồng vọng. Ngươi cho rằng, chỉ bằng một mình ngươi, có thể đánh bại chúng ta ba người. Đương nhiên. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nói, ba người các ngươi coi như mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua các ngươi chủ thần à. Huống chi, trong mắt của ta, ba người các ngươi cũng liền so sâu kiến mạnh lên như vậy một chút điểm. Từ khi mình thực lực cùng kiếm ý song song đạt được tăng lên về sau, Diệp Phi cũng lòng tin tăng nhiều. Đừng nói những này cái gì cầu thí thân đồ, chỉ cần không phải xếp tại phía trước mấy đại chủ thần khác, hắn căn bản không sợ. Tử Đồng, Ma Lang cùng Thạch Thú ba người nghe xong, sửng sốt bị tức phải lông mày chực nhảy. Bọn hắn thân là chư thần liên minh một viên, một mực là áp đảo thế giới này tồn tại, cho tới bây giờ không bị qua dạng này vũ nhục. Phút. Thạch Thú hướng về phía Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, nói, tiểu tử thúi, ngươi vậy mà bắt chúng ta cùng sâu kiến so sánh, ta muốn giết ngươi. Vừa mới nói xong, Thạch Thú đem thần thạch đưa cho Tử Đồng, sau đó trực tiếp một bước tiến lên trước. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái. Một cỗ cùng bạo ma pháp năng lượng trực tiếp phóng thích mà ra, nguyên địa càn quét ra một trận kịch liệt cuồng phong. Nước biển chịu ảnh hưởng, lan lột, gầm thét, như là một đạo đạo tráng kiện của nước, phóng lên tận trời. A! Thạch Thú ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, trên người hắn ma pháp năng lượng điên cuồng mà hiện lên mà ra, mà lại cỗ này ma pháp năng lượng cũng biến thành nguyên lai càng mãnh liệt. Diệp Phi trong lòng giật mình, không rõ gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Gia hỏa này không phải xếp tại cuối cùng thân đô a, nhưng trên người hắn làm sao lại có cường đại như thế ma pháp năng lượng? Diệp Phi thực tế là không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, cảm giác không thể tưởng tượng. Đương nhiên, Diệp Phi mặc dù không rõ, nhưng Tử Đồng cùng Ma Lang hai người thế nhưng là rất rõ ràng. Thạch Thú đã thu hoạch được chúng thần chi vương ban thưởng, đạt được một khối thần thạch, đồng thời hấp thu bên trong ma pháp năng lượng. Cho nên, Thạch Thú bây giờ chiến lược chỉ số trực tiếp đạt được gấp mấy chục lần tăng lên. Mà Tử Đồng cùng Ma Lang hai người cũng đều cầm tới thần thạch, đồng thời hấp thu thần thạch bên trong ma pháp năng lượng. Cho nên, đây cũng là vì cái gì Diệp Phi cảm giác thạch thú thực lực làm sao cùng trên tư liệu ghi lại không giống nguyên nhân. Lúc này, ngay tại Diệp Phi khiếp sợ sát na, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ gặp, lấy thạch thú làm trung tâm đại địa, xuất hiện một đạo đạo liên ngân, tựa như là bị một cỗ lực lượng cuồng bạo cho ngạnh sinh sinh địa xé rách. Ngay sau đó, để Diệp Phi vô cùng kinh ngạc chính là, thạch thú cả người, nhục thân vậy mà thoang cái biến thành màu xám cho nham thạch. Thạch thú đầu, tứ chi, thân thể, toàn bộ biến thành từng khối nham thạch, nâng lên cơ bắp, cũng thay đổi thành từng khối nham thạch cơ bắp, cả người trực tiếp biến thành một cái thạch đầu nhân. Không chỉ có như thế, thạch thú tại biến thành thạch đầu nhân về sau, thân thể cũng đang không ngừng bành trướng, cất cao. Cũng liền ngắn ngủi vài phút, thạch thú thân thể lập tức cất cao 5-6 mét, khoảng chừng 2-3 tầng lầu cao như vậy. Mà lại, hai cánh tay của hắn, hai chân cũng biến thành vô cùng trắng kiện, vẹn vẹn chỉ là cánh tay, liền so Diệp Phi cái eo còn thô, về phần hai chân, kia so cột điện còn lớn hơn mấy lần. Ngay tại ngắn ngủi vài phút bên trong, thạch thú trực tiếp biến thành một cái khủng bố dọa người thạch đầu cự nhân. Thạch thú cúi đầu nhìn xem Diệp Phi, tiếng như lôi minh, nói: "Địa ngục quân vương, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể cuồng vọng tới khi nào. Đêm nay, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, đưa ngươi nện thành bánh thịt." Nói, thạch thú trực tiếp một cước, hướng phía Diệp Phi đạp xuống. Diệp Phi biến sắc, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể trực tiếp nhanh chóng lùi lại. "Oeng!" Một tiếng vang vọng, thạch thú một cước đạp xuống đi, Diệp Phi vừa rồi chỗ đứng địa phương trực tiếp bị thạch thú một cước giẫm đến vỡ nát, sụp đổ. Có thể nghĩ, lực lượng là kinh khủng đến cỡ nào. "Ha ha ha, địa ngục quân vương, ngươi không phải nói muốn giết ta à? Hiện tại lại vì cái gì muốn tránh đâu?" Thạch thú cười ha ha lên, nhìn xem nhỏ bé Diệp Phi, trong lòng càng thêm đắc ý và điểm. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng đem mình biến thành một khối đá, liền rất lợi hại rồi sao? Sâu kiến trung quy là sâu kiến, dù cho mạnh lên, cũng vẫn như cũng là sâu kiến. Ngươi muốn chết?" Thạch thú sửng sốt bị tức điên, hắn vung vẩy tráng kiện hai chân, hướng phía Diệp Phi cuồng bật lên. Loạng xoạng bang. Thạch thú chân mỗi một lần đạp lên mặt đất, phương viên mấy trăm mét đại địa đều đi theo chấn động một chút. Mà trên mặt đất, càng là xuất hiện từng cái sụp đổ xuống hố sâu. Thế nhưng là, mặc dù thạch thú thân hình bị lớn, lực lượng cùng lực phòng ngự cũng tăng cường, nhưng tốc độ nhưng cũng bởi vậy yếu bớt. Cho nên, khi thạch thú xông lại nháy mắt, Diệp Phi chỉ là thân hình lóe lên, trực tiếp tự biến mất tại chỗ. Thạch thú lập tức sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. "Thạch thú, cẩn thận đằng sau." Tử Đồng tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Chỉ gặp Diệp Phi nháy mắt đi tới thạch thú sau lưng, sau đó nhẹ nhõm nhảy đến cao 4-5 mét, hướng phía thạch thú phía sau lưng bổ ra một kiếm. Bạch! Một kiếm chém ra, thế như trẻ tre, mang theo một cỗ sắc bén kinh khủng kiếm ý, tựa hồ muốn thạch thú cho một kiếm chém thành hai khúc. Bất quá, ngay tại Diệp Phi một kiếm này rơi xuống nháy mắt, thạch thú đông nhiên quay người lại, kéo theo một cỗ gió mạnh, nâng lên cánh tay phải ngăn cản. Ken! Một đạo thanh âm thanh thúy nổ vang. Diệp Phi một kiếm này bổ vào thạch thú trên cánh tay, tràn ra từng đợt hỏa hoa, thế nhưng là, lại không có thể đem thạch thú cánh tay cho chặt đứt. Một kiếm không thể đắc thủ, Diệp Phi thân hình rơi xuống đất, nhanh lùi lại ra ngoài xa mười mấy mét. Hắn dương mắt nhìn về phía thạch thú, hơi nhíu mày. Không nghĩ tới thạch thú vậy mà có thể đỡ mình một kiếm. Xem ra, gia hỏa này thực lực cùng trên tư liệu cũng không phụ thực, thực lực của hắn căn bản cũng không yếu. Ha ha ha. Thạch thú cuồng tiếu một tiếng, nói: "Địa ngục quân vương, thân thể của ta không thể phá vỡ, so đá kim cương còn cứng rắn. Ngươi muốn giết ta, căn bản cũng không khả năng." Nói, thạch thú kế tiếp theo vọt mạnh mà lên, sau đó hướng thẳng đến Diệp Phi oanh ra một quyền. Oanh! Thạch thú năm đấm cùng bóng rổ lớn nhỏ, lực lượng càng là hung hãn vô cùng, tựa hồ muốn Diệp Phi đầu cho một quyền đập nát. Mắt thấy thạch thú một quyền oanh sát mà đến, Diệp Phi vội vàng giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm hoành ngăn mà lên. Bình một tiếng vang vọng, điên cuồng lực lượng trực tiếp đem Diệp Phi cho một quyền đánh bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra hai mươi mấy mét xa về sau, Diệp Phi bỗng nhiên một cái thiên cân truy, mới bừng bảng rơi xuống đất. "Ha ha, địa ngục quân vương, ngươi quả nhiên rất lợi hại, vậy mà có thể đỡ quả đấm của ta." Thạch thú cười lạnh một tiếng, nói: "Bất quá, ta ngược lại muốn xem ngươi ngăn lại ta bao nhiêu quyền." Nói, thạch thú lần nữa cuồng bật lên, song quyền như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía dưới Diệp Phi nện như điên mà dưới. Từng mai nham thạch to lớn cự quyền nện như điên mà xuống, giống như từng mai thiên thạch rơi xuống. Rầm rầm rầm. Đại địa phát ra từng tiếng vang vọng, ngạnh sinh sinh bị thạch thú cho ném ra từng cái sâu đạt mấy thước hố to. Nắm đấm này điệp ra lên lực lượng, hung hãn vừa kinh khủng, làm cho cả cắt rác bến tàu đều đi theo chấn động lên. Thế nhưng là, liên tiếp quanh ra mười mấy quyền về sau, thạch thú cúi đầu nhìn lại, nhưng căn bản không thấy được Diệp Phi bóng người. Hắn vô ý thức nâng lên cánh tay trái, kiếm ý nhất cho bạo. Giết! Diệp Phi thân hình bật lên, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, hướng thẳng đến thạch thú vung ra một kiếm. Giang giác! Một đạo giòn nước âm thanh thình lình vang lên. Ai ra! Thạch thú đau hừ một tiếng, nham thạch tạo thành cánh tay trái vậy mà trực tiếp bị Diệp Phi một kiếm tận gốc chặt đứt. Loảng xoảng bang! Thạch thú thống khổ vạn điểm, thân hình ngay cả tiếp theo lui về phía sau mấy bước. A! Tại rời khỏi mấy bước về sau, thạch thú gào thét một tiếng, đứt gãy cánh tay trái đột nhiên lấp lóe một cỗ màu xám cho ma pháp năng lượng, rất nhanh lại lần nữa mọc ra một đầu mới nham thạch cánh tay. Hô! Hô! Thạch thú thở mạnh mấy hơi thở, nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Địa ngục quân vương, không nghĩ tới kiếm ý của ngươi vậy mà có thể lại lần nữa mạnh lên. Bất quá, coi như thực lực của ngươi tăng lên, cũng đối với ta không được tác dụng, bởi vì ta là bất tử thân." "Ha ha, phải không?" Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, nói, vậy ta liền phá ngươi cái này cầu thí bất tử thân. Lời con chưa dứt, siêu, Diệp Phi thân ảnh lại lần nữa từ biến mất tại chỗ. Đợi đến Diệp Phi xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới thạch thú trước mặt, nhảy đến không trung. Diệt. Diệp Phi chợt quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, đồng nhiên một kiếm, hướng phía thạch thú chém xuống. Chương 2377, đều không phải người. Chương 2377, đều không phải người. Thạch thú trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian dựng lên hai đầu tráng kiện nham thạch cánh tay ngăn cản. Bạch. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, phản phất lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, nặng nề mà bổ vào thạch thú trên hai tay. Giang rắc giang rắc. Hai đạo giòn nứt âm thanh đồng thời nổ vang, thạch thú cái này tráng kiện hai tay trực tiếp bị Diệp Phi cho một kiếm chặt đứt. A. Thạch thú kêu đau đớn một tiếng, thân thể lão đảo hướng phía sau tối lui. Thế nhưng là, không cùng thạch thú suy nghĩ nhiều, cũng không cùng thạch thú hai tay một lần nữa mọc ra, Diệp Phi lại là tay cầm chân khí cự kiếm, chạy như bay, tiếp tục truy kích mà lên. Thạch thú cái này là thật bị Diệp Phi kiếm ý bị dọa cho phát sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới, mình cái này không gì không phá nham thạch thân thể, vậy mà ngăn không được Diệp Phi kiếm ý. Mắt thấy Diệp Phi bật lên, thạch thú sợ mất mật, loạng choạng bang địa tranh thủ thời gian lui lại, muốn tránh đi Diệp Phi tiến công. Thế nhưng là, Diệp Phi lại như bóng với hình, không ngừng mà xuyên qua, đồng thời không ngừng mà huy động trong tay chân khí cự kiếm, trực tiếp đem thạch thú tránh né lộ tuyến cho toàn bộ phong tỏa. Thạch thú lập tức không thể thích ứng Diệp Phi loại này cuồng bạo vô cùng thế công, không chỉ cần phải phòng thủ Diệp Phi kiếm ý, còn phải nghĩ biện pháp đối Diệp Phi phát động công kích. Cho nên, thạch thú cũng lập tức trở nên luôn cuống tay chân. Bất quá, Diệp Phi lại là càng đánh càng thuận tay, mỗi một kiếm vung ra đều như là cuồng lôi thiểm điện, riêng là đem thạch thú kia cường tráng nham thạch thân thể cho bổ ra một đạo đạo thật sâu lỗ hổng, còn đâm ra từng cái động. Tiểu tử thối, đi chết đi. Đi chết. Thạch thú đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, công kích cũng biến thành không có kết cấu gì. Hai cánh tay của hắn đã một lần nữa mọc ra, không ngừng mà hướng phía Diệp Phi đệm như điên mà hạ. Thế nhưng là, Diệp Phi lại không ngừng địa di động cao tốc, cho nên thạch thú mỗi một quyền trốn đệm như điên, lại là Diệp Phi tàn ảnh. Từng mai nham thạch to lớn nắm đấm rơi đập trên mặt đất mặc dù bị nện ra từng cái hố sâu, nhưng lại căn bản không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Phi mảy may. Lần lượt công kích không trúng, thạch thú vừa tức vừa buồn bực, thân thể cao lớn tại nguyên chỗ đi theo Diệp Phi bao quanh bao quanh, sửng sốt xoay chuyển choáng đầu hoa mắt. Thấy cảnh này, Từ Đồng sắc mặt trầm xuống, nói: "Ma Lang, đi giúp thạch thú, bằng thạch thú một người, căn bản là không có cách đánh bại địa ngục quân vương." "Vâng." Ma Lang nhẹ gật đầu, sau đó hai tay một trường, một cỗ tàn bạo ma pháp năng lượng từ thân thể của hắn bên trong điên cuồng tuôn ra. "Giống." Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng sói tru, hai mắt cũng nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Theo ma pháp năng lượng không ngừng tăng cường, trên mặt của hắn trên thân lập tức mọc ra màu nâu dài mao, răng biến nhọn, lỗ tai dài ra, cả người phát sinh biến hóa. Không có qua một phút, Ma Lang cả người thật biến thành một đầu hung tàn ác lang. Biến thành sói về sau, Ma Lang thân thể cũng lập tức cất cao, thân thể cùng tứ chi cũng biến thành phá lệ trắng kiện, trực tiếp biến thành một đầu cao tới 3-4 m, đứng thẳng hành tẩu cự lang. Hai chảo của hắn, hàm răng của hắn, tại ánh trăng chiếu rọi xuống tản ra lạnh lẽo qua mang, giống như lưới dao sắc bén. Mà hắn hai mắt thì là tản ra quỷ dị hồng mang, tinh hồng đáng sợ. Hoàn thành hình thái biến hóa về sau, Ma Lang hai chân đột nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Bèng! Một tiếng nổ vang, chỗ hắn ở trực tiếp vỡ vụn, sụp đổ xuống dưới. Ma Lang thì là nháy mắt nhảy ra mấy chục mét. Đang áp sát Diệp Phi sát na, Ma Lang đột nhiên một chảo vùng ra, mang ra một đạo mãnh liệt cương phong, đem không khí đều cho xé rách. Ngay tại Ma Lang một chảo đánh tới thời điểm, Diệp Phi cũng cảm thấy sau lưng sắc ý, một cái hối hạ quay người, nâng lên một kiếm hoành ngăn mà lên. Keng! Ma Lang kia như sắt thép lợi chảo hung hăng đánh trúng Diệp Phi trong tay chân khí cự kiếm, phát huy ra một tiếng vang lanh lảnh, tràn ra trận trận hỏa tinh. Diệp Phi tập trung nhìn vào, sửng sốt bị giật mình kêu lên. Nằm cái rãnh, cái quỷ gì? Hai người này một cái biến thành thạch đầu nhân, một cái biến thành sói, hợp lấy hai gia hỏa này đều không phải người a. Địa ngục quân vương, đi chết đi. Ma Lang quát chói thai một tiếng, nâng lên song chảo, đồng thời hướng phía Diệp Phi vung ra ngoài. Ma Lang lợi chảo, bá bá bá. Nương theo lấy từng đợt tiếng xé gió, một đạo đạo màu đỏ tươi vết cào tại không trung hiện hiện, mang theo một cỗ lăng liệt sát ý, thẳng đến Diệp Phi đầu, ngực, bụng cùng chí mạng bộ vị. Ha ha, ngươi cho rằng biến thành sói, lão tử liền sợ ngươi rồi. Diệp Phi cười nạo một tiếng, ngay cả tiếp theo vung ra mấy kiếm cùng Ma Lang vung ra lợi chảo phát sinh liên tục ba chạm. Thương thương thương. Trong lúc nhất thời, thanh thúy tiếng nổ tung tại trên bến tàu vang lên, từng đợt chói mắt hỏa tinh bắn ra. Bởi vì có Ma Lang cưỡng chế, thạch thú cũng rốt cục đạt được thở dốc. Thừa dịp khoảng thời gian này, thạch thú đem mình cô kia không trọn vẹn không chịu nổi thân thể khôi phục, sau đó gia nhập chiến đấu cùng Ma Lang cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi phát động tấn công mạnh. Long trời lở đất, điên sói loạn trảo. Thạch thú cùng Ma Lang đồng thời thi triển ra sát chiêu của mình, hướng phía dưới Diệp Phi công sát mà đi. Mắt thấy một viên nham thạch cự quyền cùng một con cự trảo hướng phía mình công sát mà đến, Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, hai chân đống nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang vọng, Diệp Phi hai chân dưới phiến đá sụp đổ xuống, thân thể thì là cấp tốc nhảy lên chừng 10 mét không trung, trực tiếp tránh đi Ma Lang cùng thạch thú lần này công kích. Thế nhưng là, nhảy đến không trung Diệp Phi, lúc này nghiễm nhiên thành Ma Lang cùng thạch thú bia sống. Dù sao, người thân thể tại không trung, tự nhiên không bằng trên mặt đất linh hoạt. Ha ha ha, địa ngục quân vương, ngươi chết chắc. Thạch thú cùng thiếu đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại Diệp Phi rơi xuống một khắc này đem nó nện thành bánh thịt. Ma Lang cũng toát ra lạnh lẽo tiểu dung, hắn đã dự liệu được Diệp Phi bị giết chết hình tượng. Giết. Ma Lang cùng Thạch Thú cũng không tiếp tục do dự, trong miệng chợt quát một tiếng, hướng thẳng đến tung tích Diệp Phi vành sát mà lên. Một quyền một chảo từ Diệp Phi lồng ngực cùng phía sau giáp công, chuẩn bị trực tiếp giết chết Diệp Phi. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, hắn tự nhiên biết Ma Lang cùng Thạch Thú tâm tư của hai người. Cho nên, tại thân thể rơi xuống sát na, hắn thân eo uốn éo, thân thể cấp tốc tại không trung đến cái 360 độ xoay tròn, trong miệng cũng phát ra một tiếng kinh thiên quát lớn. Kiếm ý nhị trọng bạo. Vậy, Diệp Phi một tay cầm kiếm, tại thân thể xoay tròn đồng thời, cũng bung ra một đạo kiếm ý. Kim sắc kiếm quang như là một cái kim sắc to lớn mâm tròn đồng dạng tại không trung bùng lên, chiếu sáng cái này bầu trời đêm. Ma Lang, Thạch Thú, mau tránh ra. Xa xa Tử Đồng nháy mắt phát giác được Diệp Phi một kiếm này không tầm thường, hắn rõ ràng cảm giác được, Diệp Phi một kiếm này uy lực so vừa rồi càng thêm hung ác dị thường, cho nên tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Thế nhưng là, nhắc nhở đã trễ. Một đạo kim sắc kiếm ý đột nhiên tăng gọn, hung hãn kiếm ý năng lượng hình thành một cái cự đại kim sắc nửa vòng tròn, không hề đứt đoạn hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm. Ầm ầm. Ma Lang cùng Thạch Thú đụng phải cái này kiếm ý tạo thành kim sắc nửa vòng tròn, ầm vang vang lên hai đạo chấn tiên tiếng nổ. A a. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên. Ma Lang cùng Thạch Thú hai người trực tiếp bị cỗ này hung hãn cuồng bạo kiếm ý cho đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Hai đạo nện như điên tiếng vang lên. Thạch Thú cùng Ma Lang thân thể khổng lồ trực tiếp đem trên bờ hai đống thùng đựng hàng cho nện dẹp. Phúc. Ma Lang phun ra một ngụm máu đặc, thân thể của hắn thì là bị Diệp Phi đánh ra kiếm ý cho cắt ra đạo đạo miệng máu, máu tươi chảy xuôi không chỉ. Mà Thạch Thú thân thể thì là vỡ nát từng khối, trở nên tàn tạ không chịu nổi. Cũng liền một kiếm, Ma Lang cùng Thạch Thú hai người đều lấy bản thân bị trọng thương. Bất quá, bởi vì hai người ma pháp năng lượng tăng cường, cho nên dù cho bị trọng thương, thế nhưng lại vẫn như cũ không chết. Diệp Phi trong mắt sát cơ lóe lên, chuẩn bị xử lý trước Thạch Thú lại nói. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi cảm giác phía sau đánh tới một cỗ ý lạnh, hắn đột nhiên quay người lại, liền thấy trên bờ mười mấy cái nặng nề sắt thép thùng đựng hàng giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng thẳng đến Diệp Phi đập tới. Mẹ nó! Diệp Phi văn tục, chỉ có thể trước từ bỏ chu sát Thạch Thú, mà là hướng phía không trung đột nhiên vung ra một kiếm. Một đạo kim sắc kiếm ý vung ra, như là một đạo kim sắc cự long, hướng phía những cái kia bay tới thùng đựng hàng cuồn hướng mà đi. Rầm rầm rầm. Chỉ gặp kia bay tới mười mấy cái thùng đựng hàng toàn bộ bị đánh cho vỡ nát, vỡ thành bụi sắt. Diệp Phi vốn cho rằng nguy cơ đã giải trừ, thế nhưng là lại đột nhiên ngẩng đầu một cái, hai con ngươi đột nhiên trợ to, bị kinh ngạc đến ngây người. A đủ. Diệp Phi nhịn không được văn tụng. Bởi vì, hắn vậy mà nhìn thấy, bỏ neo tại bên bờ một chiếc cỡ trung du thuyền lại thoát ly mặt biển, bay lên. Chương 2378, tỉnh lại ác ma. Chương 2378, tỉnh lại ác ma. Du thuyền bay lên không trung, che đậy ánh trăng, hình thành to lớn bóng tối, mang theo một cỗ kinh khủng lực áp bách, hướng phía Diệp Phi nghiền ép xuống tới. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, không có trốn tránh cùng lui lại, mà là thân hình bật lên, đột nhiên một kiếm, hướng phía kia bay tới du thuyền bổ ra một kiếm. Bạch. Một kiếm bung ra, mang ra một đạo dài trăm thước hung hãn kiếm ý. Khí thế như hồng, cuồng bạo kình phong càn quét mà lên, mang theo một cỗ hủy diệt chi ý. Ầm ầm một tiếng nổ vang, chiếc này to lớn du thuyền trực tiếp bị Diệp Phi cho chém thành hai nửa, sau đó nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Rơi đập hai nửa du thuyền, trực tiếp đem cắt rắc bến tàu hai nơi đều cho nện đến sụp đổ xuống dưới, hòn đá vỡ nát, tung bay mà lên, rơi tiến vào trong biển ném ra một đạo đạo bọt nước. Một kiếm bổ ra chiếc này cỡ trung du thuyền về sau, Diệp Phi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Tử Đồng. Vừa rồi, đồng thời đem mấy chục cái sắt thép thùng đựng hàng cùng du thuyền điều động người, chính là Tử Đồng. Diệp Phi híp híp mắt, nói, không hổ là cường đại tinh thần ma pháp sư, vậy mà có thể trong chốc lát điều động mấy chục tấn thùng đựng hàng cùng du thuyền. Bất quá, rất đáng tiếc, người những công kích này, với ta mà nói căn bản vô dụng. Thật sao? Tử Đồng ta mị cười một tiếng, nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ chúng ta tinh thần ma pháp sư, lực lượng của ta cũng không chỉ như thế một điểm đâu. Diệp Phi nghe xong, lập tức cảnh giác, chuẩn bị tùy thời để phòng Tử Đồng công kích. Huyết tượng. Tử Đồng lạnh nhạt nói hai chữ, nhưng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là hai mắt hào quang màu tím càng ngày càng lóa mắt. Diệp Phi cùng Tử Đồng vừa đối mắt, sửng sốt cảm giác linh hồn của mình đều giống như nhận ba động, càng là cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trong chớp mắt, Diệp Phi trước mắt hình tượng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước mắt không còn là bến tàu cùng biển cả, mà là mênh mông vô bờ sa mạc. Tại cái này trong sa mạc, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi chảy xuôi, âm u đầy tử khí. Một màn này, đối với Diệp Phi thật sự mà nói là quá quen thuộc. Bởi vì đã từng, mình liền trải qua một màn này. Những người này đều là mình giết, cái này địa ngục cảnh tượng cũng là mình một tay tạo thành. Kia là một đoạn hắc ám, máu tanh, tựa như thâm viên quá khứ, lúc kia mình, căn bản chính là một đầu gỗ máy giết chóc, không giống như là một người. Địa ngục quân vương cái danh hiệu này, cũng chính là Diệp Phi vào lúc đó được đến. Lúc này, Diệp Phi đứng tại cái này trong núi thây biển máu, các loại năng lượng, túc sát, hắc ám, hung tàn đều bị mãnh liệt địa quán thâu tiến vào nội tâm của hắn chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cảm giác buồng tim của mình sắp ngưng đập, khó mà hô hấp, toàn thân gân mạch đều bành trướng nâng lên, mồ hôi đều ướt nhẹp y phục. Đây là Diệp Phi một mực dấu ở sâu trong nội tâm hắc ám, hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới lại đi đụng vào. Bởi vì mỗi một lần đụng vào, chính là một loại tra tấn, để Diệp Phi vô cùng thống khổ. Nhưng bây giờ, Diệp Phi lại không nghĩ rằng mình lại muốn lại lần nữa kinh lịch một màn này. So với nhục thể tra tấn, tinh thần tra tấn mới là thống khổ nhất. Lúc này, Diệp Phi đứng tại chỗ, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trên cổ, trên cánh tay đều nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn, vô cùng thống khổ. Nhìn thấy Diệp Phi bộ dáng này, Từ Đồng híp híp mắt, nhàn nhạt nói, thật không nghĩ tới, tiểu tử này ở sâu trong nội tâm vậy mà cất giấu đen tối như vậy một mặt. Không hổ là lãnh huyết vô tình, giết người như ngoé địa ngục quân vương a, cái này giết qua người, chỉ sợ sớm đã vượt qua hơn 10,000 người đi. Mặc dù Diệp Phi lúc này ở kinh lịch tinh thần tra tấn, nhưng Ma Lang cùng Thạch Thú nhưng căn bản không phát hiện được. Từ Đồng, tiểu tử này đang làm gì đâu, thế nào thấy thống khổ như vậy? Thạch Thú nghi hoặc địa hỏi. Từ Đồng nhàn nhạt nói, ta đã đối tiểu tử này thi triển tinh thần ma pháp, hắn hiện tại đã lâm vào mình huyễn cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Ha ha ha, Từ Đồng, tinh thần của ngươi ma pháp thật sự là càng ngày càng mạnh, vậy mà đem địa ngục quân vương đều khống chế. Thạch Thú cười ha ha âm thanh, nói, nếu như đơn thuần cùng tiểu tử này so đấu sức chiến đấu, chúng ta thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, hiện tại nha, tiểu tử này tựa như là cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc chúng ta xâm lược. Ha ha, địa ngục quân vương cũng bất quá như thế. Ma Lang thấy Diệp Phi bị khống chế lại, tâm lý cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tốt, Ma Lang, Thạch Thú, thừa dịp hiện tại giết tiểu tử này đi. Từ Đồng cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đối Ma Lang cùng Thạch Thú ra lệnh. Ok, liền để cho ta tới đưa tiểu tử này xuống địa ngục đi thôi. Thạch Thú nhếch miệng cười một tiếng, sau đó từng bước một hướng phía Diệp Phi đi tới. Tại ở gần Diệp Phi về sau, Thạch Thú trên mặt toát ra nụ cười dữ tợn. Địa ngục quân vương, thời đại của ngươi đã kết thúc. Đi chết đi cho ta. Vừa mới nói xong, Thạch Thú trực tiếp nâng lên một cước, hướng phía dưới Diệp Phi đạp xuống. Nhưng mà ngay tại Thạch Thú một cước này vừa muốn rơi xuống sát na, chỉ gặp Diệp Phi trên thân kim quang vậy mà lại lần nữa bùng lên, đâm vào Ma Lang ba người con mắt đều xuất hiện ngắn ngủi mù. Ngay sau đó, Diệp Phi thân thể bên trong lại phóng xuất ra một cỗ khiến Ma Lang, Thạch Thú cùng Tử Ba đồng người đều cảm thấy trong lòng hốt hoảng uy áp. Đây là một cỗ sắc bén, thâm trầm, hùng hậu, hùng vĩ mà mênh mông uy áp. Tựa như một giây sau, liền muốn đem bọn hắn xé nát. Nhanh, nhanh giết hắn. Tử Đồng cũng phát giác được không thích hợp, cho nên lập tức giống lớn một tiếng. Thạch Thú cũng là trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian một cước đạp xuống. Ầm. Chỉ nghe thấy một trận như sấm rền thanh âm vang lên, mà Thạch Thú một cước này tại bên trong mặt đất 1m8 vị trí, rốt cuộc khó mà xuống dưới nửa công điểm. Cái gì? Thạch Thú mừng rỡ, túi đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Phi vậy mà nâng lên một trường, đem hắn đạp xuống đến một cước này ngăn cản xuống dưới. Cái này, làm sao có thể? Không chỉ có là Thạch Thú bị chấn kinh đến, liền ngay cả Ma Lang cùng Tử Đồng cũng bị kinh ngạc đến. Tử Đồng chau mày, căn bản không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì tiểu tử này lâm vào huyễn cảnh, còn có thể phòng ngự? Hay là nói, tiểu tử này đã từ huyễn cảnh bên trong ra rồi? Ngay tại Từ Đồng, Ma Lang cùng Thạch Thú ba người nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo băng lãnh thấu xương tiếng cười tại trên bến tàu băng lên. A. Diệp Phi hít vào một hơi thật sâu, sau đó lạnh nhạt nói, đoạn này hắc ám máu tanh quá khứ, ta vốn là không nghĩ lại đụng chạm. Thế nhưng là, đã các ngươi càng muốn để lộ đoạn này quá khứ, gọi lên trong lòng ta mà, vậy ta cũng chỉ đành như các ngươi mong muốn. Ha ha, chỉ mong các ngươi sẽ không cách làm của mình cảm thấy hối hận. Diệp Phi lúc nói chuyện, hắn trong hai con người thiêu đốt kim sắc hỏa diễm vậy mà quỷ dị phát sinh biến hóa, có một cỗ màu đỏ thấm hỏa diễm vậy mà dung nhập vào ngọn lửa màu vàng nóng này ở trong. Giờ khắc này, Diệp Phi khí tức cả người cũng phát sinh biến hóa, giống như là trong thâm nguyên ma vương, lại lần nữa tái nhập nhân gian đồng dạng. Cảm giác được Diệp Phi trên thân phát ra khí tức cùng áp, Từ Đồng, Ma Lang cùng Thạch Thú ba người đều cảm giác hô hấp rất là trầm trọng, tâm hồn cảm giác gáp bách tựa như hồng thủy mãnh thú, nuốt hết nhuệ khí của bọn họ. Từ Đồng nhìn chằm chằm Diệp Phi, hắn cảm giác trước mắt Diệp Phi giống như căn bản không phải người. Mình ở trước mặt hắn, liền như là một con run rế đối mặt một cái bệ nghệ thiên hạ quân vương đồng dạng. Tiểu tử thối, ngươi ít tại cái này bên trong thần dở trò. Thạch Thú nổi giận gầm lên một tiếng, kế tiếp theo một cước hướng phía Diệp Phi giẫm đạp xuống dưới. Thạch Thú một cước này có ít tấn nặng, giống như một tòa núi lớn nghiền ép xuống tới. Lan đi. Diệp Phi lại là cuồng hống một tiếng, một trưởng đống nhiên đi lên đẩy. Điên cuồng cơ bắp lực lượng lập tức càn quét mà ra, trực tiếp chống cự lại Thạch Thú một cước này đạp xuống đến lực lượng. Cái gì? Thạch Thú sắc mặt đại biến, lúc đầu nghĩ đến tiếp tục tiến công, nhưng thân thể lại không nghe sai sự, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ầm ầm một tiếng, vung ra 20-30m xa. Mắt thấy Thạch Thú bay ra ngoài về sau, Diệp Phi chỉ là thân hình khẽ động, thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ. Đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, Diệp Phi đã xuất hiện tại Thạch Thú trên không. Ngươi? Thạch Thú một mặt kinh ngạc, vốn còn nghĩ dây rủi lấy đứng lên tiến công, nhưng Diệp Phi nhưng không có lại cho hắn cơ hội. Kiếm bá thiên hạ. Diệp Phi trong miệng phát ra một tiếng điên cuồng quát lớn, sau đó trực tiếp giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm, hướng phía Thạch Thú thân thể trí thượng mà xuống, đâm xuống dưới. Một kiếm đâm xuống, kim sắc to lớn quang nhận giống như một đầu cuồng bạo kim sắc cự long, hướng phía dưới Thạch Thú giận hướng mà dưới. Cái này dọa người kiếm ý còn chưa rơi xuống, Thạch Thú chung quanh những cái kia thùng đựng hàng cùng thuyền thì là trực tiếp bị xoắn thành vỡ nát. Chương 2379, xông phá chói buộc. Chương 2379, xông phá chói buộc. Về phần Thạch Thú chung quanh kia kiên cố mặt đất xi măng thì là bị từng tầng địa hất bay, sau đó bị kiếm ý xoắn nát thành mảnh vụn. Cảm nhận được một kiếm này bá tuyệt thiên hạ, Thạch Thú kinh hãi gân hàn, dọa đến trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Không, không, không muốn. Đừng. Thạch Thú run giọng hét to, dùng hết lực lượng toàn thân bỏ lên. Thế nhưng là Diệp Phi một kiếm này lại cuối cùng vẫn là rơi xuống. Ầm ầm, một đầu kim sắc cự long trực tiếp xuyên thấu Thạch Thú lồng ngực, sau đó chui vào dưới mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Thạch Thú chỗ một phương đại địa trực tiếp bị đánh ra một cái cự đại cái hố nhỏ, mà Thạch Thú đang nằm tại cái này hố to bên trong. Kia vẩy ra bắt đầu hòn đá, tại chạm đến kiếm ý lúc, trực tiếp xoắn nát, biến thành phân kết thúc. Thẳng đến kia chói mắt kim sắc quang mang biến mất, Diệp Phi cũng vững vàng rơi vào thạch thú bên cạnh. Từ vừa rồi đến bây giờ, thạch thú liền nằm trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, nhưng trước ngực của hắn lại xuất hiện một cái hố cực lớn. Sau đó, Diệp Phi cũng không tiếp tục đi để ý tới thạch thú, mà là quay người nhìn về phía Ma Lang. Cũng liền tại Diệp Phi xoay người một khắc này, chỉ nghe thấy một trận tạch 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 thanh âm vang lên. Ma Lang cùng Tử Hai đồng người thình lình trông thấy, thạch thú cái này khổng lồ nham thạch thân thể, lại trực tiếp từng khúc vỡ ra, sau đó hóa thành phấn kết thúc, phiêu tán tại không trung. Mặc dù thạch thú thân thể có thể thông qua ma pháp năng lượng không ngừng khôi phục, nhưng là bây giờ thân thể của hắn đều đã bị đánh thành vỡ nát, kia lại nghĩ khôi phục cũng liền căn bản không có khả năng. Diệp Phi tránh thoát ảo tưởng về sau, bạo khởi một kiếm, trực tiếp chém giết thạch thú. Bởi vì vừa rồi một màn kia phát sinh thực tế là quá nhanh, nhanh đến để Tử Đồng cùng Ma Lang đều không thể kịp phản ứng. Đến ngươi. Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn về phía cách đó không xa Ma Lang, nhẹ nói câu. Mặc dù Diệp Phi thân thể rất nhỏ, nhưng lúc này ở Ma Lang xem ra, trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé, vậy mà để hắn có loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Hắn là thật sợ hãi, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng tốc, hô hấp đều trở nên nặng nề vô cùng. Thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, sợ hãi là không được tác dụng, muốn sống sót, vậy thì phải giết chết Diệp Phi. Vừa nghĩ đến đây, Ma Lang trực tiếp đè xuống sợ hãi trong lòng, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, đi chết đi. Lập tức, Ma Lang hướng thẳng đến Diệp Phi bật lên, khởi xướng tấn công mạnh. Ma Lang lợi chảo. Ma Lang hai mắt lóe ra tinh hồng sắc quang mang, sắc bén song chảo, như là lưỡi lao, hướng phía Diệp Phi bắt tới. Diệp Phi lại là khinh thường cười một tiếng, sau đó hướng thẳng đến Ma Lang vung ra một kiếm. Bành! Ma Lang song chảo trực tiếp cùng Diệp Phi kiếm ý phát sinh mãnh liệt va chạm, hỏa hoa lấp lóe, mà Ma Lang lại là bị Diệp Phi đánh ra đến cuồng bạo kiếm ý cho đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Đáng chết! Ma Lang gào thét một tiếng, trong lòng tức giận, giữ vững thân thể về sau, lại lần nữa hướng phía Diệp Phi cuồng bật lên. Hắn mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ lại cũng không chậm. Cho nên, chỉ là trong chớp mắt, Ma Lang liền lại lần nữa tới gần Diệp Phi. Đuốt sói liệt địa. Ma Lang không ngừng địa huy động song chảo, không trung lóe ra một đạo đạo huyết hồng sắc vết cào, sắc bén vô cùng, tựa như muốn đem Diệp Phi cho xé thành vỡ nát. Thế nhưng là, Diệp Phi nhưng căn bản không để ý Ma Lang điểm này công kích, mà là thoải mái mà hướng phía Ma Lang vung ra một đạo kiếm ý. Bạch, một đạo kim sắc quang nhận chặt nghiêng mà ra, không chỉ có phá vỡ Ma Lang song chảo tập kích, mà lại trực tiếp trên ngực Ma Lang vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. A, Ma Lang kêu đau đớn một tiếng, thân thể lảo đảo lùi lại, trên lồng ngực máu tươi thì là không ngừng mà chảy xuôi xuống tới, tựa như thác nước. Xem ra thực lực của ngươi cũng chỉ có như thế một điểm. Diệp Phi nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục, đi gặp ngươi tốt đồng bạn đi thôi. Nói, Diệp Phi hai chân bỗng nhiên đạp một cái, hướng phía Ma Lang khởi xướng xung kích. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi động trong nháy mắt đó, xa xa Tử Đồng lập tức đánh ra một đạo tinh thần ma pháp, hư linh chốn giới. Vừa dứt tiếng, chỉ gặp Diệp Phi chung quanh thân thể không khí xuất hiện một trận quỷ dị và mèo, sau đó liền thấy một đạo tử sắc quang mang như là lồng ánh sáng bao lại Diệp Phi, mà Diệp Phi thân thể giống như bị định trụ, không nhúc nhích. Nếu như chỉ là thân thể không động đậy, kia còn tốt. Nhưng mấu chốt là Diệp Phi cảm giác không khí chung quanh đều trở nên vô cùng mỏng manh, để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Là lấy cái này đạo tử sắc tinh thần lồng ánh sáng, không chỉ có cầm giữ Diệp Phi thân thể, hơn nữa còn đem ánh sáng che đậy bên trong cùng bên ngoài ngăn cách, khiến cho phía ngoài không khí căn bản là không có cách tiến vào lồng ánh sáng bên trong. Diệp Phi một tay nắm chặt chân khí cự kiếm, một cái tay khác nắm thật chặt nắm đấm, toàn thân phát lực muốn tránh thoát, thế nhưng là vô luận Diệp Phi làm sao phát lực, nhưng căn bản không được hiệu quả gì. Địa ngục quân vương, ngươi liền từ bỏ không sợ dãy rồi đi, chỉ dựa vào của ngươi nhục thân lực lượng, muốn từ ta hư linh trường giới bên trong ra, căn bản cũng không khả năng. Tử Đồng cười nhạt nói. Xa xa Ma Lang vốn cho rằng sẽ là một trận ác chiến, nhưng ở nhìn thấy Diệp Phi bị định ở nơi nào không nhúc nhích về sau, cuối cùng là đạt được thở dốc. Tiểu tử này thực lực quá bá đạo, công kích của mình căn bản đối với hắn liền không có nổi chút tác dụng nào. Nếu như không phải có Tử Đồng ở một bên hiệp trợ, mình muốn chiến thắng tiểu tử này cũng là không có khả năng. Không hề nghi ngờ, đánh tới cuối cùng, mình hạ chàng sợ rằng sẽ giống như thạch thú, hải quất không còn. Lúc này, Diệp Phi bị vây ở hư linh trường giới bên trong, không khí mỏng manh, với hắn mà nói ngược lại là không tính là cái gì. Dù sao, Diệp Phi sẽ quy tức công, coi như dưỡng khí rất ít, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Bất quá, Diệp Phi muốn thông qua nhục thân lực lượng xông phá chói buộc, thế nhưng lại căn bản là không có cách làm được. Mỗi khi hắn phát lực lúc, hắn liền cảm giác được có một cỗ hung hãn ma pháp năng lượng đem nó ngăn cản. Mắt thấy Diệp Phi chính nếm thử tránh thoát chói buộc, Tử Đồng bật cười một tiếng, nói: "Địa ngục quân vương, ngươi cũng không cần lại làm chuyện vô ích, nghĩ ra được là không thể nào. Tốt, trò chơi thời gian đã kết thúc, hiện tại ta liền đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi." Nói, Tử Đồng hai tay vừa nhấc, hai đoàn tử sắc ma pháp năng lượng ở trong tay của hắn ngưng tụ, hình thành ma pháp nguyên tố đạn tháo. Ma quang trùng linh đạn. Tử Đồng khẽ quát một tiếng, sau đó hai tay vung lên. Thấu thấu thấu. Từng mai tử sắc ma pháp nguyên tố chạy đến bay lên bầu trời, sau đó hướng phía Diệp Phi phương hướng rơi xuống, xuyên thấu hư linh trướng giới đối Diệp Phi tiến hành một trận cuồng oanh loạn tạc. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo tiếng nổ ầm vang nổ vang, Diệp Phi chung quanh mặt đất cùng thuyền hồng sắt, toàn bộ bị nổ thành vỡ nát. Nương theo lấy từng đợt tiếng nổ, hào quang màu tím kia phóng đại, đem phiến thiên địa này đều cho chiếu sáng, nhuộm thành chói lọi chói mắt tử sắc. Ma Tử Đồng cùng Ma Lang thì là nhìn chằm chằm Diệp Phi, muốn tận mắt thấy Diệp Phi bị nổ phấn thân bạch cốt. Thế nhưng là, khi kia chói lọi hào quang màu tím biến mất lúc, Tử Đồng cùng Ma Lang trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù Diệp Phi chung quanh vật thể đã bị nổ nát, trở nên bừa bộn một mảnh, nhưng Diệp Phi bởi vì có cách Trần Đại Thành chân khí hộ thể, cho nên căn bản không bị đến bất kỳ tổn thương. Cái này
sao có thể? Tử Đồng hai mắt co rụt lại, sau đó không chút do dự kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi đánh ra ma pháp nguyên tố đạn tháo, đối Diệp Phi tiến hành vòng thứ hai oanh tạc. Nương theo lấy vòng thứ hai của oanh loạn tạc, tử sắc quang mang lại lần nữa tăng vọt ra, đâm vào người mắt đều không mở ra được. Nhưng mà ngay tại Tử Đồng cùng Ma Lang coi là lần này có thể thành công giết chết Diệp Phi lúc, đột nhiên một đạo kim sắc quang mang tựa như một thanh kim sắc lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu hư linh trường giới đem kia tăng vọt hào quang màu tím đều cho xua tan. Đảo mắt liền, hào quang màu tím kia liền bị Diệp Phi trên thân kim sắc hào quang thay thế. Kiếm ý thân thể, nương theo lấy một tiếng kinh thiên quát lớn âm thanh. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ vang, kia vây cuốn Diệp Phi hư linh trường giới trực tiếp bị nổ nát, biến mất tại không trung. Diệp Phi thì là ngạo nghễ đứng thẳng ở nơi nào, đã tránh thoát trói buộc. Tay hắn cầm một đem chân khí cự kiếm, hai mắt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, trên thân hiện ra một thanh to lớn kim sắc hư ảnh, tựa như muốn đâm rách cái này bóng tối vô tận. Cái này, đây là cái gì? Tử Đồng kinh hô một tiếng, căn bản không rõ Diệp Phi trên thân vì sao lại xuất hiện một đạo kim kiếm hư ảnh. Về phần Ma Lang, càng là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng. Đây rốt cuộc là người hay là kiếm? Người làm sao lại cùng kiếm kết hợp với nhau đâu? Chương 2380, không cách nào ngăn cản. Chương 2380, không cách nào ngăn cản. Xông phá trói buộc về sau, Diệp Phi không có chút gì do dự, chậm rãi giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm, sau đó hướng phía đứng tại xa mấy chục mét địa phương Ma Lang bổ ra một kiếm. Một kiếm này trôi chạy tự nhiên, để Diệp Phi trên thân mỗi một khối cơ bắp đều chiếm được hoàn mỹ nhất cân đối, mà lại để kiếm ý cũng nhận được hoàn mỹ nhất phong thích. Bạch, một kiếm vung ra, một đạo to lớn kim sắc quang nhận mang theo bá tuyệt thiên hạ chi thế, hướng phía Ma Lang nghiền ép mà xuống, kiếm ý so trước đó muốn tăng cường mấy chục lần không chỉ. Tinh thần chi thuẫn, mắt thấy Diệp Phi trực tiếp công kích Ma Lang, Tử Đồng trong miệng niệm một câu chú ngữ, trực tiếp tại Ma Lang trước người đánh ra một đạo tinh thần chi thuẫn. Tử Đồng thân là tinh thần ma pháp sư, chỗ đánh ra tấm thuẫn, không chỉ có được lực phòng ngự, mà lại chỉ cần công kích của đối phương đụng phải tinh thần chi thuẫn, đối phương tinh thần liền sẽ bị quấy rầy. Cho nên tinh thần chi thuẫn ý tại phòng ngự đồng thời phản kích. Ầm ầm, một đạo cuồng loạn tiếng oanh minh vang lên. Diệp Phi một kiếm này nặng nề mà bổ vào tinh thần chi thuẫn phía trên. Tử Đồng cùng Ma Lang đều coi là tinh thần chi thuẫn có thể ngăn lại Diệp Phi công kích, hoặc là đối Diệp Phi tinh thần tạo thành quấy nhiễu. Thế nhưng là để Tử Đồng cùng Ma Lang kinh ngạc chính là Diệp Phi một kiếm này rơi xuống, trực tiếp đem tinh thần chi thuẫn cho chém thành hai nửa, sau đó vỡ nát. Không, Ma Lang mắt thấy tinh thần chi thuẫn bị phá hủy, cực lực triệt thoái phía sau tránh né, nhưng vẫn là muộn nửa nhịp. Tư, Diệp Phi một kiếm trực tiếp cắt tại Ma Lang một cánh tay phía trên, máu tươi vẩy ra, một cánh tay trực tiếp đứt gãy, bay ra ngoài. Tại Ma Lang bên cạnh trên mặt đất thì là xuất hiện một đạo dài trăm thước, mấy mét sâu cái khe to lớn. Như thế cường hãn lực phá hoại, lại chỉ là Diệp Phi đơn giản vùng một kiếm. Cái này chính là Diệp Phi thi triển kiếm ý thân thể uy lực. Tại kiếm ý nhị trọng bạo cơ sở bên trên thi triển kiếm ý thân thể uy lực của nó cũng còn không phải mạnh nhất. A, cánh tay chặt đứt, Ma Lang đau đến khàn giọng kêu thảm, răng nanh dữ tợn hiển lộ. Cánh tay đứt gãy chỗ, máu tươi như là thác nước điên cuồng chảy xuôi, đem mặt đất nhiễm phải đỏ tươi một mảnh. Có hai đầu cánh tay thời điểm, Ma Lang đều không phải Diệp Phi đối thủ, bây giờ bị chặt đứt một cánh tay, sức chiến đấu càng là thẳng tắp trượt. Ma Lang đau đến mặt sói run rẩy, mau trốn bọn, căn bản không dám cùng Diệp Phi đối kháng chính diện. Nhưng Diệp Phi dự định nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, thân như lợi kiếm hướng thẳng đến Ma Lang bắn tới. Đang áp sát Ma Lang sát na, Diệp Phi không có chút gì do dự, trực tiếp một kiếm hướng phía Ma Lang đầu lâu chém ngang mà ra. Trà sáng trùng linh đạn. Tử Đồng thấy thế, lập tức hướng phía Diệp Phi phía sau đánh ra mấy chục mai ma pháp nguyên tố đạn pháo. Ma pháp nguyên tố đạn pháo như là dày đặc lưu tinh hướng phía Diệp Phi phương hướng rơi xuống. Rầm rầm rầm. Từng mai ma pháp nguyên tố đạn pháo tại sau lưng Diệp Phi phát sinh bạo tạc. Thế nhưng là, Diệp Phi hiện tại có kiếm ý thân thể hộ thể, kia mấy chục mai ma pháp nguyên tố đạn pháo căn bản là gần không được Diệp Phi thân, càng đừng đề cập có thể làm bị thương Diệp Phi. Ngăn cản, căn bản không có đưa đến hiệu quả gì. Tử Đồng thấy một chiêu không có đưa đến tác dụng, lập tức lại lần nữa đánh ra một đạo tinh thần ma pháp. Thử linh tương trận. Trong chốc lát, chỉ thấy từng cây lóe ra hào quang màu tím trường thương từ địa đồng hồ xuyên thấu mà ra, chỉ một cái hình tròn, đem Diệp Phi cho vây quanh tại bên trong. Không chỉ có như thế, trên bầu trời, bốn phương tám hướng cũng siêu 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 địa thứ tới mấy chục hơn 100 chuôi trường thương, nháy mắt tại Diệp Phi chung quanh bố trí ra một cái kinh khủng sát trận. Cái này trường thương sát trận, không chỉ có đối người nhục thể có lực sát thương, mà lại đối người tinh thần cũng sẽ tạo thành cường đại phá hư. Thế nhưng là, đệ tử Đồng vô cùng kinh hãi là, những cái kia tử sát tinh thần trường thương, tại đụng phải Diệp Phi trên thân kim kiếm kia hư ảnh lúc, trực tiếp liền bị Diệp Phi trên thân cuồng bạo kiếm ý cho xoắn thành vỡ nát. Rầm rầm rầm. Diệp Phi cái này chém ngang ra một kiếm, trực tiếp đem phía trước dựng đứng mấy chục trôi trường thương cho chặt đứt, sắc bén vô cùng kiếm ý mang theo thế tồi khô là hủ, hướng phía đã chạy ra cách xa trăm mét Ma Lang chém qua. Ma Lang vốn cho là mình đã chạy ra phạm vi nguy hiểm. Thế nhưng là, một giây sau, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra, Ma Lang một cái đầu sói bay thẳng lên, sau đó đông một tiếng rơi lăn xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, lại nghe thấy ầm ầm một tiếng vang trầm, Ma Lang kia không đầu thân thể, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy ngang, 10 điểm trướng mắt. Lúc đầu lâu bị chém xuống về sau, Ma Lang cái kia khổng lồ hình sói thân thể trực tiếp thoái hóa, biến thành hình người.
Viên kia lăn ở một bên đầu lâu, mở to hai con ngươi, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Cho đến chết, Ma Lang đều không thể nghĩ rõ ràng, vì cái gì mình chạy cách xa hơn 100 mét, vẫn như cũ không thể đào thoát bị chém giết vận mệnh. Mắt thấy Ma Lang cũng chết rồi, Từ Đồng cả người đều mắt tròn váng. Chấn kinh, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, các loại phức tạp cảm xúc trong lòng của hắn hiện lên. Hắn vốn cho rằng bằng vào mình, Ma Lang cùng Thạch Thú ba người liên thủ, nhất định có thể đem Diệp Phi đánh giết. Nhưng nào biết đạo hiện tại cũng chỉ thừa mình một người. Vừa rồi mình liều mạng muốn ngăn cản Diệp Phi đánh giết Ma Lang, nhưng vẫn là chưa thể ngăn cản lại tới. Tiểu tử này thực lực làm sao khủng bố như vậy? Quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng. Ngay tại Tử Đồng suy nghĩ xuất thần thời điểm, Diệp Phi quay người, dương mắt nhìn về phía Tử Đồng. Diệp Phi híp híp mắt, nhìn về phía Tử Đồng ánh mắt giống như là đang nhìn một cái kẻ chắc chắn phải chết đồng dạng. Hắn nhàn nhạt nói, đem thần thạch giao ra, có lẽ ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Tử Đồng một mặt dữ tợn mà nhìn xem Diệp Phi, tức giận nói, địa ngục quân vương, ngươi muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy. Thật sao? Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, vậy liền đi thử một chút tốt. Nói, Diệp Phi thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Tử Đồng xung kích mà lên. Cũng liền tại ở gần Tử Đồng nháy mắt, Diệp Phi không chút do dự, trực tiếp một kiếm hướng phía Tử Đồng đỉnh đầu bổ ra một kiếm. Ầm ầm, một kiếm rơi xuống, đại địa bị chém rách, Tử Đồng sau lưng bỏ neo tàu thủy cũng bị chém thành hai nửa. Thế nhưng là, khiến Diệp Phi rất ngạc nhiên chính là, Tử Đồng vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, địa ngục quân vương, ngươi là giết không được ta. Ta đã nhìn thấu ngươi ý đồ công kích, cho nên, dù cho ta không giết được ngươi, nhưng cũng có thể đưa ngươi lực lượng hao hết. Đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Tử Đồng thanh âm sau lưng Diệp Phi sâu kín vang lên. Diệp Phi bỗng nhiên quay người lại, liền thấy Tử Đồng chẳng biết lúc nào đã đến phía sau mình mấy chục mét chỗ địa phương. Có chút ý tứ. Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Tinh thần ma pháp sư có được thuật đọc tâm năng lực, cho nên ngươi mới có thể tại ta phát động công kích trước một giây né tránh, đúng không?" "Chúc mừng ngươi," trả lời. Tử Đồng trêu tức cười một tiếng, nói: "Bất quá, coi như ngươi biết, kia thì phải làm thế nào đây đâu? Dù sao ngươi giết không được ta, mà ta lại nhìn thấu ngươi công kích ý đồ. Cho nên, mặc kệ ngươi làm sao công kích, ta đều có thể ngay lập tức né tránh." "Nha." "Nguyên lai là dạng này." Diệp Phi nhẹ gật đầu, khoe miệng có chút bên trên giường, toát ra một vòng nụ cười giễu cợt. "Tiểu tử thối, ngươi cười cái gì?" Tử Đồng thấy Diệp Phi vô duyên mà cười, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác bất an. "Ngươi sẽ thuật độc tâm, mặc dù là ưu thế của ngươi, nhưng cùng lúc cũng là thế yếu của ngươi." Diệp Phi nhàn nhạt nói. "Không có khả năng." Tử Đồng lạnh giọng nói, "Chỉ cần ta có thể nhìn thấu ngươi tiến công ý đồ, vậy ngươi vô luận như thế nào tiến công, đều mơ tưởng làm bị thương ta." "Ha ha." Diệp Phi khẽ cười một tiếng, nói, "Khoác lác cũng đừng nói quá sớm." Lời còn chưa dứt, Diệp Phi thân ảnh đã đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Đợi đến Diệp Phi khi xuất hiện lại, đã đi tới Tử Đồng trước mặt. Lập tức, Diệp Phi sầm mặt lại, trực tiếp một kiếm hướng phía Tử Đồng bổ tới. Nhưng lại tại Diệp Phi rơi kiếm sát na, Tử Đồng nhe răng cười một tiếng, thân ảnh lập tức hướng phía Diệp Phi bên cạnh né tránh ra một khoảng cách. Đoạn này khoảng cách là an toàn, sẽ không bị Diệp Phi một kiếm này cho bổ tới. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi thủ đoạn nháy mắt lật một cái, lại là trực tiếp cải biến ý đồ công kích, hóa trẻ thành đông, chân khí cự kiếm hướng phía bên cạnh nghiêng mấy chục độ, trực tiếp một kiếm hướng phía Tử Đồng đâm tới. Tiến công chuyển đổi phi thường nhanh, nhanh đến để Tử Đồng đều không thể kịp phản ứng. Cái gì? Tử Đồng mừng rỡ, căn bản không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà lại lâm thời chuyển biến công kích, mà lại hắn căn bản cũng không có đọc lên Diệp Phi tiến công ý đồ. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm đâm tới, Tử Đồng vô ý thức lần nữa hướng phía bên cạnh lóe lên một cái, thế nhưng là vẫn như cũng một nửa nhịp. Suy. Diệp Phi một kiếm này trực tiếp xuyên thủng Tử Đồng bả vai, máu tươi tuôn trào ra. Chương 2381, máy móc chiến đấu. Chương 2381, máy móc chiến đấu. Ai da. Tử Đồng kêu đau một tiếng, thân thể đột nhiên hướng phía sau nhanh lùi lại xa mấy chục mét. Hắn tranh thủ thời gian giữ vững thân thể, miệng lớn thở hào hẹn, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Cái này sao có thể? Vì cái gì ta không thể đọc lên ngươi tiến công ý đồ? Tử Đồng kinh ngạc nhìn Diệp Phi, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, hắn căn bản không nhìn ra Diệp Phi muốn một kiếm đâm về phía mình ý đồ. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, tiếng nổ nói, mặc dù ngươi có thể đọc hiểu ta tiến công ý đồ, nhưng là kia đầu tiên muốn xây dựng ở ta có nghĩ qua như thế nào hướng ngươi phát động tiến công, ngươi mới có thể đọc lên đến. Thế nhưng là, ta Diệp Phi cả đời chinh chiến, trải qua chiến đấu không có hơn 10,000 trận, cũng có hơn 1,000 trận. Cho nên, chiến đấu phương thức, phương pháp sớm đã tan tiến vào trong máu của ta. Chiến đấu đối với ta mà nói chính là tùy tâm sử dụng, ta có thể cân nhắc tiến công ý đồ, cũng có thể không cân nhắc. Bởi vì, mục đích chiến đấu chính là giết chết địch nhân. Ta tùy tâm sử dụng tiến công, chỉ cần ta có thể đưa ngươi giết chết, tiến công ý đồ cái gì, liền không có trọng yếu như vậy. Nghe tới Diệp Phi lời nói, dường như sấm sét hung hăng bổ vào Tử Đồng trên đầu, để trong lòng của hắn rung động không thôi. Nếu như tiểu tử này thật sự có thể làm được tùy tâm sử dụng tiến công, vậy mình thuật đọc tâm coi như không có nổi chút tác dụng nào. Tử Đồng mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận Diệp Phi đích thật là cái chiến đấu thiên tài. Khó trách chúng thần chi vương vì sao lại nhiều lần muốn lôi kéo tiểu tử này, chỉ vì tiểu tử này thân thể tiềm năng là tại quá lớn. Mà lại, tiểu tử này thiên phú chiến đấu cũng quá mạnh, hắn vậy mà có thể lâm chẳng cải biến phương thức tấn công cùng ý đồ, thậm chí ngay cả không cần nghĩ liền có thể phát động tiến công. Tiểu tử này chính là trời sinh máy móc chiến đấu. Tử Đồng, ngươi nếu là còn có cái gì tuyệt chiêu liền đều xuất ra đi, bằng không chờ một lúc nhưng là không còn cơ hội. Diệp Phi cười nhạt nói câu, mà hậu thân như sấm động, đột nhiên gia tốc, lại lần nữa hướng phía Tử Đồng phi nước đại mà lên. Mắt thấy Diệp Phi hướng phía mình mà tới, Tử Đồng sầm mặt lại, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Nói bừa chú. Lập tức, Tử Đồng hai con ngươi bắt đầu lóe ra chói mắt hào quang màu tím, mà trong miệng của hắn thì là không ngừng mà đọc lấy cổ quái ma pháp chú ngữ. Ma pháp chú ngữ mới ra, kia tà âm xuyên thấu tính cực mạnh, tựa như sắc bén lưỡi dao. Chấn động sóng âm nương theo lấy màu tím đen ma pháp ba động, thậm chí còn có cực mạnh tinh thần lực tiến công pha tạp trong đó, như là một đạo đạo cuồng bạo sóng xung kích văn, hướng phía Diệp Phi phương hướng đánh tới. Rầm rầm rầm. Khi ma pháp chú ngữ đánh tới sát na, trên đất đất xi măng tính cả trạm đất đồng hồ thổ địa đều bị lật tung. Mà Diệp Phi hết thể chung quanh vật thể cũng toàn bộ phát sinh bạo tạc. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, liền ngay cả xa xa nhà máy cũng đều trực tiếp bị sóng âm chấn động phải sụp đổ. Bất quá, bởi vì Diệp Phi thi triển kiếm ý thân thể có cường đại kiếm ý hộ thể, cho nên trong lúc nhất thời cũng không nhận được ma pháp chú ngữ xung kích. Thế nhưng là, cái này nói bừa chú lực công kích quá mạnh, trực tiếp xuyên thấu qua Diệp Phi màng nhĩ, chui tiến vào Diệp Phi trong não, ảnh hưởng Diệp Phi thần kinh não. Diệp Phi sửng sốt cảm giác một trận trời đất quay cuồng, não nhân đều đi theo đau đớn. Cũng may Diệp Phi đối với mình thân thể tiến hành qua rèn luyện cùng rèn luyện, liền ngay cả huyết dịch đều rèn qua. Cho nên, cái này từng lớp sóng âm xung kích, ngược lại là không có cho Diệp Phi tạo thành thương tổn quá lớn, nhiều lắm là chỉ là ảnh hưởng Diệp Phi hành động thôi. Diệp Phi hai mắt sung huyết, hành động bị ngăn trở, hô hấp cũng biến thành nặng nề. Từ Đông lạnh lẽo cười một tiếng, thừa dịp Diệp Phi tinh thần bị quấy rầy lúc, lập tức nâng lên một cái tay, ngưng tụ ra màu tím đen ma pháp năng lượng, tinh thần năng lượng sóng. Khi ma pháp năng lượng ngưng tụ về sau, Từ Đồng trực tiếp nâng lên tay phải, một đạo cột điện tráng kiện ma pháp quang sóng hướng phía Diệp Phi đánh ra. Với anh, mắt thấy Từ Đồng công kích đánh tới, Diệp Phi lắc lắc ngất đi đầu, sau đó giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm hoành ngăn mà lên. Với anh, cái này đạo tinh thần ma pháp quang sóng nặng nề mà đụng vào Diệp Phi kiếm trong tay trên khuôn mặt, phát huy ra một đạo trầm muộn thanh âm. Cùng bạo ma pháp có thể lượng sức lượng 10 điểm bà nói, riêng là đem Diệp Phi cho đẩy phải về sau rời đi. Suy, Diệp Phi hai chân gắt gao đục trên mặt đất, đem mặt đất đều cho vạch ra một đạo dài đến 5-6 mét khe rãnh. Bất quá, cũng bèn bèn chỉ là lui lại 5-6 mét, Diệp Phi thân thể liền rốt cuộc không có lui về sau nửa tấc. Cút ngay cho ta! Diệp Phi chợt quát một tiếng, tay cầm chân khí cự kiếm, chấn động mạnh một cái, sau đó đi lên mẩy lên, đánh ra một đạo vẩy chi kiếm ý. Chỉ nghe thấy hồng hộp một tiếng, Tử Đồng đánh ra đến tinh thần năng lượng sóng ánh sáng trực tiếp bị Diệp Phi cho mang lên bầu trời. Tráng kiện tử sắc ma pháp quang sóng bay thẳng thiên cung, tựa như đem thiên địa cho nối liền với nhau, lóe ra tử sắc hào quang. Lập tức, Diệp Phi truy thân mà lên, dưới chân thuận gió, một cái tấn mãnh đột tiến vào, giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm, hướng phía Tử Đồng tim đâm ra một kiếm. Chỉ phía xa tinh thần. Hưu. Một kiếm này đâm ra, như là một viên sao băng xẹt qua, lại như một đạo mau lẹ điện khẩn hiện lên. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mắt thấy Diệp Phi đột nhiên một kiếm đâm tới, Tử Đồng trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian ngưng tụ ra một đạo tinh thần chi thuẫn phòng ngự. Thế nhưng là, cái này tinh thần chi thuẫn nhưng căn bản không có nổi chút tác dụng nào, vẫn như cũng bị Diệp Phi cái này đâm ra đến một kiếm cho xuyên thủng. Cái gì? Từ Đồng sắc mặt đại biến, thân thể tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh lóe lên một cái, phốc phốc một tiếng, Diệp Phi một kiếm này đánh ra đến kiếm ý, trực tiếp đâm vào hắn tâm khẩu lệch trái vị trí, xuất hiện một cái lỗ máu. Ách! Từ Đồng kêu đau đớn một tiếng, ôm ngực bộ vị, lảo đảo lùi lại. Bây giờ, Từ Đồng bả vai bị xuyên thủng, tim lệch trái vị trí cũng bị xuyên thủng, hai cái lỗ máu không ngừng mà chảy ra máu tươi, khiến cho hắn chảy máu quá nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Quá mạnh, tiểu tử này thực tế là quá mạnh, mình căn bản là đánh không lại. Giờ này khắc này, Tử Đồng nghĩ đến trốn. Mặc dù không tốt đẹp lắm, nhưng là chỉ cần có thể giữ được tính mạng, đem cái này một khối thần thạch mang về, đằng sau mình liền có cơ hội báo thù. Trong lúc nhất thời, Tử Đồng sắc mặt biến ảo chập chờn, nghĩ đến nên đi trốn chỗ nào. Thế nhưng là lại không cho hắn cân nhắc thời gian, lại lần nữa nâng lên một kiếm, hướng phía Tử Đồng bổ tới. Diệp Phi một kiếm này bổ ra, kim sắc kiếm ý lúc đầu chỉ có xa mấy chục mét, nhưng bởi vì có kiếm ý thân thể gia trì, kiếm ý trực tiếp bạo tăng đến hơn 100 mét. Nói cách khác, hiện tại Diệp Phi mỗi một kiếm vung ra, lực công kích, lực phá hoại cùng sát thương phạm vi đều chiếm được bạo tăng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy cái kia kim sắc to lớn quang nhận, tựa như thiên thần liệt địa, đống nhiên thoáng hiện về sau, hướng Tử Đồng ầm vang rơi xuống. Tử Đồng tự nhiên biết Diệp Phi kiếm ý uy lực, cũng biết mình căn bản là ngăn không được một kiếm này, cho nên lập tức làm ra phản ứng, co cẳng liền chạy. Oeng! Một kiếm rơi xuống, đại địa chấn chiến. Trên mặt đất thùng đường hàng cùng tuyển trực tiếp gió tủ, đại địa hòn đá cũng trực tiếp băng liệt. Mặc dù tránh đi một kiếm này tấn công chính diện, nhưng kiếm ý dư uy hay là đem Tử Đồng cho đánh bay ra ngoài, chật vật lăn trên mặt đất tầm vài vòng, liền liền trong tay thần thạch đều rơi vào trên mặt đất. Hô, hô. Tử Đồng thở mạnh mấy hơi thở, trên thân khắp nơi đều là vết thương, trên mặt cũng dính đầy vết máu, 10 điểm chật vật. Hắn thân là chư thần liên minh xếp tại phía trước chủ thần, còn chưa hề bị người đánh cho thảm như vậy qua, cho nên trong lòng là vừa hận lại không cam lòng. Hắn đã ở trong lòng phát thệ, nếu như có thể còn sống trở về, nhất định phải mau chóng tăng lên ma pháp năng lượng, lần tiếp theo trực tiếp giết Diệp Phi báo thù rửa hận. Từ Đồng thở hổn hển mấy cái về sau, đang muốn đứng lên đi nhặt rơi vào cách đó không xa thần thạch, nhưng lại cảm giác được hướng trên đỉnh đầu lại đánh tới một cố dọa người kinh khủng sát ý. Từ Đồng cơ hồ là vô ý thức lấy một chó gặm thức tư thế hướng bên cạnh đập ra xa 7-8 mét. Bèn, một đạo kim sắc quang nhận tại hắn vừa rồi vị trí nặng nề chém xuống, mặt đất vỡ ra, nước biển đều khắp tới. Từ Đồng tranh thủ thời gian bò lên, còn muốn lấy đi nhặt thần thạch, nhưng khi hắn quay người lại liền thấy Diệp Phi đã xuất hiện tại hắn vừa rồi vị trí, trên đất thần thạch đã bị hắn cho nhặt lên.
Ha ha, có bản lĩnh đến đoạt ta.
Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, ước lượng một chút thần thạch. Từ Đông nhíu nhíu mày, không tiếp tục đi quản thần thạch, mà là quay người hướng về phương xa phi nước lại, chuẩn bị rời đi trước cái này bên trong lại nói. Nhưng Diệp Phi sao có thể như ước nguyện của hắn, ngay tại Từ Đông khởi hành một khắc này, Diệp Phi lập tức quá khí trong tay chân khí cự kiếm chương 2382, thứ một thần đồ. Chương 2382, thứ một thần đồ. Diệp Phi bỗng nhiên cầm trong tay chân khí cự kiếm hướng phía Tử Đồng chạy trốn phương hướng một kiếm đâm ra, trong miệng phát ra một tiếng quát lên điên cuồng. Vạn kiếm chiều bái. Trong lúc nhất thời, thành trên ngàn vạn chuôi kim kiếm phủ lơ lửng tại không trung, lít nha lít nhít, tựa như che khuất bầu trời, đem bến tàu này đều cho triệt để chiếu sáng. Diệp Phi nghĩ rất đơn giản, đã ra hỏa này muốn chạy, vậy mình liền thi triển ra vạn kiếm chiều bái loại này sát thương phạm vi lớn kiếm chiêu, nhìn hắn chạy thế nào. Tử Đồng quay đầu nhìn, mắt thấy kia lơ lửng giữa không trung đầy trời kim kiếm, lập tức bị trước mắt một màn này dọa cho ngốc. Kiếm, khắp nơi đều là kiếm. Kia thành trên ngàn vạn trôi kim kiếm lơ lửng giữa không trung, lăng lệ dọa người kiếm vi bao phủ toàn bộ bến tàu. Từ Đồng sửng sốt bị dọa đến sợ mất mật, không còn dám dừng lại lâu, hất ra hai chân liền chuẩn bị chạy. Thế nhưng là, Từ Đồng khẽ động, kia thành trên ngàn vạn trôi kim kiếm cũng theo đó mà động, hướng phía Từ Đồng điên cuồng địa bàn tới. Bịch. Từ Đồng đâu còn chạy, dọa đến chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Đầy trời mấy thành trên ngàn vạn trôi kim kiếm, hướng phía Từ Đồng phương hướng khởi sướng bắn bọn, xen lẫn thành một cái tựa như kiếm chi địa ngục tử vong khu vực. Không, không muốn. Từ Đồng dọa đến sắc mặt trắng bệch một mảnh, liều mạng muốn đứng lên thoát đi. Thế nhưng là, hắn sớm đã dọa đến toàn thân sủi lơ, căn bản là không làm được gì, cũng đứng không dậy nổi, chớ nói chi là thoát đi. Hắn trợn mắt nhìn cái này đầy trời kim kiếm bay tới, nuốt một cái hết hầu, đã làm tốt vừa chết chuẩn bị. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, tại Tử Đồng trước người ngưng tụ ra một đạo to lớn màu xám cho ma pháp thuẫn bài. Rầm rầm rầm. Kia thành trên ngàn vạn trôi kim kiếm không ngừng mà hướng phía mặt này tấm thuẫn khởi sướng xung kích, bộc phát ra từng đợt cuồng loạn vô cùng tiếng nổ. Cái khác bị đánh bay kim kiếm, đem mặt đất cho đâm ra từng cái hố sâu, đem từng tòa nhà máy đều đánh sụp sụp đổ, đem thuyền các thứ càng là trực tiếp đánh cho vỡ nát. Nó lực phá hoại khá kinh người. Mặc dù tại cái này đầy trời kim kiếm công kích đến, mặt này màu xám cho tấm thuẫn ma pháp lực lượng từ A yếu bớt, nhưng vẫn là cứu Tử Đồng một mạng. Đây là Tử Đồng hai con ngươi vừa mở, sửng sốt có chút không có kịp phản ứng, đến cùng là ai cứu mình? Mà lại Diệp Phi cũng cảm giác phi thường kỳ quái, vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại một mặt màu xám cho ma pháp thuẫn bài? Ngay tại hai người đều nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo màu đen cái bóng như là tia chớp màu đen từ trên biển lướt đi tới, trong vòng mấy cái hít thở liền đi tới Tử Đồng trước mặt. A Tô, là ngươi. Nhìn ngươi tới, Tử Đồng trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, như là nhìn thấy cứu tinh. Đi. A Tô nắm lấy Tử Đồng bả vai, mà hậu thân hình lóe lên. Một giây sau, hai người liền mở xa xa chiến trường, xuất hiện tại khoảng cách Diệp Phi hơn 20m địa phương xa, như là di chuyển tức thời. Ầm ầm. Cũng liền tại A Tô cùng Tử Đồng rời đi chiến trường sát na, kia mặt màu xám cho ma pháp thuẫn bài cũng nháy mắt bị đánh tan, sau đó liền biến mất. Vậy còn dư lại kim kiếm, lực công kích cũng rơi vào khoảng không, đem Tử Đồng vừa rồi ở vị trí nổ ra một cái cự đại hố sâu. Thấy cảnh này, Diệp Phi sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, còn có hết hay không rồi? Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện ma pháp thuẫn bài, Tử Đồng chỉ sợ sớm đã bị mình cho giết chết. Hắn dương mắt nhìn hướng Tử Đồng cùng hắc bảo nam tử kia, hai mắt lập tức co rụt lại, có loại rất quen thuộc cảm giác. Tử Đồng bên cạnh nam tử này, giữ lại một đầu tóc ăn màu vàng kim, vũ quan thâm thúy, mọc ra mũi hừng, người mặc trường bào màu đen, trên cổ mang theo một cái thập tự giá. Là ngươi? Diệp Phi trong lòng giật mình, nói, nguyên lai ngươi chính là chư thần trong liên minh xếp hạng vị thứ 13 A Tô. Trước đó Diệp Phi tại trên tư liệu cũng nhìn thấy A Tô cái tên này, lúc ấy hắn liền cảm giác A Tô có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra mình rốt cuộc lúc nào gặp qua người này. Bây giờ nhìn thấy A Tô chân chính xuất hiện ở trước mặt mình, Diệp Phi cũng rốt cục phản ứng lại. Lúc trước, tại rất sớm trước đó, gia hỏa này liền tới tìm mình một lần, còn cùng mình qua chiêu. Lúc ấy, Diệp Phi đã cảm thấy gia hỏa này rất thần bí, thực lực cũng thâm bất khả trắc. Chỉ bất quá, bởi vì về sau A Tô rốt cuộc không có xuất hiện qua, cho nên Diệp Phi cũng không có lại đi nhiều để ý tới. Ha ha, địa ngục quân vương, đã lâu không gặp. A Tô cười nhạt một tiếng, nói, ta trước đó sớm đã nói với ngươi, chúng ta ngày sau sẽ gặp lại lần nữa. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, nói, lúc trước nếu như sớm biết ngươi là chư thần người trong liên minh, ta nên trực tiếp giết ngươi. A Tô cười cười, nói, lúc trước ngươi thật giết được ta. Diệp Phi ha to miệng, lập tức trầm mặt lại. Là lấy, lúc trước thực lực mình cũng không tính mạnh, muốn giết chết A Tô, căn bản cũng không khả năng. Mà lại, lúc trước mình cũng không biết chư thần liên minh tồn tại, càng không có cùng chư thần liên minh kết thủ, cho nên mình cũng sẽ không đi giết A Tô. A Tô khẽ thở dài một cái, nhàn nhạt nói, thực tế là quá đáng tiếc, lúc trước ta cho là ngươi có thể gia nhập chư thần liên minh, mà chúng ta cũng sẽ trở thành bằng hữu. Nhưng bây giờ xem xét, tựa hồ là rất không có khả năng. Bất quá, để ta không thể nghĩ đến chính là, thời gian qua đi một năm, thực lực của ngươi vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy, thậm chí đã có thể cùng ta chư thần liên minh chủ thần chống lại. Thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Nói, A Tô dừng một chút, khép hí mắt, nói, sớm biết như thế, ta lúc đầu nên giết ngươi tiểu tử này, vì chúng thần chi vương diệt trừ ngươi cái này hậu hoạn. Trên đời nhưng không có thuốc hối hận. Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, sau đó cầm trong tay chân khí cự kiếm chỉ hướng A Tô, nói, đã đêm nay gặp mặt, vậy chúng ta cũng đúng lúc có thể điểm cái cao thấp. Theo ta được biết, mặc dù ngươi tại chư thần trong liên minh xếp ở vị trí thứ 13, chiếm giữ thần đồ thứ nhất, nhưng thực lực của ngươi tựa hồ đã sớm vượt qua xếp hạng ở phía sau chủ thần. Đêm nay, ta cũng muốn nhìn xem, xếp tại thứ nhất thần đồ, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Địa ngục quân vương, ngươi không cần phải gấp. A Tô cười lạnh, nói, đêm nay ta sẽ không cùng ngươi đọ sức. Nhưng ngày khác trên chiến trường gặp nhau, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói, A Tô chế trụ Tử Đồng bả vai, nói, chúng ta đi. Muốn đi, không có cửa đâu. Diệp Phi thấy A Tô cùng Tử Đồng muốn đi, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp truy thân mà lên, huy động trong tay chân khí cự kiếm, hướng phía A Tô cùng Tử Đồng phương hướng bổ ra một kiếm. Chúng sinh đền tội. Bạch. Tiếng xe gió triệt mà lên. Một kiếm bổ ra, mang ra một đạo to lớn kim sắc quang nhận, kiếm ý phách tuyệt vô song, phách thiên cái địa. Cuồng bạo kiếm ý rơi xuống, như là sơn hà lan lột, như băng tuyết sụp đổ, như cự kình cắt sóng, như cuồng long xuất kích. Một kiếm này còn chưa triệt để chém xuống, mặt đất liền đã bị đánh mở một đạo vừa sâu vừa dài khe rãnh, bùn đất đá vụn xoay tròn mà lên, đặt tới mấy trượng chi cao. Ám hệ ma pháp, hắc ám chi thuẫn. A Tô hai tay vừa nhấc, trực tiếp đánh ra một đạo ám hệ ma pháp. Hung hãn ám hệ ma pháp năng lượng càn quét mà ra, trực tiếp tại phía trước ngưng tụ ra một đạo to lớn hình bầu dục ma pháp thuẫn bài, phía trên lóe ra mấy cái đồ văn, xoay tròn lấy, thơm ảo lại phức tạp. Vâng. Diệp Phi một kiếm này rốt cục rơi xuống, nặng nề mà bổ vào hắc ám chi thuẫn bên trên, đại địa chấn động mãnh liệt, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Lại là một trận ầm ầm nổ vang, Diệp Phi một kiếm này kiếm ý uy lực trực tiếp cùng A Tô hắc ám chi thuẫn lực phòng ngự triệt tiêu lẫn nhau. Diệp Phi hơi kinh hãi, rất là kinh ngạc. Mặc dù mình chỉ là thi triển kiếm ý nhị trọng bạo cộng thêm kiếm ý thân thể gia trì, nhưng lực lượng cũng đã là không tầm thường. Thật không nghĩ đến, A Tô vậy mà có thể phòng bị tới. Không hổ là siêu việt chủ thần, xếp tại thần đồ thứ nhất A Tô, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi bỗng nhiên một cước đạp đất, đại địa trực tiếp xé rách, vỡ nát. Kiếm ý tam trọng bạo. Nương theo lấy một tiếng gào thét, một cỗ so trước đó càng thêm hùng hậu mà bàn bạc, huyền diệu mà ngưng thực vương giả kiếm ý, điên cuồng điệu từ Diệp Phi trong thân thể, trong kiếm hiện ra đến. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi một đôi mắt bên trong, kim sắc quang diễm phá lệ hừng hực, phản phất là hai đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, muốn đem địch nhân trực tiếp thôn vệ. Mà lại trong tay hắn chân khí cự kiếm, hào quang màu vàng nóng kia cũng lại lần nữa tăng vọt, kiếm ý cũng nhận được điên cuồng tăng lên. Cũng liền ngắn ngủi nửa phút thời gian, Diệp Phi cảm giác mình trước đó chiến đấu cảm giác mệt mỏi không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là trong thân thể kia phát tiết không hết lực lượng. Chương 2383, ác ma thị yến. Chương 2383, ác ma thị yến. Giờ này khắc này, Diệp Phi cả người khí thế, khí tức, uy áp cùng kiếm ý lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Xa xa Tử Đồng trực tiếp bị chấn động đến. A Tô cũng hơi nhíu lên lông mày, hắn rõ ràng cảm giác được, hiện tại Diệp Phi, khí tức cùng uy áp so sánh vừa rồi có khác biệt rất lớn, lại tăng mạnh. Làm sao có thể? Tử Đồng trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, thì thào nói, vì cái gì tiểu tử này đánh lâu như vậy còn có thể lần nữa tăng thực lực lên? Hắn quả thực cũng không phải là người. Tử Đồng, tiểu tử này trước đó tăng lên mấy lần? A Tô nhíu mày hỏi. Tính đến lần này lời nói, đã là 3 lần. Tử Đồng nuốt một cái ít hầu, về câu. Hắn biết rõ, mình cùng Diệp Phi chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như không phải là bởi vì A Tô đến, chỉ sợ tiểu tử này căn bản liền sẽ không lần nữa tăng thực lực lên đi. Chẳng lẽ nói lúc trước hắn một mực tại giữ lại thực lực? A Tô hỏi. Đúng thế. Tử Đồng một mặt chán nản nhẹ gật đầu, cảm giác thâm thụ đả kích. Có chút ý tứ. A Tô híp híp mắt, nói, chiếu ta xem ra, tiểu tử này thực lực hay là có giữ lại a? Có ý tứ gì? Tử Đồng sửng sốt một chút, nói, chẳng lẽ nói, hiện tại còn không phải hắn trạng thái mạnh nhất? Ừm. A Tô nhẹ gật đầu, thở dài nói, nếu như bây giờ còn không phải tiểu tử này trạng thái mạnh nhất lời nói, kia muốn chiến thắng hắn, tâm ta bên trong cũng không chắc. Cái gì? Tử Đồng một mặt kinh hãi nhìn về phía A Tô, nói, khó nói ngươi cũng chiến thắng không được hắn. A Tô nhẹ gật đầu, nói, xem ra chúng ta không thể dừng lại thêm, nhất định phải mau chóng rời đi chỗ này. Đêm nay, các ngươi hai cái một cái cũng đừng hòng đi. Diệp Phi thấy A Tô cùng Tử hai đồng người đều có ý niệm trốn chạy, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm đang muốn bung ra lúc. Đột nhiên, Diệp Phi cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng ma pháp năng lượng từ A Tô trong thân thể phóng thích ra ngoài, toàn bộ trên bến tàu phương, mây đen bao phủ, trở nên càng ngày càng đen ám. Ám hệ ma pháp, đêm tối ám lưu. A Tô chấn quát một tiếng, hai tay vừa nhấc, một cái cự đại màu xám cho thất mang tinh ma pháp đại trận xuất hiện tại bầu trời phía trên. Thất mang tinh xoay tròn lấy, tản ra quỷ dị hào quang màu xám sẫm, cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, lập tức trông thấy trên bầu trời xuất hiện vô số song lít nha lít nhít tinh hồng sắc con mắt. Ác ma thị yến. A Tô hai tay vung lên, trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng quát nhẹ. Trong chốc lát, chỉ thấy từ trong mây đen lập tức lao ra vô số chỉ có được lấy tinh hồng đôi mắt ác ma. Những này ác ma thân thể trình màu đen, thân hình gầy gò, hai tay hai chân rất dài, răng cùng ngón tay lại dài lại sắc bén, một mảnh đen kịt. Bọn chúng xấu xí trên khuôn mặt, trong miệng chảy xuôi máu tươi, trên tay dính đầy lấy máu tươi, cực kỳ khủng bố. Mà lại, theo Diệp Phi, những này ác ma giống như không phải huyễn ảnh, mà là chân chính từ thâm viên trong địa ngục leo ra ác ma. Trong chớp mắt, cái này hàng ngàn con ác ma toàn bộ đều đáp xuống, mục tiêu trực chỉ phía dưới Diệp Phi. Mắt thấy hàng ngàn con ác ma hướng phía mình công sát mà đến, Diệp Phi cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy sát A Tô cùng Tử Đồng, mà là không ngừng mà huy động trong tay chân khí cực kiếm, hướng phía những này ác ma một trận bung chặt. Lúc này, Diệp Phi lực lượng vô cùng vô tận, lại thêm kiếm ý tăng vọt, những cái kia ác ma căn bản chưa kịp tới gần Diệp Phi, liền trực tiếp bị chém giết.
ba ba bá. Một đạo đạo kim sắc kiếm quang tại không trung lấp lóe, Diệp Phi mỗi một kiếm đều có thể diệt đi mấy chục con ác ma. Rắc. Ô. Từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng toàn bộ bến tàu, âm trầm quỷ dị, vô cùng dọa người. Lúc này, A Tô thấy ác ma số lượng ngay tại lớn diện tích biến mất, trong lòng cảm giác nặng nề, đối Tử Đồng nói, Tử Đồng, không thể lại cùng, những này ác ma căn bản chống đỡ không được bao dài thời gian. Chúng ta đi. Tốt tốt tốt, đi. Đi mau. Tử Đồng liên tục gật đầu, căn bản không nguyện ý tại cái này bên trong chờ lâu, đã sớm muốn đi. A Tô nhẹ gật đầu, sau đó chế trụ Tử Đồng bả vai, cấp tốc quay người, trực tiếp từ trên bờ nhảy tiến vào trong biển. Đang nhảy tiến vào trong biển sát na, A Tô trực tiếp thi triển ra ma pháp năng lượng, cho nên hắn cùng Tử hai đồng người giẫm tại nước trên bờ, như là giẫm tại đất bằng phía trên. Ám hệ ma pháp, di chuyển tức thời. A Tô lại lần nữa đánh ra một đạo ma pháp năng lượng, trong chớp mắt, hắn cùng Tử Đồng thân ảnh của hai người đã từ biến mất tại chỗ. Đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, đã đến trăm thước có hơn. Mẹ nó, đừng hòng chạy. Diệp Phi một chiêu kiếm ý diệt đi còn lại những cái kia ác ma về sau, sau đó hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể nhảy đến cao mấy chục mét. Lập tức, Diệp Phi không có chút gì do dự, hướng thẳng đến 100m có hơn A Tô cùng Tử Đồng bung ra một kiếm. Bạch, chém xuống một kiếm, một đạo dài trăm thước kim sắc quang nhận nặng nề chém xuống, như sóng lớn ngập trời, như cuồng long ra khỏi vỏ, hướng thẳng đến trên đại dương bao la A Tô cùng Tử hai đồng người nghiền ép mà dưới. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi một kiếm này chém xuống sát na, A Tô cùng Tử hai đồng người thân ảnh càng lại độ biến mất, chui vào phía trước hắc ám bên trong. Bạch, một kiếm này rốt cục chém xuống xuống dưới, trên đại dương bao la trực tiếp xuất hiện một đạo dài trăm thước, sâu vài chục thước hồng cầu. Soạn. Sóng lớn lăn lộn, như nước chi cự long càn quét mà lên, dâng lên cao mười mấy trượng. Thế nhưng là, để Diệp Phi ảo nào chính là, một kiếm này cũng không có đánh trúng A Tô cùng Tử hai đồng người, vẫn là để hai gia hỏa này trốn thoát. Diệp Phi thi triển một cái thiên cân truy, ba ba hai tiếng, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Hắn dương mắt nhìn về phía phương xa, bĩu môi nói, coi như các ngươi hai cái chạy nhanh, lần tiếp theo lão tử cũng sẽ không lại dễ dàng như vậy địa bỏ qua các ngươi. Nói, Diệp Phi liền tán đi chân khí cùng kiếm ý, trong tay chân khí cự kiếm cũng biến mất theo. Diệp Phi bĩu môi, nhìn thần thạch trong tay, lại nhìn không ra cái nguyên cớ, cũng không cảm giác được có chỗ nào thần kỳ. Chư thần liên minh bọn gia hỏa này tại sao phải đoạt dạng này một khối tảng đá vụn? Khối này tảng đá vụn đến cùng có cái gì bí mật? Diệp Phi đầu góc bên trong tràn đầy nghi vấn, nhưng lại nghĩ không ra cái nguyên cớ. Thôi, về trước đi lại nói, Khuynh Thành hẳn là sốt ruột chờ. Diệp Phi bĩu môi, sau đó cấp tốc rời đi bến tàu này, đi tới trên đường cái, ngăn lại một chiếc xe, thẳng đến Lệ Hào khách sạn. Đợi đến Diệp Phi đuổi tới khách sạn thời điểm, trong tiểu điểm người đã đi hết, cửa xe cũng còn thừa không có mấy. Diệp Phi xuống xe, liền thấy Cố Khuynh Thành cùng Hứa Gia phụ tử ngay tại cổng chờ lấy. Diệp Phi, Diệp tiên sinh. Nhìn thấy Diệp Phi trở về, Cố Khuynh Thành cùng Hứa Gia phụ tử tranh thủ thời gian tiến lên đón. Diệp Phi, hai người kia đâu? Cố Khuynh Thành hỏi. Kia hai tên gia hỏa đã chết rồi. Diệp Phi về câu, sau đó nói, bất quá, còn có hai tên gia hỏa, để bọn hắn trốn thoát. Chạy liền chạy đi, chỉ cần ngươi người không có việc gì liền tốt. Cố Khuynh Thành ôn nhu địa nói. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, yên tâm đi, Khuynh Thành, bây giờ có thể làm bị thương ta người, nhưng không có bao nhiêu. Chỉ bằng mấy tên kia, muốn làm tổn thương ta, căn bản không có khả năng. Ngươi nha, lần sau có thể hay không đừng như vậy xúc động. Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, lỡ như lần sau ra một cái mạnh hơn ngươi người, làm sao bây giờ? Nếu là thực tế là đánh không lại, vậy liền chạy thôi. Diệp Phi nết miệng cười nói. Nhìn thấy tiện tiện bộ dáng, Cố Khuynh Thành lập tức bất đắc dĩ. Diệp tiên sinh, Cố tiểu thư, ta đã để người tại Lãng Đỉnh khách sạn mở một gian phòng tổng thống, nếu không ta hiện tại liền đưa hai vị đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Hứa Gia Thành trên mặt tiếu dung, nói, được, vậy thì đi thôi. Diệp Phi thấy thời gian không còn sớm, liền gật đầu đáp ứng. Ngồi lên sau xe, Diệp Phi một đoàn người liền hướng phía Lãng Đỉnh khách sạn chạy tới. Xe mở hơn 20 phút, liền đến Lãng Đỉnh khách sạn. Sau khi xuống xe, Hứa Gia Thành mang trên mặt tiếu dung, xoay người nói, Diệp tiên sinh, Cố tiểu thư, cái này hai ngày hai vị ngay tại Hương Thành chơi mấy ngày đi. Hai vị đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta tới đón hai vị đi chúng ta Hứa Gia làm khách. Ta cùng Khuynh Thành là chuẩn bị tại Hương Thành chơi mấy ngày, bất quá, các ngươi liền không cần tiếp khách, nên làm gì đến liền làm gì đi. Diệp Phi khoát tay nói, cái này. Hứa Gia Thành sửng sốt bị giật mình tê lên, hốt hoảng nói, Diệp tiên sinh, khó nói là tiểu nhân phục vụ không chu đáo sao? Không phải, người lão nhân này làm sao không có chút nào hiểu tư tưởng a? Diệp Phi bĩu môi, nói, ta cùng Khuynh Thành nghĩ tới qua thế giới hai người, khó nói các ngươi hai phụ tử cũng muốn đi theo. Nguyên lai là dạng này. Hứa Gia Thành hiểu ý cười một tiếng, gật đầu nói, Diệp tiên sinh, ta minh bạch. Chương 2384, quá không muốn mặt. Chương 2384, quá không muốn mặt. Cố Khuynh Thành tâm lý kỳ thật cũng có cùng Diệp Phi qua thế giới hai người ý nghĩ, nhưng là, nam nhân cứ như vậy ngay thẳng nói ra, nàng hay là thật không tốt ý tứ, gương mặt đều đỏ. Hứa Gia Thành cười cười, sau đó nói, Diệp tiên sinh, Cố tiểu thư, vậy ta liền chúc hai vị tại Hương Thành chơi đến cao hứng. Hai vị nếu là có chuyện gì, có thể trực tiếp liên lạc với ta, ta nhất định hết sức vì hai vị làm tốt. Vậy liền cảm ơn Hứa tiên sinh. Cố Khuynh Thành gật đầu cười. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây đều là hứa mỗ phải làm. Hứa Gia Thành cung kính đáp lại một câu, sau đó mang theo Hứa Gia Trạch rời đi. Đợi đến Hứa Gia phụ tử vừa đi, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành liền đi vào quán rượu, tại khách sạn phục vụ viên dẫn đầu dưới, đi tới khách sạn tầm chốt nhất một gian xa hoa phòng.
đem đồ vật cất kỹ về sau, Cố Khuynh Thành từ cái dương bên trong xuất ra một bộ áo ngủ, sau đó nói, "Diệp Phi, ta đi tắm trước."
"Ừm, ngươi đi trước đi, ta nghiên cứu một chút tảng đá kia."
Diệp Phi nhẹ gật đầu. Đợi đến Cố Khuynh Thành vào phòng về sau, Diệp Phi cầm thần thạch, tại dưới ánh đèn cẩn thận tường tận xem xét, muốn nhìn một chút tảng đá kia đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Một mực quan sát mười mấy phút, Diệp Phi đều không thể nhìn ra tảng đá kia có cái gì chỗ thần kỳ, cảm giác liền cùng đá bình thường đồng dạng. Diệp Phi cầm thần thạch, lại là gõ, lại là đánh, nhưng lại vẫn như cũ không có phát hiện tảng đá kia có cái gì chỗ đặc thù. Đảo mắt, nửa giờ trôi qua. Diệp Phi trong lòng 10 điểm phiền muộn, đều không còn gì để nói. Mình tốn như thế đại công phu, liền cấp về một cái gì dùng đều không có tảng đá vụn. Hố cha a. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, tắm rửa xong Cố Khuynh Thành đi ra. Diệp Phi vừa nhấc mắt, trợn cả mắt lên, trong lòng một trận lửa nóng, vừa rồi tâm tình buồn bực trực tiếp liền quét sạch. Khó trách nói là người nào nhóm đều thích xem mỹ nữ, bởi vì mỹ nữ có chữa trị công năng a. Cố Khuynh Thành mặc một thân màu lam nhạt sa mỏng váy ngủ mặc dù rất rộng rãi, nhưng vẫn như cũ không che nổi nữ nhân thướt tha dáng người. Nhất là mơ hồ từ trong áo ngủ để lộ ra đến tuyết trắng, càng làm cho Diệp Phi tâm đầu hỏa nóng. Cố Khuynh Thành xoa mang theo ướt át tóc dài, đi tới, nhìn thấy Diệp Phi đăm đăm ánh mắt, nàng kia chân bóng trắng hồng trên mặt trái xoan, mắt hạnh ngậm mị, xấu hổ như dương liễu. Nhìn thấy nam nhân lửa nóng ánh mắt, Cố Khuynh Thành trong lòng như là hiệu con xung loạn, liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói: "Diệp Phi, tảng đá kia ngươi nghiên cứu rõ ràng sao?" Diệp Phi trong lòng có chút buồn cười, hắn tự nhiên biết Cố Khuynh Thành nghĩ nói sang chuyện khác. Bất quá, Diệp Phi vừa nghĩ tới chờ một lúc thời gian còn nhiều, rất nhiều, cũng không kém như thế một hồi, liền bày nói: "Ta thực tế là nhìn không ra tảng đá kia có chỗ đặc thù gì." Cố Khuynh Thành tâm tư tương đối tinh tế, nàng ngồi tại Diệp Phi bên cạnh, nhìn chằm chằm thần thạch, nghiêng đầu, nói: "No." "Diệp Phi, đã chư thần người trong liên minh đối tảng đá kia coi trọng như vậy, vậy cái này tảng đá khẳng định đối bọn hắn có rất lớn tác dụng. Nói không chừng, tảng đá kia bên trong ẩn chứa cái gì đặc thù lực lượng, cho nên bọn hắn mới có thể coi trọng như vậy đi." "Đúng a, Khuynh Thành, nghe ngươi kiểu nói này, đích xác có loại khả năng này." Diệp Phi nghe xong, sau đó nhanh lên đem thần thạch cầm lên, mà hậu vận chuyển tâm pháp, đem chân khí độ nhập thần trong đá, muốn cảm giác một chút thần thạch bên trong có hay không ẩn chứa cái gì đặc thù lực lượng. Vài phút đi qua, Diệp Phi đình chỉ tâm pháp vận chuyển, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Khuynh Thành, ta vẫn là không cảm giác được tảng đá kia bên trong có cái gì đặc thù năng lượng." "Không có a, làm sao lại thế?" Cố Khuynh Thành nhăn nhăn mày liễu, nói: "Nếu không ta đến thử xem." "Ừm, có thể a." Diệp Phi gật gật đầu, đem thần thạch đưa cho Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành tiếp nhận thần thạch về sau, liền bắt đầu vận chuyển Lạc Nguyệt Tâm Kinh, sau đó đem một cỗ nhu hòa chân khí chậm rãi độ nhập thần trong đá, cũng cẩn thận cảm giác. Lại qua mấy phút, Cố Khuynh Thành phình lên miệng, nói: "Thật đúng là không cảm giác được bên trong có cái gì đặc thù lực lượng đâu, chẳng lẽ nói chư thần người trong liên minh lầm rồi? Kỳ thật bọn hắn muốn tìm tảng đá cũng không phải là cái này một khối. Ta cảm thấy rất không có khả năng." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Những tên kia làm việc từ trước đến nay rất nghiêm cẩn, hẳn là sẽ không lầm. Có khả năng tảng đá kia đối Hoa Hạ võ giả vô dụng, chỉ đối phương Tây những ma pháp sư kia có dùng cũng có nói." "Ừm, có loại khả năng này." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu. "Mà lại, trước đó Hế Lệ Nạ liền nói khoảng thời gian này chư thần người trong liên minh một mực tại các nơi trên thế giới hoạt động. Cho nên, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là ở thế giới các nơi tìm loại này tảng đá." Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Vậy bọn hắn tìm những đá này, đến cùng muốn làm gì đâu?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Cái này ta cũng không rõ ràng." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Được rồi, lần sau đem thần thạch giao cho Hệ Lệ Nạ nghiên cứu một chút đi. Hệ Lệ Nạ thông minh như vậy, hẳn là sẽ hiểu rõ thần thạch huyền bí. Chỉ cần có thể làm rõ ràng thần thạch huyền bí, như vậy liền có thể làm rõ ràng chư thần người trong liên minh tìm những đá này mục đích." Nói, Diệp Phi liền đem thần thạch ném tiến vào dương hành lý bên trong. Đóng kỹ dương hành lý về sau, Diệp Phi quay người hướng phía Cố Khuynh Thành đi tới, khóe miệng còn mang theo nụ cười xấu xa. Cố Khuynh Thành đối nam nhân cái này nụ cười xấu xa là rõ ràng nhất bất quá, cho nên tự nhiên biết nam nhân đang suy nghĩ gì. "Ách, Diệp Phi thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ." Cố Khuynh Thành nói, liền chuẩn bị đứng người lên. Nhưng Diệp Phi lại là trực tiếp tiến lên, hai tay chống ở trên ghế salon, phủ phục đem Cố Khuynh Thành ép xuống. "Ngươi, ngươi làm gì nha?" Cố Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhịp tim cũng đập nhanh. Cảm thụ được nam nhân lửa nóng khí tức, Cố Khuynh Thành càng là cảm thấy tâm hoảng ý loạn, tranh thủ thời gian quay đầu qua, cũng không dám nhìn nam nhân. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, sau đó phủ phục tại Cố Khuynh Thành cánh hoa bên trên hôn một cái, hô hấp trầm trọng nói: "Khuynh Thành, chúng ta giống như có rất lâu không có qua đi."
Ta
Cố Khuynh Thành ngáp úng, nam nhân một nụ hôn không sai biệt lắm đã nhanh để thân thể nàng sủi lơ. Nhất là vừa nghĩ tới trước kia cùng nam nhân cùng một chỗ điên cuồng, Cố Khuynh Thành liền càng thêm chịu không được. "Khuynh Thành, ngươi sẽ không phải lại muốn cùng ta nói đến đại di mụ đi?" Diệp Phi nói, tay phải lại rất không thành thật địa dò xét quá khứ. Bởi vì Cố Khuynh Thành mặc trên người hay là một đầu sa mỏng váy ngủ, không chỉ có tơ lụa, còn phi thường thiết thân, khiến cho nàng mỗi một tấc da thịt bị nam nhân đụng phải đều là phá lệ mất cảm. Diệp Phi thủ pháp ôn nhu, không bao lâu liền đem Cố Khuynh Thành trêu chọc địa má đảo phấn hồng, ngượng ngùng không thôi. "Ai nha, tay của ngươi đừng sờ kia bên trong a." Cố Khuynh Thành lập tức thất kinh. "Ta liền xác nhận một chút ngươi đại di mụ có phải là thật hay không đi, miễn cho đợi chút nữa quấy rầy chúng ta thân mật." Diệp Phi cười ta nói: "Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy a?" Cố Khuynh Thành sắc khóc, cũng không phải sinh khí, mà là xấu hổ mới khóc. "Ta vốn chính là vô lại nha, muốn cái gì mà đâu." Diệp Phi tà tà cười một tiếng, sau đó trực tiếp ôm lấy nữ nhân, hướng phía gian phòng đi vào trong đi. "Thả ta xuống nha." Cố Khuynh Thành dãy rủa lấy nói.
"Không thả."
Diệp Phi trực tiếp tự tuyệt. Mỹ nhân trong ngực, nào có tùy tiện bung ra đạo lý.
"Không thả cũng được, nhưng là, ngươi nếu là không tắm rửa thì không cho đụng ta."
Cố Khuynh Thành giọng dịu dàng hô nói, làm lấy phản kháng cuối cùng.
"Ha ha, cùng xong lại tẩy, cũng giống như vậy mà."
Diệp Phi cười ha ha âm thanh, sau đó trực tiếp ôm Cố Khuynh Thành chạy vào phòng. Vào phòng về sau, Diệp Phi trực tiếp đem Cố Khuynh Thành cái này thân thể mềm mại ném ở trên giường, sau đó trực tiếp nào tới, bắt đầu tứ ngược địa trinh phạt bắt đầu. Chẳng được bao lâu, gian phòng bên trong liền nhiễm lên nồng đậm xuân sắc. Cùng lúc đó, trời vừa rạng sáng trái phải. Kinh thành, Long Hồn căn cứ. To lớn trong phòng thí nghiệm, trưng bày rất nhiều trước hết nhất tiến vào máy tính cùng dụng cụ, trên tường thì là cài đặt quang điện màn hình. Một chút phức tạp mô hình, ký tự, chương trình ở trên màn ảnh nhảy lên, không phải chuyên gia, căn bản là xem không hiểu. Ở trong phòng thí nghiệm, một chút người mặc áo khoác trắng nghiên cứu khoa học người làm việc ở bên trong đi lại, quan sát ghi chép số liệu cùng trò chuyện với nhau. Mà ở trong đó một cái màn hình trước, lại đứng đầy mấy người. Trừ nghiên cứu khoa học người làm việc bên ngoài, còn có một người mặc màu xám tiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân, cùng mấy cái người mặc mê thải phục người trẻ tuổi. Cái này người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân chính là Long chủ, mà mấy cái kia người mặc mê thải phục năm trước nam tử chính là Sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ mấy người.